Chương 33, kinh người giá cả chương 33, kinh người giá cả. Sau đó hắn lại đi tắm rửa một cái, cố ý đổi lại một kiện màu xanh đậm áo sơ mi cùng hưu nhàn quần tây, lộ ra chính thức lại không mất tùy tính. Làm xong đây hết thảy sau, điện thoại chấn động một cái, Tạ Sở Linh vừa vặn phát tới tin tức, ta đến túc xá lầu dưới ngươi tốt không có. Lập tức đến ngay. Giang Kỳ Niên hồi phục xong, kiểm tra lần cuối một lần trong ba lô đồ vật, xác nhận không sai sau bước nhanh xuống lầu. Đầu hạ ánh nắng tươi sáng mà không chướng mắt, Tạ Sở Linh đứng tại lầu ký túc xá trước dưới Ngô Đồng Thụ, một bộ màu xanh nhạt váy liền áo nổi bật lên nàng da thịt như tuyết. Gặp Giang Kỳ Niên đi tới, nàng đưa tay đem một sợi toái phát đường đến sau tai, khóe miệng có chút dương lên, hôm nay mặc đến rất dạng chó hình người thôi. Đó là, gặp trưởng bối dù sao cũng phải chính thức điểm. Giang Kỳ Niên cười đến gần, chợt phát hiện Tạ Sở Linh hôm nay hóa đồ trang sức trang nhã, lông mi quyển vẩy lên, màu môi phấn nộn, so ngày thường càng thêm đẹp đẽ. Ngươi hôm nay cũng rất xinh đẹp, không phụ ngươi hệ hoa tên. Tạ Sở Linh tính thai ửng đỏ, có chút xấu hổ vỗ một cái Giang Kỳ Niên bả vai, là ngươi, ta bình thường cũng giống vậy mỹ lệ tốt ta. Đúng đúng đúng. Giang Kỳ Niên danh mánh mà cười cười gật đầu, một dạng đẹp mắt. Thấy vậy, Tạ Sở Linh hừ nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, đi thôi, đại bá ta ghét nhất đến chế người. Hai người sánh vai đi hướng cửa trường, Giang Kỳ Niên có thể ngửi được Tạ Sở Linh trên thân nhàn nhạt hoa chi tử hương. Hắn chợt nhớ tới cái gì, hạ giọng hỏi, đúng rồi, đại bá của ngươi tính cách thế nào? Chờ một lúc ta cần thiết phải chú ý cái gì sao? Cần tặng lễ sao? Hắn a Tạ Sở Linh trừng mắt nhìn, mặt ngoài nghiêm túc cứng nhắc, nhưng thật ra là cái lao ngân đồng, chỉ cần ngươi đối với đồ cổ biểu hiện ra chân thành hứng thú, hắn sẽ rất vui lòng cùng ngươi nói chuyện phiếm. Về phần tặng lễ, vậy thì càng không cần. Đã hiểu, ngươi nói hắn giả. Nghe vậy, Tạ Sở Linh trắng Giang Kỳ Niên một chút, bớt lắm mồm, lên xe. Nhà bảo tàng cửa đông tiểu hội nghị sảnh cổ kính, gỗ lim đổ dùng trong nhà tản ra nhàn nhạt đàn hương. Một vị tóc hoa râm, tinh thần quắc thước nam tử trung niên ngay tại chỉnh lý trên bàn xem xét công cụ. Gặp hai người thì đến, hắn đẩy mắt kính vàng, ánh mắt sắc bén đảo qua Giang Kỳ Niên. Tạ Sở Linh vui sướng chạy tới kéo lại cánh tay của nam tử, đây chính là ta nói cho ngươi Giang Kỳ Niên, ta bạn học thời đại học. Tạ bà tốt. Giang Kỳ Niên cung kính bái, từ trong ba lô lấy ra hộp gấm hai tay dâng lên. Làm phiền ngài. Tạ Minh Viễn tiếp nhận hộp gấm, ra hiệu hai người tọa hạ. Hắn đeo lên bao tay trắng, động tác êm ái mở ra hộp gấm, khi đôi kia vòng ngọc đập vào mi mắt lúc, ngón tay của hắn rõ ràng dừng một chút, ánh mắt lập tức thay đổi. Đây là Tạ Minh Viễn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái vòng ngọc, đối với ánh đèn cẩn thận quan sát, lông mày dần dần nhăn lại giãn ra. Hoa điện dương chi ngọc, mà lại là cực phẩm trong cực phẩm. Hắn đem vòng ngọc đặt ở chuyên nghiệp dưới ánh đèn, tia sáng xuyên thấu qua vòng ngọc, bày biện ra đều đều nhu hòa vầng sáng màu ngà sữa, kết cấu bên trong tinh tế tỉ mỉ như mỡ đông, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Không tạp chất, không biết dạng, tính chất tinh tế tỉ mỉ như mỡ đông. Tạ Minh Viễn thanh âm có chút run rẩy, còn có cái này công nghệ Giang Kỳ Niên cùng Tạ Sở Linh lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Tạ Minh Viễn lấy ra kính lút, cẩn thận kiểm tra vòng ngọc vòng trong rất nhỏ vết khắc, nhìn cái này chạm trổ, đường vân này điển hình sơ đường cung đỉnh công nghệ, loại này dây tóc lông điều kỹ pháp tại trình quán trong năm đạt đến đỉnh phong, hậu thế lại khó phục chế. Tạ Sở Linh kinh ngạc mở to hai mắt, đây không phải là cách này hơn 1000 năm sao? Tạ Minh Viễn buông xuống kính lút, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Giang Kỳ Niên, tiểu hòa tử, đôi này vòng ngọc nếu như lai lịch rõ ràng, giá trị không thể đo lường. Dừng một chút sau, hắn lại bổ sung, chỉ riêng ngọc chất cùng công nghệ mà nói, đã là cấp bậc quốc bảo tạm biệt. Giang Kỳ Niên tim đập rộn lên, cái kia đôi này vòng tay giá trị cụ thể có thể đáng bao nhiêu? Nếu có chứng cứ xác thực chứng minh là sơ đường cung đình ngự dụng đồ vật, Tạ Minh Viễn trầm ngâm nói, thì như ngay lúc đó hồ sơ ghi chép hoặc là hoàng gia ấn ký, vậy ít nhất mấy ngàn bạn đặt cơ sở, thậm chí ở trên đấu giá hội đánh ra hơn 100 triệu giá trên trời cũng rất bình thường. Tạ Sở Linh hít một hơi lãnh khí. Tuy nói gia đình của nàng điều kiện coi như rất không tệ, nhưng hơn 100 triệu tiền mặt cũng là lập tức rất khó lấy ra. Bất quá Tạ Minh Viễn lời nói xoay chuyển, nếu như không có những này lịch sử chứng cứ, chỉ dựa vào công nghệ cùng chất liệu phán đoán, giá trị liền muốn giảm mất đi nhiều, khả năng chỉ có mấy triệu, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 triệu. Nói, ý hắn bị sâu xa mà nhìn xem Giang Kỳ Niên, ngươi bằng hữu này đến cùng là lai lịch thế nào? Giang Kỳ Niên chính âm thầm tính toán, muốn để Trường Tôn Hoàng hậu bổ sung chút chứng cứ truyền thống tới. Nghe được Tạ Minh Viễn lời này, hắn còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào đâu, Tạ Minh Viễn lại đột nhiên chuyển hướng Tạ Sở Linh, Linh Nhi, đây là ngươi lần thứ nhất mang nam sinh tới gặp ta đi. Trong mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt, bạn trai. Tạ Sở Linh mặt trong nháy mắt đỏ đến bên hai, ngươi nói nhăng gì đấy? Chúng ta chính là phổ thông đồng học. Giang Kỳ Niên cũng phản ứng lại, ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ, Tạ bà bá, ngài hiểu lầm, chúng ta thật chỉ là đồng học quan hệ. Tạ Minh Viễn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Giang Kỳ Niên, đáy mắt có một tia thâm ý, cái kia Linh Nhi vì cái gì khẩn trương như vậy? Từ nhỏ đến lớn, nàng nhưng từ không có là cái nào phổ thông đồng học cầu ta làm việc. Tạ Sở Linh bỗng nhiên đứng lên, kéo lên một cái Giang Kỳ Niên, đại bá ngươi chớ nói lung tung, chúng ta còn có việc, đi trước. Nói xong, nàng liền dắt lấy Giang Kỳ Niên xông ra ngoài. Sau lưng truyền đến Tạ Minh Viễn cởi mở tiếng cười, tiểu hòa tử, có rảnh tới nhà ăn cơm a? Thằng đến chạy ra nhà bảo tàng cửa lớn, Tạ Sở Linh mới bung ra Giang Kỳ Niên tay, gương mặt y nguyên đường đỏ, có lỗi với đại bá ta liền yêu loạn nói đùa. Giang Kỳ Niên nhìn xem Tạ Sở Linh dáng vẻ quất bách, đột nhiên cảm giác được rất thú vị, không có việc gì, trưởng bối đều như vậy. Bất quá hắn cố ý kéo dài âm điệu, ngươi phản ứng là không phải có chút quá lớn. Giang Kỳ Niên, Tạ Sở Linh thẹn quá hóa giận, làm bộ muốn đánh hắn. Giang Kỳ Niên cười né tránh, tốt tốt, không ra nói giỡn, vì cảm tạ ngươi hôm nay hỗ trợ, ta mời ngươi ăn cơm đi, liền nhà kia ngươi đã nói muốn nếm thử hải sản tự phục vụ. Tạ Sở Linh nhãn tỉnh sáng lên, nộ khí trong nháy mắt tiêu tán, thật, nhà kia rất đắt.
Không có chuyện, ta tiền sinh hoạt đã xài hết rồi liền đến tìm ngươi ăn trực.
Chương 34, Hồng Loan tinh động chương 34, Hồng Loan tinh động Giang Kỷ Niên nhíu mày.
Nghe vậy, Tạ Sở Linh con ngươi lóe lên, đáy mắt hiện lên một tia ý mừng. Nhưng nàng trong miệng vẫn như cũng là hừ nhẹ nói, ngươi như ý này tính toán đánh thật vang. Cấp cao hải sản trong nhà ăn, hai người tuyển vị trí gần cửa sổ. Sau đó hai người liền lấy đầy bàn cua hoàng đế, cá ngừ vây xanh bụng lớn, gai nhím biển thân, bò Nhật Bản. Khi phục vụ viên bưng lên nóng ánh sáng long lanh ly pha lê rót rượu đỏ lúc, Giang Kỷ Niên chợt nhớ tới cái gì, lấy điện thoại di động ra, thịnh soạn như vậy một bữa, đến chụp ảnh lưu niệm. Hắn đối với đầy bàn mỹ thực chụp mấy bức, thuận tay phát đến Phượng Nghi Thiên Hạ trong nhóm. Tuế An Kỷ Niên làm tròn lời hứa mời bằng hữu ăn cơm mỹ thực tấm hình JPG trong tấm ảnh, đẹp đẽ bộ đồ ăn bên trong nở rộ tô màu trạch mê người hải sản, nhưng ở ly pha lê trong cái bóng, mơ hồ có thể nhìn thấy Tạ Sở Linh bên mặt hình dáng. Nghiệp Thành trong cung điện, chân mật ngay tại trang điểm, nhìn thấy Giang Kỷ Niên phát tin tức hậu tâm bên trong vui mừng, tò mò ấn mở hình ảnh. Bất quá khi nàng chú ý tới pha lê trong cái bóng nữ từ lúc, ngón tay run lên, trong tay cây lược gỗ đùng rơi trên mặt đất. Đây là lòng của nàng đột nhiên nhói một cái, ngón tay vô ý thức rảo gấp góc áo. Lạc Thần chân mật, thiên sinh bên người vị cô nương này vâng. Nhỏ giọng di tờ gờ chân mật nhìn chằm chằm bách chén bên trên cái kia đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp, đột nhiên cảm giác ngực có chút khó chịu. Mà tại dịch đình trong cung, Võ Tát Thiên nhìn thấy tin tức sau đùng một tiếng khép lại ngay tại phê bình chú giải Hàn Phi Tử bút máy một đòn nặng nề, mực nước choáng nhiễm cả tấm giấy. Nàng đem hình ảnh phóng đại lại phóng đại, nhìn chằm chằm cái kia mơ hồ cái bóng nhìn hồi lâu. Lục cung chi chủ, tiên sinh thật có nhã hứng không biết vị tỷ tỷ này là. Khiếp mắt JPG vị ương vệ thị, ai nha. Lang quân đây là cùng giai nhân cùng đi ăn tối đầu che miệng cười JPG trường lạc vị ương, lang quân cùng vị cô nương này rất quen thuộc sao? Tham dò JPG lạc dương trong cung, âm lệ hoa âm nhìn thấy những tin tức này sau dáng tươi cười ngưng kết. Nàng cầm lấy Giang Kỷ Niên tặng cầm trong tay kính trang điểm, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve khung kính, trong kính chiếu ra dung nhan vẫn như cũ tuyệt mỹ, lại thiếu đi mấy phần vừa rồi thần thái. Nhẹ nhàng đem tấm gương móc ngược trên bàn trà sau, nàng nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái kia mảnh khảnh ngón tay lại bóp có chút trắng bệnh. Sảnh tiệc đứng bên trong, Giang Kỷ Niên chính phẩm từng lấy tươi đẹp như biển, điện thoại liền điên cuồng chấn động. Hắn cầm điện thoại di động lên ấn mở trò chuyện nhóm, nhìn thấy trong nhóm đột nhiên vỡ tổ tin tức, kém chút sập đến. Không phải cái này cũng có thể nhìn thấy. Tại mấy vị hoàng hậu nhắc nhở bên dưới, hắn đem chính mình tấm hình phóng đại tầm vài vòng sau, lúc này mới chú ý tới ly pha lê bên trên phản chiếu ra Tạ Sở Linh thân ảnh. Thế nào? Tạ Sở Linh chú ý tới dị thường của hắn. Không có việc gì, sập một cái. Giang Kỷ Niên tranh thủ thời gian uống một hớp trà dấu, ta tại trong nhóm phơi tấm hình đâu. Nghe nói như thế, Tạ Sở Linh đắc ý cười cười, khó được chúng ta Giang đại tài tử mời ta ăn bữa ngon, bọn hắn hâm mộ hỏng đi. Hừ hừ, ta nhớ được ngươi ngày bình thường mời bọn họ ăn cơm, đều là nhà ăn. Khu cụ Giang Kỷ Niên ho nhẹ hai tiếng, biết Tạ Sở Linh đem trong miệng mình vừa giúp cha xem như nhóm ký túc xá. Hắn cũng không có giải thích, mà là nhẹ gật đầu phụ hòa nói, các nàng sát thực hâm mộ hỏng. Đại Hưng cung bên trong, Độc Cô Già La có chút hăng hái mà nhìn xem trong nhóm đột nhiên náo nhiệt lên bầu không khí, đầu ngón tay điểm nhẹ giường Phượng Lan Can. Nàng hôm qua vừa biết được Dương Quảng sẽ giết cha đoạt vị. Sáng nay Dương Quảng đến tỉnh ăn lúc, nàng còn phát một trận tính tình đâu, nhưng tâm tình vẫn như cũ không có tốt bao nhiêu. Giờ phút này, nàng ngược lại là bị trong nhóm này tin tức chọc cho tâm tình hơi nguội. Độc Cô Thiên Hạ, bạn cũng nhìn, Giang Lang quân đây là Hồng Loan tinh động a xem kịch gì gờ gờ Giang Kỷ Niên nhìn xem rẻ phở ở tin tức, ngón tay ở trên màn ảnh treo một lát, chính suy tư nên như thế nào về đâu. Nhìn thấy Độc Cô Giả La trong lời nói ý nhạo báng sau, mới đột nhiên phản ứng lại. Không phải, chính mình bội cái gì? Hắn cùng bọn này hoàng hậu lại không cái gì thực chất quan hệ không phải sao? Nghĩ tới đây, hắn một chút liền buông lỏng nết miệng lên một vòng dáng tươi cười. Tuế An Kỷ Niên, ai nha bị phát hiện đầu chó gì gờ gờ vị này chính là trường học của chúng ta hệ hoa đâu, người theo đuổi nàng có thể từ nhà ăn xếp tới thư viện bị ương vệ thị, hệ hoa là ý gì? Ume gì gờ gờ Tuế An Kỷ Niên, chính là chúng ta học viện xinh đẹp nhất cô nương. Cười xấu xa gì gờ gờ Tuế An Kỷ Niên, làm sao, các vị nương nương đây là ăn dấm. Đầu chó bảo mệnh gì gờ gờ câu nói này tựa như lửa cháy đổ thêm dầu. Âm lệ hoa trong tay chén trà len ken một tiếng rơi vào thanh ngọc trên bàn, màu xanh nhạt trà thang tung tóe ướt váy áo. Mà chân mật đống dưng nắm chặt ống tay áo, đầu ngón tay lâm vào lòng bàn tay. Võ Tác Thiên càng là hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đem trúc giản đập vào trên mặt bàn, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Liền ngay cả trong nhóm những người khác, trong lòng cũng hoặc nhiều hoặc ít hơi khác thường. Chí hậu Lâm Triều, a, nam nhân. Bạch Nhãn Di vờ gờ lã chí cười lạnh một tiếng, lại nhịn không được nhìn nhiều mấy lần chính mình trong kính. Đã 41 tuổi nàng, coi như bảo dưỡng cho dù tốt, nơi khỏe mắt cũng cuối cùng có một tia tế văn. Cái này khiến nàng nhíu nhíu mày. Ngược lại là Mã Tú Anh khi nhìn đến một màn này sau, tại trong nhóm đánh lên giảng hòa. Đại Cước Mã Hoàng hậu, lang quân tuổi còn trẻ, giao hữu rộng lớn cũng là lẽ thường mỉm cười gì gờ gờ quan tâm thì, đúng là như thế, vị cô nương kia tiểu tóc, ngược lại là tương đương đặc biệt. Hiếu kỳ gì gờ gờ Độc Cô Thiên Hạ, bản cung ngược lại muốn xem, dạng gì nữ tử có thể so sánh từng chiếm được trong nhóm những nha đầu này. Khiếp mắt gì gờ gờ Độc Cô Giả La một câu đánh thức đám người. Các nàng thế nhưng là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy hoàng hậu, luận mỹ mạo cùng phong hoa, làm sao từng thua ai? Làm gì cùng một cái hiện đại nữ học sinh phân cao thấp đâu? Gặp trong đám bầu không khí hơi chậm, Giang Kỷ Niên cũng là thấy tốt thì lấy. Tuế An Kỷ Niên, chỉ vừa một chút rồi đây là ta đồng môn 4 năm bạn học thời đại học, hôm nay mời nàng ăn cơm là vì cảm tạ nàng hỗ trợ liên hệ đồ cổ xem xét. Đầu chó JVG câu nói này vừa ra, lập tức giống gió xuân phất qua mặt băng bình thường, trong nhóm kiếm bạt nỗ trương bầu không khí lập tức hòa hoãn. Lạc thần chân mật, thì ra là thế, túi đầu rào khăn tay JVG là mật nhi thất thố. Chương 35, hoàng hậu bọn họ sợ hai tháng phục, 1, chương 35, hoàng hậu bọn họ sợ hai tháng phục, 1, nghiệp thành trong cung điện, chân mật đem mặt vùi vào khăn lụa, thính thai đỏ đến dì máu. Nàng đột nhiên ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng chỉnh lý cảm xúc, vừa ý nhảy làm thế nào đều chậm không xuống. Nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát mở ra giang kỳ niên nói chuyện riêng cửa sổ. Lạc thần chân mật, là mật nhi mạnh lãng để tiên sinh tại trong nhóm khó xử, hy vọng tiên sinh không nên tức giận. Túi đầu JVG nhìn thấy tin tức này, giang kỳ niên nhịn không được cười lên. Tuế An kỳ niên, cái này có gì phải tức giận, coi như ngươi không nói, các nàng sớm muộn cũng sẽ phát hiện đó à. Chân mật nhìn thấy hồi phục, căng cứng bả vai có chút buông lỏng, nhưng trong lòng vẫn có một tia bất an. Lạc thần chân mật, cái kia mật nhi đưa cho tiên sinh khăn, tiên sinh còn giữ sao? Túi đầu JVG Tuế An kỳ niên, đương nhiên giữ lại đâu, tinh như vậy đẹp lễ vật ta làm sao lại mất đâu. Tấm hình JVG giang kỳ niên đập tấm hình phát đi qua. Trong tấm ảnh, mảnh khăn lụa kia bị coi chừng gấp lại tại hắn tiếp thân trong túi, chân mật sau khi thấy, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương, gương mặt hiện hiện đỏ ửng nhàn nhạt. Lạc thần chân mật, tiên sinh ưa thích liền tốt. Vui vẻ JVG lạc thần chân mật, kỳ thật chỉ cần tiên sinh không chê, mật nhi nguyện vĩnh viễn hồng tụ thiêm hương, không cầu danh phận thanh em yếu dần. JVG tê nhìn thấy tin tức này, liền liên răng cầu năm đều là khẽ giật mình. Coi như hắn là cái trai thẳng, lúc này cũng có thể từ đoạn chữ viết này bên trong cảm nhận được tình ý dạt dào. Hắn nghĩ nghĩ, hay là phát một đầu tin tức. Tuế An kỳ niên, tiên tâm đi, ngươi nhất định sẽ có cái mỹ mãn kết cục. Một thiên lạc thần phú nói tận mỹ nhân tử, nhanh như cầu đồng, uyển nhược du long, phản phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, tung bay diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lạc thần phú nguyên hình tại cuối cùng lại bị ban được chết, rơi vào cái bị phát che mặt, lấy khang nhét miệng kết cục đầu. Nghĩ tới đây, giang kỳ niên trong con ngươi lóe lên một tia kiên định, nếu ta gia nhập hoàng hậu nhóm nói chuyện phiếm, vậy cái này trong đám mật nhi mệnh, ta liền nhất định phải đổi. Trong lúc đang suy tư, cái tia từ hôm qua vẫn lặn xuống nước tiêu hoàng hậu đột nhiên nhảy ra ngoài. Khuynh quốc tiêu nương, toàn thể thành viên việc lớn không tốt. Bệ hạ đã quyết nhất định phải hạ chiếu ban được chết đại ca. Hoàng sợ JVG thiếp thân mặc dù lấy mẫu hậu báo ngọc làm lý do khuyên can, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tiêu hoàng hậu tại trong nhóm tin tức vừa phát ra, toàn bộ nhóm nói chuyện phiếm trong nháy mắt an tĩnh 3 giây. Độc cô thiên hạ, lịch tử làm sao dám? Nổi giận JVG đại hưng cung bên trong, độc cô giả la đằng đứng lên, trên bàn trà chén trà bị ống tay áo mang đổ, xoẹt một tiếng rơi vỡ nát. Nàng mắt phượng hàm sát, quanh thân tản mát ra làm người sợ hãi hàn ý, trong điện người hầu đều run rẩy phủ phục. Đại cước mã hoàng hậu, cái này nhưng như thế nào khiến cho lo lắng gì vợ gờ cái kia Dương Quảng không phải đã lên ngôi sao, làm sao khổ đuổi tận giết tuyệt đâu. Độc cô tỷ tỷ, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Trường Lạc bị ương, độc cô tỷ tỷ đừng lo lắng, nhất định có biện pháp giải quyết trí hậu lâm triều. Ừ, đã bước ra giết cha một bước kia, sao lại lưu này hai hoàng ẩm. Trong dữ liệu tiêu phòng điện bên trong, Lã Chỉ nhìn thấy nhóm nói chuyện phiếm bên trong tin tức cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng con ngươi băng lãnh, mang theo thấy rõ thế sự hờ hững, đổi lại nàng là Dương Quảng cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Mà độc cô giả là khi nhìn đến âm lệ hoa tin tức sau, cũng là nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ đến giang kỳ niên. Độc cô thiên hạ, Tuế An kỳ niên giang lang quân có thể có thượng sách, bản cung nhất định phải bảo đảm dũng nhi tính mệnh. Thấy vậy, giang kỳ niên cau mày suy tư một lát, lập tức hắn để đua xuống, dẫn tới Tạ Sở Linh quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Thế nào, bằng hữu gặp được điểm phiền phức? Giang kỳ niên nhanh chóng đánh chữ, chờ một lát, ta cho nàng ra cái chủ ý. Tuế An kỳ niên, nương nương an tâm chớ đội, ta có ba sách có thể giải tình thế nguy hiểm này. Độc cô thiên hạ, nhanh giảng. Đội vàng JVG Tuế An kỳ niên, đệ nhất sách, Thử Ô Độn Không Môn. Độc cô thiên hạ, sách này giải thích thế nào? Độc cô giả La Đại Mi nhẹ trao lại, trong lòng trong lúc mơ hồ nghĩ đến thứ gì, nhưng lại làm sao đều bắt không được. Mặt khác hoàng hậu cũng đang suy tư. Dịch đình trong cung, Võ Tác Thiên nâng cầm lên suy tư một lát, chợt đôi mắt đẹp sáng lên. Lục cung chi chủ, là để Dương Dũng đi xuất ra, cho thấy vô ý tranh hoàng vị sao? Tuế An kỳ niên, là, nhưng lại không chỉ có nơi này. Còn cần để Dương Dũng điện hạ lập tức tự ô tỉ như giả bộ say rượu thất đức, nói chuyện hành động của nội, thậm chí công khai tuyên bố chính mình trầm mê tự sát, không chịu nổi chức trách lớn, thẹn với tiên tổ. Đồng thời tại trường hợp công khai, khóc ròng ròng, chủ động thỉnh cầu quy y xuất ra, rời xa hồng trần, là lớn tùy tụ kinh. Chí hậu lâm triều, giỏi tính toán. Nghe xong cái này đệ nhất sách, ngay cả Lã Chí cũng nhịn không được gật đầu. Mà độc cô giả La đang nhìn xong tin tức này sau, nội tâm cũng là có chút tán động. Cái này đích xác là một cái biện pháp. Đầu tiên thông qua tự ô giảm xuống nó tính uy hiếp, để Dương Quảng cảm thấy Dương Dũng đã không đủ gây sợ, là cái triệt để kẻ thất bại. Thứ yếu chính là xuất gia. Một khi Dương Dũng phụ thêm cả xa, vậy liền trở thành phương ngoại chi nhân, lại giết hắn chính là giết người xuất gia kiêm huynh trưởng. Như thế ô danh, sử bút như lao, vì một cái đã xuất gia, uy hiếp không lớn Dương Dũng, cho dù Dương Quảng, cũng phải hào hào ước lượng có đáng giá hay không đến. Độc cô thiên hạ, xuất gia. Trầm ngâm một lát JVG xem như thượng sách, nhưng vẫn như cũ không tính vạn toàn kế sách. Nhìn thấy tin hồi phục này, Giang Kỳ Niên cười cười. Tuế An kỳ niên, nương nương đừng nóng nổi, còn có đệ nhị sách đâu, chế tạo trọng thương giả tượng. Trường Lạc bị ương, tiếp tục giảm xuống tính uy hiếp sao? Hiếu kỳ JVG Tuế An kỳ niên, không sai, tại Dương Dũng điện hạ tự ô cũng thỉnh cầu xuất ra đằng sau, an bài một trận ngoài ý muốn, tỉ như từ trên ngựa vô ý ngã xuống, hoặc đột phát bệnh hiểm nghèo, cần phải để Dương Quảng cực kỳ tâm phúc tận mắt hoặc chính thai nghe nói, phế thái tử Dương Dũng đã trọng thương thở hơi cuối cùng, không còn sống lâu nữa. Đại Cước Mã hoàng hậu, xác thực như vậy, một cái nằm tại trên giường bệnh hấp hối người, giết chi ích lợi gì? Đại Minh hoàng cung bên trong, Mã Tú Anh như có điều suy nghĩ. Dưới loại tình huống này, Dương Quảng nhưng phàm là người thông minh, cũng sẽ ở cân nhắc phía dưới lựa chọn đem nó tạm thời cầm tù, đã tránh được miễn tiếng xấu, lại có thể đạt tới mục đích. Chương 36, hoàng hậu bọn họ sợ hai tháng phục, 2, chương 36, hoàng hậu bọn họ sợ hai tháng phục, 2, kể từ đó, tốt số xấu bảo vệ. Chỉ là Tuế An kỷ niên, trên thực tế, đầu này kế sách nếu có thể tiến thêm một bước, chế tạo giả chết biểu tượng, man thiên quá hải, mới là tốt nhất. Nhưng giả chết lại không thương tổn tính mệnh căn bản thuốc, không dễ tìm cho lắm. Nghiệp Thành trong cung điện, Chân Mật nhìn thấy đầu này kế sách trong lòng hơi động, trong lúc mơ hồ có chút suy đoán. Tiên sinh đây là đang vì ta giả chết xuất cung kế sách, làm tiểu mẫu sao? Nguyên bản giả chết kế sách bị Giang Kỳ Niên bắt bỏ, cũng là bởi vì nó không thể dự đoán tính quá lớn, phong hiểm quá cao. Nhưng nếu như có người thí nghiệm một lần, còn thành công phong hiểm kia đã nhỏ đi nhiều. Nghĩ tới đây sau, trong nội tâm nàng ấm áp, khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, đôi mắt sáng liếc nhìn, diễm diễm sinh huy. Độc Cô Thiên Hạ, sách này có chút phong hiểm, xem như trung sách, cái kia đệ tam sách đâu? Nhìn thấy tin tức này sau, Giang Kỳ Niên cười. Tuế An Kỳ Niên, đệ tam sách, chiếu ảnh lộ ra thiên khiển. Độc Cô Thiên Hạ, a. Vị ương bệ thị, chiếu ảnh là cái gì? Thiếu Kỳ Di Đờ Gờ Chí Hậu Lâm Triều, tiểu tử chớ bán làm, nhanh chóng giải thích một chút như thế nào chiếu ảnh lộ ra thiên khiển. Trong nhóm hoàng hậu bọn họ đều có chút nghi hoặc. Phía trước hai sách, các nàng còn có thể nghe hiểu một chút, cái này đệ tam sách lại là hoàn toàn nghe không hiểu. Tuế An Kỳ Niên, kỳ thật rất đơn giản, ta thời đại này khoa học kỹ thuật phát đạt, có một cái chủng gọi máy chiếu ảnh khí giới, nhưng tại ban đêm chống rông bắn ra to lớn quang ảnh hình ảnh, âm thanh hình sẵn sàng, cái này đặt ở đám nương nương thời đại, liền giống như thần tích bình thường. Tuế An Kỳ Niên, đằng sau ta làm tờ hoặc là video ngắn, nói giết cha sát minh sẽ dẫn đến tùy chiếu hai thế mà chết, đến lúc đó Tiêu hoàng hậu thu đến ta phát tới máy chiếu ảnh sau, tại trời tối người yên lúc, tìm nhất an toàn lại có thể quan sát nhân thọ cùng chủ điện quảng trường hoặc Dương Quảng tầm điện tường ngoài chỗ cao, đem video ngắn chiếu ảnh đi ra liền tốt. Giang Kỳ Niên đơn giản giải thích một chút, nhất là cường điệu muốn đem động tĩnh làm lớn chuyện, làm không ít người đều nhìn thấy, muốn tạo nên trên trời rơi xuống thần phạt quỷ thần tức giận dọa người cảnh tượng. Sau đó tuyên truyền một chút đây là thiên khiển cảnh báo trực chỉ Dương Quảng nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Sách này vừa ra, trong nhóm trong nháy mắt an tĩnh mấy giây, lập tức buộc phát ra trước nay chưa có sợ hãi thán phục. Quan âm tỷ, hậu thế lại còn có thần kỳ như thế công cụ sao? Kinh ngạc GVG Chí Hậu Lâm Triều, tốt một cái tiên khiển cảnh báo. Kích án tán thưởng GVG kế này lợi dụng Dương Quảng lịch tặc kia ngỗ nghịch phạm thượng cho hợp dạng, lấy quỷ thần chi đạo kích phát nội tâm của hắn sợ hãi, nhấc lên cả triều lời đồn đại, kể từ đó hắn tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Giang tiểu tử, bản cung ngược lại là khinh thường ngươi. Lã Chí đáy mắt hiện lên một tia thưởng thức, đối với Giang Kỳ Niên đánh giá lại có lên cao. Nàng hiện tại tận sức tại đỡ trưởng tử Lưu Doanh thượng vị, đối với Dương Quảng loại này giết cha sát huynh người, không có nhất hảo cảm. Đại Cước Mã hoàng hậu, đúng là như thế, Dương Quảng vừa đi đại nghịch tiến hành, nhất sợ quỷ thần mà nói, thiên đạo báo ứng. Tán thưởng Di Tở Gờ Lục cung chi chủ, rất muốn đi tiên sinh thế giới đi xem một chút ta, không chỉ có điện thoại, còn có máy chiếu ảnh. Hướng tới Di Tở Gờ Tuế An Kỳ Niên, ha ha, lúc này mới cái nào đến đâu mà, còn có thể chở mấy trăm người bay lên trời thiết điều đâu. Trương Lạc Vị Ương, thần kỳ như vậy sao? Trấn kinh Di Tở Gờ Lạc thần chân mật, bọn tỷ muội cố gắng một chút ta. Tranh thủ tại trong thời gian 10 ngày, đem gờ giúp chát độ sinh động kéo lên đi. Cố gắng gì gờ gờ độc cô giả la nhìn xem trong nhóm phản ứng, lại nhìn một chút Giang Kỳ Niên đầu kia làm rõ thích, vòng vòng đan sen ba đầu kế sách, nhất là cái kia chưa bao giờ nghe chiếu ảnh lộ ra thiên khiển nóng nảy trong lòng cũng dần dần tan đi. Khoe miệng nàng câu lên một vòng tán thưởng đường cong. Độc cô thiên hạ, tốt. Giang Lang Quân rất có một chút tính toán không bỏ sót cảm giác. Gật đầu gì gờ gờ Tuế An Kỳ Niên, ha ha, độc cô nương nương quá khen rồi, ta đây bất quá là một chút tiểu thông minh thôi. Giang Kỳ Niên rất có tự mình hiểu lấy. Hắn người này không ngu ngốc, nhưng nếu là cùng những cái kia lập loè lịch sử trí giả so sánh, vậy căn bản không tính là cái gì, nói là ánh sáng đom đóm cùng Hạo Nguyệt Chi Huy khác nhau cũng không đủ. Độc Cô Thiên Hạ, này ba sách, bản cung đều muốn tuyển. Không chỉ có như vậy, bản cung còn phải lại thêm một mùi lửa. Độc Cô Giả La lập tức sai người mang tới đặc chế tơ lụa cùng chu sa mặc, sau đó nâng bút viết nhanh, chữ viết xinh đẹp bên trong mang theo một tia lăng lệ, nét chữ cứng cáp. Dư, Độc Cô Giả La, lại tùy hoàng hậu, thời khắc hấp hối, đến giòm tiên cơ nàng đúng là viết một phong tiên đoán di chiếu. Tại phần này trong di chiếu, nàng tinh chuẩn tiên đoán Dương Quảng sẽ giết cha đoạt vị, sát hại Minh Trường, cuối cùng dẫn đến tiết khiển, đại tùy hai thế mà chết kết cục. Viết xong sau, nàng thổi khô vết mực liền phát cho Tiêu hoàng hậu. Độc Cô Thiên Hạ, khuynh quốc Tiêu nương nhanh đem này chiếu bí mật giấu tại nhân thọ cung xà nhà phía trên, đợi thiên khiển quang ảnh xuất hiện, cung đình chấn động, lòng người bàng hoàng thời khắc, này chiếu chính là một kích cuối cùng. Để hắn biết được, ngẩng đầu ba thước có thần minh, bản cung cũng sớm thấy do nó gian. Nhìn thấy Độc Cô Giả La lại còn viết một phần tiên đoán di chiếu liền liên giang cầu năm cũng nhịn không được muốn cho nàng chống cái trưởng. Đây là đem Dương Quảng khi cuộc sống tạm bỡ cả đâu. Chí Hậu Lâm Triều, di chiếu cảnh báo. Độc Cô muội con, ngươi cái này bổ đao đủ hung ác, đủ chuẩn. Cùng Giang tiểu tử ba sách tương hợp, cái kia Dương Quảng tiểu nhi, sợ là muốn ăn ngủ không yên. Liền ngay cả Lã Chi cũng nhịn không được tán thưởng. Lại là tiên khiển chiếu ảnh, lại là tiên đoán di chiếu, cái này tại vốn là mê tín quỷ thần phong kiến vương triều, liền xem như Dương Quảng tâm trí lại kiên, cũng sẽ không tự chủ được tin mấy phần. Lại thêm chuyện này truyền ra đằng sau, bước bách tại cả triều văn võ gián ngôn cùng dân gian dư luận áp lực, Dương Quảng cũng phải tha Dương Dũng một mạng. Thuế An Kỳ Niên, Độc Cô Nương Nương suy nghĩ chu toàn, vãn bối lặng chờ tin lành. Phát xong tin tức này sau, Giang Kỳ Niên đóng lại giới diện tán gẫu, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn ngẩng đầu liền trông thấy Tạ Sở Linh Trinh chống cằm nhìn lấy mình, giống như cười mà không phải cười nói, nha, đại ân của ta người, ngươi rốt cục làm xong rồi. Lại không làm xong, con cua đều muốn lạnh. Nghe nói như thế, Giang Kỳ Niên liền minh bạch cô nãi nãi này có chút không vui. Chương 37, Mã Tu Anh suy đoán chương 37, Mã Tu Anh suy đoán bất quá cũng là bình thường, nếu là mình cùng nàng cùng nhau ăn cơm, kết quả nàng lại một mực bản thân chơi điện thoại, cùng người khác trò chuyện bay lên, cái kia Giang Kỳ Niên đồng dạng sẽ có chút mà ảnh hưởng tâm tình. Làm sao rồi? Tạ Sở Linh đang chờ Giang Kỳ Niên giải thích đâu, đã thấy hắn một chút thần sắc nghiêm túc đứng lên, xảy ra chuyện gì? Trên đầu ta có trùng sao? Nàng có chút khẩn trương. Phải biết, nàng thế nhưng là sợ nhất lông xù côn trùng. Không có trùng. Giang Kỳ Niên chứng chạc đàng hoàng lắc đầu, chỉ bất quá ngươi vừa mới mặt lạnh lấy một bộ giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, nhìn qua có chút manh, chẳng lẽ đây chính là trên mạng nói lén kiểm manh. Minh bạch Giang Kỳ Niên là đang trêu chọc chính mình sau, Tạ Sở Linh một chút tức giận cười, "Là ngươi?" Nói, nàng kẹp một khối cá ngừ bụng lớn phóng tới Giang Kỳ Niên trong chén, "Mau ăn đi, nhiều như vậy ăn ngon đều không chặn nổi miệng của ngươi." "Không có nói đùa a." Giang Kỳ Niên cười ăn một miếng sau nói, "Ta thật đột nhiên liền ghét đến lén kiểm manh điểm." "Im miệng a." Tạ Sở Linh có chút xấu hổ, thính hai cũng hơi phím hồng. Giang Kỳ Niên cười ha ha một tiếng, gặp nói sang chuyện khác mục đích đã tới, liền không có tiếp tục trêu chọc. Ăn xong tự phục vụ sau, Giang Kỳ Niên thuận lộ mua cái máy chiếu ảnh, liền cùng Tạ Sở Linh phân biệt về tới trong ký túc xá. Hắn thức đêm làm ra một đoạn video ngắn, đem nó tồn tại ở máy chiếu ảnh bên trong, liền phát cho Tiêu Hoàng Hậu, trong đó còn kèm theo sử dụng giáo trình. Sáng sớm hôm sau, Giang Kỳ Niên bị điện thoại chấn động đánh thức, là đạo sư gửi tới thư chúc mừng. "Cầu năm, chúc mừng. Ngươi luận văn tốt nghiệp trải qua trường học học thuật ủy ban bình thẩm, đã bị định là cấp giáo ưu tú luận văn." Giang Kỳ Niên con người sáng lên. Tuy nói có nhóm nói chuyện phía sau, luận văn tốt nghiệp bình không bình ưu, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng tốt xấu là một hạng vinh dự, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó trường chính bảo nghiên đâu. Đang nghĩ ngợi, trong nhóm tin tức lại vang lên. Khuynh Quốc Tiêu Nương, Tuế An Kỳ Niên Độc Cô Thiên Hạ Thành. Đêm qua thiên khiển hiện ảnh, giết cha sát minh vong quốc các loại chữ bằng máu kinh hiện thành cung, huyết sắc trùng thiên, thanh chấn như sấm, trong cung đại loạn. Bệ hạ hắn dọa đến mặt không còn chút máu, mũ miệng như lệch, liền hô có quỷ. Khuynh Quốc Tiêu Nương, còn có mẫu hậu di chiếu cũng đã giấu thỏa, thiên khiển chiếu ảnh một chuyện cũng đã truyền ra, đại ca mệnh hẳn là bảo vệ. Độc Cô Thiên Hạ, tốt. Đại Hưng cung bên trong, ưu tâm một đêm Độc Cô giả là thật dài thở phào một hơi, căng cứng vai tuyến khẽ buông lỏng. Tiêu thị thế giới song song kia vận mệnh đã đổi, cái kia mang ý nghĩa lịch sử cũng không phải cố định đã hình thành thì không thay đổi, nàng tự lẩm bẩm, đáy mắt lóe lên một tia tinh quang, kể từ đó, ta chỗ thế giới cũng có thể cải biến tương lai, tránh cho trong lịch sử thảm kịch. Độc Cô Thiên Hạ, đa tạ Giang Lang quân kế sách, thay ta bình trong lòng u cục, cũng nghiệm chứng ta một chút phỏng đoán, lần này ân tình bản cung nhớ kỹ. Trịnh trọng di đờ gờ Tuế An Kỷ Niên, tiện tay mà thôi, có thể tham dự vào cải biến lịch sử sự kiện lớn bên trong, ta thân là lịch sử chuyên nghiệp học sinh, cũng là giống như vinh yên đâu. Lời này Giang Kỳ Niên nói ngược lại là thật tâm thật ý, hắn là trong nhóm một đám hoàng hậu mở miệng như thế, cũng không vẹn vẹn là vì thù lao của các nàng, chính mình cũng đối này rất có hứng thú. Nhất là tại thành công cải biến một thế giới lịch sử tiến trình sau, hắn có loại khó nói nên lời cảm giác thành tựu. Trương Lạc Vị Ương, chúc mừng Độc Cô tỷ tỷ, việc này có thể viên mãn giải quyết, trong lòng nhất định trấn an rất nhiều. Che miệng cười di vở gờ quan âm thì, Giang Lang quân thật sự là túc trí đam mưu. Lục cung chi chủ, cái này kỳ thật nói rõ vận mệnh của chúng ta tại chính chúng ta trong tay, mà không chỉ là viết tại trên thư tịch lịch sử. Kiên định di vở gờ đại cước mã hoàng hậu, a, chủ nhóm chẳng lẽ đối với mình nguyên bản vận mệnh còn không hài lòng sao? Hiếu kỳ di vở gờ làm đường chiều đằng sau nhân vật, Mã Tu Anh cũng thông qua một chút xét xử, hiểu rõ một chút trong đám thành viên tin tức, tính cách chờ chút. Trong đó, những người khác đã biểu lộ thân phận của mình, nàng tra được đến cũng không khó. Chỉ có chủ nhóm một mực thần thần bí bí. Nhưng nàng đang trợ giúp Giang Kỳ Niên tiến về Hoàng Văn Quán siêu tập tư liệu lúc, lại bại lộ một chút tin tức. Cái này khiến Mã Tu Anh đối với chủ nhóm thân phận có một tia suy đoán. Đây chính là trong lịch sử duy nhất nữ hoàng đế à, bực này vinh hạnh đặc biệt trước không thấy cổ nhân sau không thấy người đến, nàng lại còn có chút không hài lòng sao? Chẳng lẽ là bởi vì Giang Lang Quân? Võ Tắc Thiên khi nhìn đến Mã Tu Anh phát biểu sau, trừng mắt nhìn, bén nhạy cảm giác được có cái gì không đúng mà. Giọng điệu này tựa hồ đã nhìn ra thân phận của ta. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, chợt lại giãn ra, khóe miệng thậm chí câu lên một vòng sắc bén độ cong. Đoán được liền đoán được, thì tính sao đâu? Dù sao, nàng sở dĩ lựa chọn giấu giếm thân phận, cũng không có cái gì không thể cho ai biết mục đích, chỉ là không muốn cùng trong đám trường tôn hoàng hậu phát sinh xung đột thôi. Vị này lấy hiền đức nhân hậu chứ danh Mã hoàng hậu, cũng không đến mức như người nhiều chuyện bình thường muốn trô nói lung tung đi. Nghĩ tới đây, nàng ấn mở lập tức hoàng hậu nói chuyện riêng cửa sổ. Lục cung chi chủ, Mã tỷ tỷ mắt sáng như đuốc. Thản nhiên di vở gờ đại cước Mã hoàng hậu, bị vợ chờ đợi di vở gờ lục cung chi chủ, thực không dám giấu giếm, tỷ tỷ đoán không sai, ta chính là võ chiếu, trước mắt là tài tử. Ở tiên sinh nói cho ta biết tương lai bên trong, ta sẽ trở thành hoàng hậu, lại đến lâm triều xưng chế, cuối cùng phế đường lập chu, đăng cơ xưng đế, trở thành tiên cổ duy nhất nữ hoàng. Nam Kinh hoàng cung, Khôn Ninh cung bên trong, Mã Tu Anh chính cho mới gặp hạn đồ ăn mầm với nước, nhìn thấy phế đường lập chu đăng cơ xưng đế mấy chữ này lúc, trong lòng khẽ run lên. Nàng đoán được vị này chủ nhóm thân phận bất phàm, cứ có thể là đại đường trong hậu cung người, thậm chí khả năng chính là trên sử sách vị kia truyền kỳ võ hậu, nhưng khi nàng chính thai nghe được đối phương lấy bình tĩnh như vậy, thậm chí mang theo một tia ngạo nghệ ngữ khí nói ra đăng cơ xưng đế bốn chữ, phần kia lực trùng kích vẫn như cũ viễn siêu tưởng tượng. Bất quá, tựa hồ cũng hoàn toàn chính xác chỉ có nhân vật bậc này mới có tư cách tại cái này Phượng Nghi Thiên Hạ trong đám trở thành chủ nhóm. Đại Cước Mã hoàng hậu, ngươi không ngờ là thật sự vị kia nữ đế. Đã như vậy, vì sao trong ngữ khí của ngươi tựa hồ đối với nguyên bản vận mệnh không hài lòng lắm? Mã Tú Anh không quá lý giải. Dưới cái nhìn của nàng, Võ Tắc Thiên không hề nghi ngờ đứng ở chân chính đỉnh phong. Chương 38, Kịch Thấu Đại Minh chương 38, Kịch Thấu Đại Minh vô luận là tại đương đại hay là tại trong lịch sử nữ tính địa vị, đều là tuyệt đối người thứ nhất. Huy hoàng như vậy bao la hùng vĩ một đời, chắc là có chút viên mãn. Hiện tại, trong đám vị này võ tài tử lại còn không vừa lòng. Lục cung chi chủ, là, đó chính là ta nguyên bản vận mệnh quy tích, từ hoàng hậu chi lộ bắt đầu, mẫu nghi thiên hạ, sau đó thay vào đó, thay đổi triều đại lục cung chi chủ, nghe ầm ầm sóng dậy, lưu danh sử xanh, đúng không? Đại Cước Mã hoàng hậu, xác thực như vậy, trong lịch sử bệ hạ lấy nữ tử chi thân đăng lâm đại bảo, mở thiên cổ không có chi cục, như thế can đảm, làm cho người thán phục. Dịch Đình trong cung, Võ Tắc Thiên nghe được đánh giá này khẽ cười một cái. Lục cung chi chủ, nhưng ta không hài lòng. Lục cung chi chủ, tiên sinh nói cho ta biết con đường kia, cũng cho ta thấy được tại trên con đường kia bụi gai, huyết tinh cùng sau lưng đều danh. Lục cung chi chủ, lại đến quốc bất chính, cuối cùng bị phản vệ, tiên sinh nói cho ta biết, trong lịch sử võ chiếu lúc tuổi già bị ép thoái vị, cuối cùng ngay cả niên hiệu đều bị tước đoạt, vẹn vẹn lấy hoàng hậu thân phận nhập táng, đây là cỡ nào đáng thương buồn cười. Võ Tắc Thiên đứng dậy đẩy ra khắc hoa cửa sổ gỗ. Gió sớm phất qua nàng non nớt lại kiên nghị khuôn mặt, ánh nắng là thiếu nữ dắt lên một tầng kim vi. Lục cung chi chủ, bởi vậy ta không muốn đi trên sử sách đường xưa, cái gì trước tiên làm hoàng hậu lại đến triều xưng chế. Quá chậm. Đao di vợ gờ ta muốn trực tiếp nhảy qua tất cả trình tự, đường đường chính chính lấy nữ tử chi thân chiếm cái này lý đường giáng sơn. Trực tiếp xoắn đường. Nhìn thấy tin tức này, Mã Tu Anh nghẹn ngào thấp giọng hô, trong tay bầu nước cầm một tiếng rơi vào trong thùng, tung tóe ướt nàng dậy đều. Vẫn chỉ là một cái tài tử thiếu nữ Võ Tắc Thiên, lại có như thế dọa người chí hướng. Đây quả thực so với nàng biết được đối phương là nữ đế càng làm cho nàng rung động. Từ một cái hèn mọn tài tử, nhảy qua hoàng hậu giai đoạn, trực tiếp cướp lý đường giáng sơn. Ở trong đó độ khó không khác lên trời. Đại Cước Mã hoàng hậu, Võ cô nương, ngươi có biết điều này có ý vị gì? Cái này so sách sử chứa đựng chi lộ, hung hiểm đâu chỉ gấp trăm lần. Không có hoàng hậu vị trí tích lũy thế lực, cả triều bắn võ, thế gia môn kiệt, thậm chí lục cung chi chủ, thậm chí thiên hạ nam tử đều sẽ phản đối. Cười khẽ gì vờ vờ chiếu nhi tự nhiên rõ ràng, nhưng nguyên nhân chính là nó khó, mới đáng giá làm. Phát ra câu nói này lúc, Võ Tắc Thiên nghĩ đến lúc ấy Giang Kỷ Niên nghe được chính mình cái này chí hướng lúc phản ứng, trong con ngươi hiện lên một tia ngọt ngào cùng hâm mộ. Nàng khẽ bước trong tay áo bút máy, đây là Giang Kỷ Niên đưa cho nàng lễ vật. Đây chính là tiên sinh đặc biệt ta. Dù là cùng là nữ nhân, đối phương hay là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, đang nghe chí hướng của mình sau trước tiên đều là chất vấn. Chỉ có tiên sinh, hắn nói năng giả cư chi, hắn nói ta ủng hộ ngươi lục cung chi chủ, Mã tỷ tỷ có biết ta vì sao thay đổi chủ ý? Bởi vì tiên sinh nói qua năng giả cư chi hắn nói ủng hộ ta, phần này tín nhiệm cùng mong đợi chính là ta lớn nhất lực lượng. Nhảy cấm gì gờ gờ Mã Tú Anh hít sâu một hơi. Nàng bén nhạy bắt được từ mấu chốt, tiên sinh, nguyên lai vị này trong lịch sử duy nhất nữ hoàng, sở dĩ cải biến chí hướng là bởi vì hắn sao? Cái này Giang Kỷ Niên đến tuột cùng có gì ma lực, lại một câu duy trì liền đốt lên như vậy phần thiên ý chí. Nàng như có điều suy nghĩ lau không ngón tay, mở ra cùng Giang Kỷ Niên nói chuyện riêng cửa sổ. Đại Cước Mã hoàng hậu, lang quân có thể có nhàn hạ. Ôn Hỏa Di vợ gờ Tuế An Kỷ Niên, Mã nương nương tìm ta có việc. Giang Kỷ Niên vừa liên hệ trao đổi một chút có quan hệ đập làm được sự tình, liền nhận được Mã Tú Anh nói chuyện riêng. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Vị này Mã hoàng hậu tại trong nhóm ngược lại là có chút sinh động, nhưng lại rất ít đơn độc tìm hắn. Đại Cước Mã hoàng hậu mới vừa cùng chủ nhóm Hàn Nguyên vài câu, nghe nàng đối với lang quân khen ngợi không thôi, liền muốn lấy đến chứng cầu ý kiến một chút. Tuế An Kỷ Niên, nương nương quá khen, chiếu nhi ách, võ tài tử nàng vốn là thông minh tuyệt luân, trí hướng cao xa, vạn bối chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Lau mồ hôi di vợ gờ Giang Kỷ Niên không biết hai người Hàn Nguyên thứ gì, liền ngữ nghĩa mơ hồ trả lời một câu. Mà Mã Tu Anh cân nhắc một ít, cuối cùng vẫn hỏi trong lòng quan tâm nhất, muốn biết nhất đáp án, đồng thời lại nhất là thấp thỏm vấn đề. Đại Cước Mã hoàng hậu, thuận nước đẩy thuyền, cũng cần thức thủy chi tính, cầm lái chi năng a mỉm cười di vợ gờ nói đến. Nghe lang quân cùng chư vị tỷ bội đàm luận của Kim, thiếp thân trong lòng cũng không miễn lo lắng lên ta đại minh tương lai Đại Cước Mã hoàng hậu. Tiêu Nhi gần đây đi theo nặng tám học tập lý chính, rất có chức pháp, bệ hạ thường nói nó có nhân quân chi tư, chỉ nhìn xong tin tức này nửa câu đầu, Giang Kỷ Niên liền biết đây cũng là một cái không tốt. Trả lời vấn đề. Quả nhiên, cái kia nửa câu sau không ngoài dự liệu chính là, không biết ở đời sau trong sử sách, hắn có thể tính được một đời minh quân. Phải chăng khai sáng ta đại minh thịnh thế? Bách tính phải chăng an cư lạc nghiệp, đại minh phải chăng quốc phúc kéo dài? Phát xong tin tức này, Mã Tú Anh trong lòng tuy có chút tâm thần bất định, nhưng cuối cùng vẫn là tự tin lại nhiều. Tiêu Nhi nhân hậu thông minh, triều chính cùng tán thưởng, liền ngay cả một đám các huynh đệ cũng không có người không phục, dưới loại tình huống này coi như lại hỏng, cũng hỏng không đến đi đâu đi. Nhưng mà, sau đó Giang Kỷ Niên hồi phục, lại làm cho nàng trong lòng siết chặt. Tuế An Kỷ Niên, cái này Chu Tiêu điện hạ hắn lau mồ hôi gì gờ gờ Đại Cước Mã hoàng hậu, Tiêu Nhi hắn thế nào? Tuế An Kỷ Niên, điện hạ hắn cũng không đăng cơ. Nặng nghề gì gờ gờ không có khả năng. Khi nhìn đến Giang Kỳ Niên gửi tới câu kia cũng không đăng cơ trong nháy mắt, Mã Tu Anh chỉ cảm thấy trong não một tiếng nổ vang, phản xạ có điều kiện giống như liền muốn phản bác trở về. Nhưng lập tức, nàng liền ý thức đến sự thất thố của mình, ổn tâm thần, sau đó phát ra cái tin. Đại Cước Mã Hoàng Hậu, Lang Quân thứ lỗi, ta vừa mới thất lễ, Tiêu Nhi hắn thế nào? Nàng trong lòng biết lấy Chu Tiêu mới có thể địa vị, cơ hội nhất định có thể tiếp nhận hoàng vị. Mà bây giờ không thể đăng cơ làm đế, trong đó khẳng định ra một chút biến cố. Giang Kỳ Niên nhìn xem cái kia dồn dập câu hỏi, lắc đầu. Đối với hắn cái này mấy trăm năm sau người mà nói, Chu Tiêu tử vong đều là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, huống chi là Mã Tú Anh đâu. Hắn có chút đau đầu. Chính mình nên như thế nào nói cho vị mẫu thân này, nàng thương yêu nhất trưởng tử Chu Tiêu, căn bản không có thể sống đến đăng cơ ngày đó. Chương 39, Mã Tú Anh bi thống chương 39, Mã Tú Anh bi thống Thuế An Kỷ Niên, nương nương xin mời nén bi thương nặng nề gì đỡ gờ tại văn bối biết trong lịch sử, hồng võ 25 năm, thái tử điện hạ hắn tráng niên mất sớm. Phản phất một đạo kinh lôi trong đầu nổ vang, Mã Tú Anh mắt tối sầm lại, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, cơ hồ muốn ngã quỵ. Nàng gắt gao bắt lấy một bên cung nữ cánh tay, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ta Tiêu Nhi sắc mặt của nàng trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc, trắng bệnh như tờ giấy. Cái kia bị nàng ký thác kỳ vọng, chút xuống toàn bộ tình thương của mẹ, bị trượng phu cùng triều thần nhất trí coi trọng trưởng tử vậy mà lại chết sớm. Cái kia ôn nhuận như ngọc, gánh chịu lấy đại mình tương lai tất cả hy vọng Tiêu Nhi, thậm chí ngay cả hoàng vị đều không có ngồi lên liền tráng niên mất sớm. Cái này sao có thể? Đại Cước Mã Hoàng Hậu, không, điều đó không có khả năng. Tiêu Nhi thân thể luôn luôn kháng kiện, mặc dù chợt có nhỏ việc gì, nhưng làm sao đến mức tráng niên mất sớm? Cực kỳ bi thương GVG Đại Cước Mã Hoàng Hậu, Lang Quân ngươi nói cho ta biết, hắn là thế nào đi? Là ai? Là ngoại ý muốn hay là nàng gần như không dám đi muốn âm mưu, nhưng thâm cung bản năng để nàng không cách nào không hướng chỗ xấu nhất suy đoán. Giang Kỳ Niên thở dài. Hắn biết tin tức này, đối với một vị mẫu thân tới nói có bao nhiêu tàn nhẫn. Tuế An Kỳ Niên, nương nương, cũng không phải là âm mưu ám hại, điện hạ là bởi vì một trận đột nhiên xuất hiện bệnh nặng qua đời. Tuế An Kỳ Niên, hồng võ 25 năm tháng 4, Chu Tiêu điện hạ tại tuần sát trở về trên đường nhiễm lên phong hàn, bệnh tình kịch liệt chuyển biến xấu, cuối cùng tử vong trôi qua, năm gần 37 tuổi. Ngoài ra còn có người suy đoán là Chu Tiêu điện hạ trên vai gánh quá nặng, tâm lực lao lực quá độ, to lớn kéo dài áp lực tâm lý, tổn thất cực kỳ lớn hại hắn khỏe mạnh căn cơ. Tâm lực lao lực quá độ, Mã Tú Anh nhai nuốt lấy bốn chữ này, đau lòng như cắt. Nàng hiểu rất rõ trượng phu của mình cùng con trai. Chu Nguyên Chương khắc nghiệt, đối với công thần lao tướng không lưu tình chút nào thành thấy, đối với phiên vương bọn họ đã nể trọng lại phòng bị thái độ. Đây hết thảy áp lực, cuối cùng đều rơi vào làm chữ quân cùng duy nhất có thể tại giữ rằng trước mặt phụ thân góp lời Chu Tiêu trên vai. Hắn đã phải cố gắng đạt tới phụ thân khắc nghiệt tiêu chuẩn, lại nhỏ hơn tâm cẩn thận điều hòa phụ thân cùng công thần, phụ thân cùng huynh đệ ở giữa mâu thuẫn. Phần kiếp như dẫm trên băng mỏng lo nghĩ cùng ý thức trách nhiệm, đủ để đè sập bất luận kẻ nào. Tuế An Kỳ Niên, trên thực tế, khoảng cách Chu Tiêu điện hạ tạ thế còn khoảng chừng 17 năm, thời gian này thực sự quá dư giả hết thảy đều còn tại nảy sinh trạng thái, muốn cải biến kết cục này cũng không khó, nương nương không cần vì thế lo lắng. Đại Cước Mã Hoàng Hậu, đúng, hết thảy cũng còn tới kịp. Nhìn thấy Giang Kỳ Niên an ủi sau, Mã Tú Anh con ngươi một chút liền phát sáng lên. Đúng vậy a, bi kịch còn chưa phát sinh, hết thảy cũng có thể cải biến. Nghĩ tới đây, nội tâm của nàng hơi vững vàng chút. Đại Cước Mã Hoàng Hậu, cái kia sau đó thì sao? Tuế An Kỳ Niên, điện hạ tử vong trôi qua sau, bệ hạ bi thống và phần, lập hoàng tôn Chu Duẫn Văn là thái tôn. Hồng võ 31 năm, bệ hạ băng hà sau, Chu Duẫn Văn kế vị, niên hiệu Kiến Văn. Năm 8 hắn sống 71 tuổi sao? Nghe được Chu Nguyên Chương băng hà, Mã Tú Anh phản ứng ngược lại là không có lớn như vậy, dù sao 71 hoàng đế đã tương đối dài thọ. Đây coi như là hỷ tang. Đại Cước Mã Hoàng Hậu, Duẫn Văn là Tiêu Nhi trưởng tử sao? Tuế An Kỳ Niên, khu cụ không phải. Nói đến đây, Giang Kỳ Niên đều có chút không đành lòng nói nữa. Dù sao trước đó những này vẫn chỉ là món ăn khai vị thôi. Tiếp xuống lịch sử, đối với Mã Hoàng Hậu thật sự mà nói quá mức tàn nhẫn. Đại Cước Mã Hoàng Hậu, vì sao không phải Tiêu Nhi trưởng tử kế vị? Chẳng lẽ Tuế An Kỳ Niên, không sai, như ngài suy nghĩ đồng dạng, Chu Tiêu điện hạ trưởng tử Chu Hùng Anh tại Hồng Võ 15 năm mùng 1 tháng 5 tử vong trôi qua, năm gần 8 tuổi. Cái số này như là trọng truy, hung hăng nện ở Mã Tú Anh trong lòng. Ta lão Chu gia là tạo cái gì nghiệt sao? Cái này đến cái khác tin tức xấu theo nhau mà tới, to lớn cảm giác tuyệt vọng cơ hồ muốn đem nàng thôn phệ. Mà đổi thành một bên, Giang Kỳ Niên đều có chút do dự. Tiếp xuống bi kịch càng nhiều, cũng sẽ càng thêm tàn nhẫn. Hắn thật lo lắng tại liên tiếp đả kích lớn bên dưới, để Mã Tú Anh tâm lý hỏng mất. Nhưng rất hiển nhiên, hắn đánh giá thấp Mã Tú Anh năng lực chịu đựng. Nàng dù sao cũng là đi theo Chu Nguyên Chương từ trong núi thây biển máu đi tới khai quốc hoàng hậu, tâm lý năng lực chịu đựng không sai. Lại thêm nàng biết đây hết thảy cũng còn chưa từng phát sinh, tương lai có thể cải biến. Bởi vậy trong nội tâm nàng vẫn tràn đầy hy vọng, không bao lâu liền điều chỉnh tốt tâm tình. Đại Cước Mã Hoàng Hậu, còn xin Lang Quân tiếp tục. Nhìn thấy tin tức này, Giang Kỳ Niên dừng một chút, sớm tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Tuế An Kỳ Niên, nương nương kia được làm chuẩn bị cẩn thận, nhớ kỹ đây hết thảy cũng còn chưa từng phát sinh, lịch sử cũng có thể cải biến. Đại Cước Mã Hoàng Hậu, ân, tỉnh ta. Tuế An Kỳ Niên, trên thực tế, ngài tại đồng niên mùng 10 tháng 8 chết bệnh, theo sách sử ghi chép, ngài đối với trưởng tôn Chu Hùng Anh cực kỳ yêu thương. Bởi vậy cũng có phỏng đoán trưởng tôn chết yếu bi thông khả năng tăng thêm bệnh của ngài tình liên tiếp nghe được quá nhiều tin tức xấu, nghe được chính mình đột nhiên tạ thế tin tức, nàng ngược lại bình tĩnh không ít. Trưởng tôn chết yếu bi thông khả năng tăng thêm bệnh tình của ta sao? Nàng than nhẹ một tiếng, rất có thể hiểu được hơn 10 năm sau chính mình. Tuế An kỷ niên, Kiến Văn Đế đăng cơ sau, lo lắng Thiên Vương thúc phụ bọn họ thế lực quá lớn, uy hiếp hoàng quyền, tiếp thu bên người đại thần đề nghị, nóng lòng tức bỏ thuộc địa. Châm trước tìm từ Di Vợ Gờ đại cướp mã hoàng hậu, tức bỏ thuộc địa sau đó thì sao? Hắn có phải hay không làm được quá mau quá mức? Đội vàng Di Vợ Gờ Mã Tú Anh nhìn thấy tin tức này hậu tâm bên trong trầm xuống. Nàng hiểu rất rõ chồng mình phân phong Thiên Vương dụ ý, cũng biết rõ tức bỏ thuộc địa mẫn cảm cùng hung hiểm. Nghe được nóng lòng tức bỏ thuộc địa, nàng vừa mới rơi xuống tâm lại nhấc lên. Tuế An kỷ niên, đúng thế Kiến Văn Đế thủ đoạn khốc liệt, không đến trong một năm liên tục phế truất năm vị hoàng thúc, trong đó Tương Vương Chu Bách không chịu được nổi, nâng nhà tự tiêu. Tuế An kỷ niên, mà ngài tứ tử, Tiến Vương Chu Lệ bị buộc đến tuyệt cảnh, cuối cùng lấy thanh quân chắc làm tên, khởi binh tạo phản. Sử xưng Tĩnh Nan chi dịch. Mã Tú Anh cũng nhịn không được nữa, mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại cung nữ trong ngực, hai mắt thất thần nhìn qua hoa lệ đình điện. Chương 40, Trường Tôn Hoàng hậu Hồng Bao chương 40, Trường Tôn Hoàng hậu Hồng Bao nàng nhớ tới Chu Lệ khi còn bé tổng quân lấy Chu Tiêu muốn đường ăn bộ dáng, làm sao cũng vô pháp cùng tạo phản hai chữ liên hệ tới. Tiêu Nhi chết rồi. Tiêu Nhi trưởng tử cũng đã chết. Thứ tử Duẫn Văn tức bỏ thuộc địa bức tử thúc thúc. Lao tứ tạo phản, cuối cùng vẫn cốt nhục tương tàn. Ngắn ngủi mấy câu, phát họa ra chính là một bức như thế nào thảm liệt, huyết tinh, làm lòng người nát gia tộc bi kịch tranh cảnh. Nàng phảng phất nhìn thấy trưởng tử dương bệnh trước tái nhận, nhìn thấy cháu trai tại trên long ỷ sợ hãi cùng cấp tiến, nhìn thấy tứ tử đẫm máu chém giết dữ tợn, nhìn thấy hoàng cung tại trong chiến hỏa thiêu đốt. Lúc trước, tại nàng biết độc cô giả La nhị tử Dương Quảng giết cha giết huynh thời điểm, trong nội tâm nàng còn tại may mắn chính mình một nhà sẽ không như vậy. Thật không nghĩ đến hay là tới mức độ này đại cướp mã hoàng hậu, chẳng lẽ hoàng tộc ở giữa thật không có thân tình sao? Nhìn thấy lời này, Giang Kỳ Niên rất muốn an ủi một câu, nói hoàng tộc ở giữa cũng có thân tình. Có thể nghĩ đến trong lịch sử cái kia rất nhiều bởi vì hoàng vị tàn sát lẫn nhau huynh cùng đệ, cha cùng con, cuối cùng vẫn lắc đầu. Hắn nói tiếp, Tuế An Kỳ Niên, cuối cùng, Chu Lệ đánh vào đô thành, đăng cơ làm đế, là vì vĩnh lạc đại đế. Tuế An Kỳ Niên, hắn tại vị trong lúc đó, vũ trinh mặc bắc, dọn sạch xâm phạm biên giới, điều động Trịnh Hòa 7 lần Tây Dương, Dương Quốc uy tại hải ngoại, sai người biên soạn vĩnh lạc đại điện tụ tập cổ kim điện tịch. Hắn còn rời đô Bắc Kinh, thiên tử thủ biên giới. Hắn khai sáng vĩnh lạc thịnh thế quốc lực cường thịnh, vạn quốc triều bái, xem như công tích chói lọi một đời hùng chủ. Giang Kỳ Niên khẳng định Chu Lệ công tích, hy vọng có thể cho trong bi thống Mã Hoàng hậu một tia an ủi. Mã Tú Anh tâm tình phức tạp tới cực điểm. Chu Lệ cũng là con của nàng, hắn có năng lực, có phách lực, thậm chí khai sáng thịnh thế, cái này khiến nàng làm mẫu thân, tại bi thống sau khi lại có một tia khó nói nên lời trấn an. Nhưng nghĩ tới Tiêu Nhi cùng hắn trưởng tử chết yểu, nghĩ đến trận kia máu chảy thành sông thúc cháu chi chiến, tim liền đau đến không thể thở nổi. Nàng một tay thành lập gia đình hòa thuận, huynh hữu đệ cung lý tưởng tranh cảnh, tại trong dòng sông lịch sử là như vậy yêu ớt không chịu nổi. Đại cướp Mã Hoàng hậu, nhưng mà hắn đến vị cuối cùng bất chính a, tính nan tên khó nén xoán nghịch chi thực. Mã Tú Anh thở dài, nàng có thể nghĩ đến hậu thế sử gia tại đánh giá chính mình tứ tử lúc từ đầu đến cuối có một cái không cách nào xóa đi chỗ bẩn. Dù sao liền ngay cả Lý Thế Dân cấp độ kia được tôn là trời khả hãn tuyệt thế đế vương, không phải cũng bởi vì điểm này bị hậu thế dùng ngòi bút làm vũ khí sao? Tuế An Kỳ Niên, xác thực như vậy vĩnh lạc đế đăng cơ sau, đối với Kiến Văn cựu thần thành tẩy cực kỳ tàn khốc, thủ đoạn tàn nhẫn, lưu lại khó mà ma diệt chỗ bẩn. Đại Minh là một cái tràn ngập bất khí, không cắt đất, không bồi thường, không kết giao vương triều, thiên tử thủ biên giới, quân vương tử xã tắc khí tiết làm hậu thế ca ngợi. Tuế An Kỳ Niên, nhưng hậu kỳ tệ nạn kéo dài lâu ngày ngày càng sâu, cuối cùng đến là út, bị giam bên ngoài chi tộc chiếm Giang Sơn. Đại cước Mã Hoàng hậu, cái gì? Mã Tú Anh trong lòng trong bi thống mang theo một tia chấn kinh. Đại cước Mã Hoàng hậu, ta Đại Minh cuối cùng bị giam bên ngoài chi tộc chiếm Giang Sơn. Nếu là Đại Minh cuối cùng là bị Trung Nguyên bách tính lật đổ, nàng đều còn tốt thụ chút. Dù sao tại vào nhóm đằng sau, nàng đọc không ít sách sử, cũng minh bạch thiên hạ không có vĩnh cố Giang Sơn. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác là bị giam bên ngoài chi tộc chiếm Giang Sơn? Trượng phu của nàng Chu Nguyên Trường chính là không chịu nổi bị ngoại tộc cưỡng hiếp, lúc này mới cầm vũ khí nổi dậy, thu thập cái này cũ non sông. Không nghĩ tới Đại Minh cuối cùng lại cũng vong cùng quan ngoại chi tộc trong tay sao? Tuế An Kỳ Niên, nương nương, những này đều không phải là trọng điểm. Tuế An Kỳ Niên, trọng điểm là có cái này Phượng Nghi Thiên Hạ gờ giúp trang, có giữa chúng ta kết nối, lịch sử không còn là viết ở trên giấy, nhất định không cách nào sửa đổi văn tự. Nó là một cái tràn ngập biến số tiến trình, hết thảy đều có thể cải biến. Nhìn thấy lời này, Mã Tú Anh lấy lại tinh thần. Đúng vậy à, độc cô già la có thể cứu Dương Dũng, cải biến tùy triều nhị thế mà chết vận mệnh. Vì cái gì nàng Mã Tú Anh không thể cứu bên dưới Tiêu Nhi, cải biến Đại Minh cốt nhục tương tàn tương lai? Nàng Tiêu Nhi, nàng Đại Minh, còn có thể cứu. Đại cước Mã Hoàng hậu, Lang Quân, ngươi nói đúng. Kiên định Di Vợ Gờ Tiêu Nhi không thể chết, Đại Minh cũng không thể dẫm lên vết xe đổ. Đại cước Mã Hoàng hậu, cầu Lang Quân dạy ta, cầu ngài giúp đỡ thiết thân, giúp đỡ Tiêu Nhi. Ngài thông hiểu tương lai, ngài thời đại vô cùng thần kỳ, ngài nhất định có biện pháp cứu hắn. Chỉ cần có thể bảo trụ Tiêu Nhi tính mệnh, bảo đảm Đại Minh an bình, thiếp thân nguyện ý trả bất cứ giá nào. Khẩn cầu Di Vợ Gờ giờ phút này, tại Mã Tú Anh trong lòng, Giang Kỷ Niên đã không còn là cái kia thú vị, bát học hậu bối, mà là nàng cứu vớt thái tử, cứu vãn Đại Minh tương lai vận mạng bi thảm duy nhất hy vọng. Nàng đem tất cả tín nhiệm cùng chờ đợi đều hệ với hắn một thân một người. Tuế An Kỷ Niên, nương nương nói quá lời, có thể cải biến Đại Minh vận mệnh, có thể đến giúp ngài, ta cũng mười phần vinh hạnh. Tuế An Kỷ Niên, hiện tại hết thể còn sớm, chúng ta có nhiều thời gian nhu đồ, không bằng trước từ dưỡng tốt Chu Tiêu điện hạ thân thể bắt đầu. Đại cước Mã Hoàng hậu, Lang Quân nói đúng, bình phục cảm xúc gì vợ gờ tiếp thân sẽ âm thầm bố trí. Tiêu Nhi ẩm thực sinh hoạt thường ngày, kể từ hôm nay ta tự mình hỏi đến. Nàng dừng lại hồi lâu, đột nhiên phát tới một đoạn móc tim móc phổi lời nói. Đại Cước Mã Hoàng hậu, không dối gạt Lang Quân, vừa rồi biết được Tiêu Nhi mệnh số lúc, thiếp thân chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ nghẹn ngào gì gờ gờ, bây giờ nghĩ lại, có thể vào này gờ giúp chắc, có thể được Lang Quân ngài chỉ điểm cải biến vận mệnh, quả thật vạn hạnh trong bất hạnh. Giang Kỳ Niên đang muốn hồi phục, điện thoại đột nhiên chấn động, là Trường Tôn Hoàng hậu tại trong nhóm hắn. Hệ thống đề kỳ, ngài thu đến quan âm tỷ gửi đi hồng bao, gỗ tử đàn khảm khảm trai hộp trang sức ít một ở trong chứa vòng ngọc cung đình tạo xử lý cho ân ký bản dập, hoàng hậu ý chỉ chứng minh văn thư. Quan âm tỷ, Tuế An Kỳ Niên Lang Quân nhờ vả vòng ngọc bằng chứng ở đây. Đối này Dương Chi Ngọc vòng tay, chính là Trinh Quán Nguyên Niên Tây Vực Cấm Ngọc, đem làm giám đại tượng tinh điều 3 tháng mà thành, Trinh Quán 2 năm mồng 1 Tết ban cho bản cung, nhìn có thể đến giúp Lang Quân. Thái Dương Di gờ gờ thật đúng là tìm được. Chương 41, nguy cơ sớm tối vệ thanh chương 41, nguy cơ sớm tối vệ thanh Giang Kỳ Niên tiếp thu hồng bao sau, một cái hộp gỗ tử đàn trống rông hiện hiện. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nó mở ra, quả nhiên thấy được một loạt bằng chứng, 10 phần đầy đủ. Lần này hẳn là liền không có vấn đề. Tuế An Kỳ Niên, đa tạ nương nương, này chứng cực kỳ trọng yếu. Có nó đôi này vòng ngọc giá trị bản thân có thể lật cái tầm 10 lần. Quan âm tỷ, có thể đến giúp Lang Quân liền tốt. Bị bởi gì gờ gờ Đại Minh Hoàng Cung bên trong. Mã Tú Anh nhìn thấy trong đám tin tức như có điều suy nghĩ. Chợt, nàng phát một đầu nói chuyện riêng. Đại Cước Mã Hoàng Hậu, Lang Quân rất cần ngọc khí cùng bằng chứng sao? Tuế An Kỳ Niên, cũng không phải rất cần, mà là rất đáng tiền, có Trường Tôn Hoàng Hậu phát tới bằng chứng, nàng phát cho ta đối thủ kia vòng tay khả năng giá trị hơn 100 triệu giá trên trời. Tuế An Kỳ Niên, ân, 100 triệu nguyên sức mua, đại khái tương đương với nương nương ngươi trô thời đại hơn 20 vạn lượng bạch ngân đi. Đại Cước Mã Hoàng hậu, cái gì? Nhiều như vậy? Mã Tú Anh kinh ngạc. Tại nàng trô thời đại, những này đỉnh cấp ngọc khí mặc dù chân quý giống nhau, nhưng phần lớn cũng liền giá trị số lượng ngàn lượng bạch ngân khoảng trường. Có thể đạt tới hơn vạn lượng bạch ngân ngọc khí, đều ít càng thêm ít, có thể xưng quốc bảo. Ta Đại Minh sơ định, nội khố trung kim ngân không nhiều, nhưng các loại ngọc khí cũng không phải ít. Có lẽ có thể đưa một chút trò chuyện tỏ tâm ý thu đến Trường Tôn Hoàng hậu gửi tới gỗ tử đàn khảm khảm trai hộp trang sức sau. Giang Kỳ Niên hoàn toàn yên tâm. Hắn lập tức cho Tạ Sở Linh phát tin tức, "Sở Linh, bằng chứng tới tay, lúc nào có thể gặp phòng đấu giá người?" Tin tức vừa phát ra ngoài không đến 3 phút, Tạ Sở Linh điện thoại liền đánh tới. "Nhanh như vậy?" Trong thanh âm của nàng lộ ra kinh ngạc, "Ta vừa liên lạc qua Mạc Phú Bỉ Trường tổng giám, hắn vừa bận ngày mai có rảnh, ước ở trên buổi trưa 10 điểm, bán đảo tiểu điểm phòng họp, ngươi cảm thấy thế nào?" "Không có vấn đề." Giang Kỳ Niên nuốt ve hộp gỗ tử đàn bên trên khảm trai đường vân, "Đúng rồi, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi sao?" "Đương nhiên a." Tạ Sở Linh hừ nói, "Không có ta giúp ngươi áp trận, vạn nhất ngươi bị dao động làm sao bây giờ? Đại bá ngày mai cũng muốn đi." Nghe nói như thế, Giang Kỳ Niên trong lòng nổi lên một tia ấm áp. "Tốt, ngày mai gặp lại." Sau khi cúp điện thoại, Giang Kỳ Niên mở ra hộp gỗ tử đàn, lần nữa tinh tế tra xét một phen. Trong hộp phủ lên màu vàng sáng tơ lụa, bên trái chỉnh tề trưng bày 3 quyển tơ lụa, phía bên phải là 2 khối lớn chừng bàn tay ngọc bài. Hắn cẩn thận từng ly từng tí triển khai phía trên nhất tơ lụa, phía trên thu nhận công nhân chỉnh chữ khải biết, xác mệnh, Trinh Quán 2 năm mồng 1 Tết, ban thưởng hoàng hậu Trưởng Tôn thị Dương Chi Ngọc vòng tay một đôi. Tây Bực Cống Ngọc chế, đem làm giám đại tượng Diêm Lập Đức thân điều ký tên chỗ che kín màu đỏ thắm hoàng hậu chi bảo ấn tỷ, bên cạnh còn có đem làm giám quan ấn. Mặt khác 2 quyển theo thứ tự là chất ngọc nơi phát ra chứng minh cùng công tượng danh sách, mà cái kia 2 khối ngọc bài thì là vòng tay bên trong mô hình bản dập, phía trên tinh tế khắc lấy cùng vòng ngọc nội bộ hoàn toàn nhất trí đường vân. Lần này thật phát đạt Giang Kỳ Niên nhẹ nhàng mơn trớn những này trải qua lực lượng thời không tẩy lễ, mang theo một tia phong cách cổ xưa chi ý tơ lụa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian cho Trường Tôn hoàng hậu phát cái tin. Tuế An Kỳ Niên, nương nương, những này bằng chứng bảo tồn được như vậy hoàn hảo, chẳng lẽ là cố ý quan âm tỷ, Lang Quân thông minh. Bị bởi gì đỡ gờ từ thu đến Lang Quân tình cầu, bản cung liền sai người từ đem làm giám điều lấy nguyên thủy hồ sơ, lại xin mời bệ hạ dùng tần chế chống phân hủy mực cùng không mọt lụa một lần nữa sao chép, nên có thể chịu đựng thời gian khảo nghiệm. Giang Kỳ Niên trong lòng ấm áp. Vị này trong lịch sử nổi tiếng hiền sau, làm việc quả nhiên giọt nước không lọt. Sáng ngày hôm sau 9 giờ rưỡi, bán đảo tiểu điểm trong phòng họp đã ngồi 3 người. Tạ Minh Viễn ngay tại điều chỉnh thử kính lút, bên cạnh là một vị Âu phục phảng phiu nam tử trung niên cùng một vị lao giả tóc trắng. Tiểu Giang tới. Tạ Minh Viễn ngẩng đầu chào hỏi, vị này là Mạc Phú Bỉ Á Châu khu tổng giám Trương Thành Hiền, vị này là bọn hắn thủ tịch thầy giám định Từ Lao, tại người trong nghề rất có hy vọng. Trương tổng giám đứng dậy lúc bắt tay, ánh mắt đã đính vào Giang Kỳ Niên trong tay một gỗ tử đàn bên trên, "Giang tiên sinh, có thể xem trước một chút vật thật sao?" Khi đôi kia vòng ngọc tại màu đen lông lung thiên nga trên khay hiện ra lúc, trong phòng họp vang lên chỉnh tề hút không khí âm thanh. Từ Lao tay có chút phát run, cầm lấy kính lúp trên lệch điểm rơi trên mặt đất. Dưới ánh đèn, Dương Chi Bạch Ngọc ôn nhuận như mỡ đông, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì kết cấu, loại kia tinh khiết nhu hòa vầng sáng màu ngà sữa, phản phất nội luận ánh trăng. Cái này quang trạch từ lão thanh âm phát run, chân chính Dương Chi Ngọc, hay là cấp cao nhất ánh trăng son. Thanh âm của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Hành nghề mấy chục năm, hắn gặp qua vô số chất bảo, nhưng loại phẩm chất này Dương Chi Bạch Ngọc, cũng là phượng mao lân giác. Sau đó hắn đeo lên bao tay trắng, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên vào ngọc, lấy ra kính lúc tinh tế tường tận xem xét, dây tóc lông điêu. Quả nhiên là sơ đường cung đình kỹ pháp. Giang Kỳ Niên hợp thời mở ra hộp gỗ tử đàn, đây là nguyên bộ nguyên thủy bằng chứng. 3 quyển tơ lụa tại trên bàn hội nghị chậm rãi triển khai lúc, Từ Lao đột nhiên đứng người lên, cả kinh nói, cái này đây là hoàng hậu ấn tỷ. Tạ giáo thủ cẩn thận từng ly từng tí chỉ vào đem làm giám quan ấn, đây là Trinh Quán trong năm đem làm giám đốc hữu ấn thức, ta tại Đôn Hoàng trên tàn quyển gặp qua tương tự. Gặp hai vị ngành nghề người có quyền, đều xác nhận đôi này vòng ngọc tính chân thực, Trương tổng giám hô hấp rõ ràng thô trọng, Giang tiên sinh, ngài biết đôi này vòng ngọc giá trị sao? Có chừng cái khái niệm. Giang Kỳ Niên mắt nhìn ngay tại thu hình lại Tạ Sở Linh, bất quá vẫn là muốn nghe xem nhân sĩ chuyên nghiệp quyết định. Nếu như đơn thuần ngọc chất cùng công nghệ từ lao hít sâu một hơi, giá thị trường tại 30 triệu đến 50 triệu ở giữa, nhưng tăng thêm những này bằng chứng đánh ra 1-200 triệu giá trên trời cũng rất bình thường. Giang tiên sinh. Trương Thành Hiền cố gắng bình phục tâm tình kích động, ngựa khí vô cùng trịnh trọng, đôi này Trinh Quán ngự chế Dương Chi Ngọc song vòng tay là cho đến tận này bảo tồn hoàn hảo nhất đời đường cung đình ngọc khí, càng khó hơn chính là có hoàn chỉnh truyền thừa ghi chép. Có thể nói, giá trị của nó viễn siêu chúng ta trước đó dự đoán, bởi vậy, ta đại biểu Mạc Phú Bỉ, trịnh trọng kiến nghị đem đôi này vòng ngọc để vào chúng ta nửa năm sau hàng năm hội đấu giá, làm áp trục vật đấu giá tiến hành trọng điểm tuyên truyền cùng mở rộng. Chương 42, vệ tử phu hy vọng, 1, chương 42, vệ tử phu hy vọng, 1, nghe vậy, Giang Kỷ Niên khẽ nhíu mày, nửa năm cũng quá lâu, gần nhất hội đấu giá là lúc nào? Tháng sau Ma Đô xác thực có một trận. Trương Thành Hiền vội la lên, nhưng hàng năm hội đấu giá có toàn cầu đỉnh cấp tàng gia tham dự, trên lệch giá khả năng cao tới mấy ngàn vạn. Gặp Giang Kỷ Niên bất vi sở động, hắn lại bổ sung, chúng ta có thể sớm thanh toán bộ phận tiền đặt cọc, 10 triệu trong vòng hiện tại liền có thể tới sổ. Nhưng mà, Giang Kỷ Niên lại lắc đầu, Trần quản lý, cảm tạ quý hãng coi trọng, nhưng cá nhân ta càng hy vọng nó có thể mau chóng bên trên đỡ, càng nhanh càng tốt. Không cần các loại hàng năm hội đấu giá, liền an bài lần tiếp theo cỡ lớn hội đấu giá liền có thể. Trần Minh Viễn cùng Triệu lão đều ngây ngẩn cả người, ngay cả bên cạnh Tạ Sở Linh cũng kinh ngạc nhìn về phía Giang Kỷ Niên. Để đó giá tiền cao hơn không cần, vội vã xuất thủ. Mắt thấy bầu không khí giằng co, Tạ Ân đột nhiên ho khan một cái, "Tiểu Giang à, Trương tổng giám nói rất có đạo lý, loại cấp bậc này đổ cất giữ, đúng là cần thời gian tạo thế. Giang tiên sinh, xin ngài nghĩ lại." Trần Minh Viễn cắn răng, "Thời gian nửa năm, chúng ta có thể tiến hành trong phạm vi toàn cầu chiều sâu tuyên truyền, liên hệ cấp cao nhất tiềm ẩn người mua, chúng ta có thành thục vận hành hệ thống, bảo đảm đem đôi này vòng ngọc giá trị tối đại hóa. Để tỏ lòng thành ý của chúng ta, ta có thể làm tiên sinh xin mời 30 triệu tiền đặt cọc." "Đúng vậy a Giang tiên sinh." Từ Lao cũng không nhịn được mở miệng, như vậy chân khí vội vàng bên trên đập, người tài giỏi không được trọng dụng, thật là đáng tiếc. Gặp vị này Trương tổng giám như vậy thành tâm, Giang Kỷ Niên suy tư bên dưới, hay là gật đầu đáp ứng. Đôi này vòng ngọc tại người khác xem ra phi thường chân quý, nhưng đối với hắn chính mình tới nói, lại là dễ như trở bàn tay đổ bật. Bởi vậy hắn chỉ muốn mau chóng xuất thủ, sớm một chút cầm tới tiền. Nhưng bây giờ người khác đều đáp ứng sớm thanh toán 30 triệu tiền đặt cọc không sai biệt lắm đủ, hắn cũng liền không còn cự tuyệt đám người hảo ý song phương ký ủy thác hiệp nghị, Giang Kỷ Niên cùng Tạ Sở Linh hai người rời đi. Trong lúc đó, Giang Kỷ Niên chú ý tới Tạ Sở Linh muốn nói cái gì, nhưng luôn luôn muốn nói lại thôi. "Làm sao? Làm nhà lằng nhằng cũng không giống như ngươi, có cái gì muốn hỏi cứ việc nói thẳng thôi. Ai dạy bỏ khổ?" Tạ Sở Linh hừ nhẹ một tiếng, lập tức lắc đầu, tính toán, không cần thiết nghĩ nhiều như vậy, mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình không phải sao? Nghe nói như thế, Giang Kỷ Niên khỏe miệng hơi bệnh, trong con ngươi lóe lên mỉm cười. Hắn biết Tạ Sở Linh hẳn là đoán được trong miệng mình bằng hữu là biên gia tới, nhưng nàng lại đem nắm tốt phân tích, cũng không có hỏi tới đấy. Loại này thông tuệ thiếu nữ ở chung đứng lên chính là nhẹ nhõm a, mấy ngày kế tiếp hết thảy thuận lợi, cũng không đại sự phát sinh. Giang Kỷ Niên cảm giác long khí cường hóa hiệu quả cũng dần dần chấm dứt. Hắn đang chuẩn bị tiến về phòng tập thể thao, đại khái thử một lần bây giờ tố chất thân thể, đã thấy vệ tử phu đột nhiên tại trong đám chính mình, ngựa khí mười phần lo lắng. "Vị ương vệ thị, Tuế An Kỷ Niên lang quân cứu mạng." Hoảng sợ Di Đở Gờ tiếp thân đệ đệ vệ thanh bị người bắt, tính mệnh nguy cơ sớm tối. Thút thít Di Đở Gờ Giang Kỷ Niên giật mình trong lòng, "Vệ thanh, đây chính là bắt nguồn từ nghèo hèn, lập công tuyệt vực, giữ thân lấy chính truyền kỳ danh tướng a." Vệ tử phu đầu này mang theo tiếng khóc nức nở cầu cứu tin tức vừa xuất hiện tại trong nhóm, nguyên bản coi như bình tĩnh giới diện tán gẫu trong nháy mắt sôi trào. "Trường Lạc Vị Ương, trời ạ." "Vệ tỷ tỷ." Hoảng sợ che miệng Di Đở Gờ lạc thần chân mật, "Vệ muội muội chớ hoảng sợ, lang quân nhất định có thượng sách." Lo lắng trấn an Di Đở Gờ đại cước mã hoàng hậu, người nào lớn mật như thế, dưới ban ngày ban mặt dám bắt người sát hại tính mệnh. "Lục cung chi chủ, Tuế An Kỷ Niên tiên sinh hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp đi." Vệ tỷ tỷ đều gấp khóc. "Vội vàng Di Đở Gờ chí hậu Lâm Triều, thử, thâm cung hậu viện, bẩn thỉu thủ đoạn thôi." Đối xử lạnh nhạt Di Đở Gờ vệ ra nha đầu, bắt người chính là ai? Cần làm chuyện gì? Trong vị ương cung đã có mang thai vệ tử phu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hoàng, trông thấy trong đám bọn tỷ muội an ủi, trong lòng cái này mới miễn cưỡng an ổn một chút. "Vị ương vệ thị, hôm nay tiếp thân nhận được tin tức, đệ đệ hắn đang xây trường cung làm việc lúc, đột nhiên bị một đội thị vệ mang đi." Run rẩy Di Đở Gờ về sau mới biết là Trần hoàng hậu mẫu thân quán đảo công chúa cách làm bọn hắn tuyên bố muốn giết hắn. Thút thít Di Đở Gờ nghe nói như thế, Giang Kỷ Niên cau mày. Trong đầu hắn cấp tốc hiện lên liên quan tới đoạn lịch sử này một chút ghi chép. Theo sách sử ghi chép, bởi vì Trần hoàng hậu vô tử, mẹ hắn quán đảo trưởng công chúa Lưu Phiêu liền ghen ghét vệ tử phu được sủng ái mang thai, dẫn lây sang đang xây trường cung làm việc vệ thanh, phái người đem nó bắt cầm tù, ý đồ sát hại. Đây là vệ thanh trúng mục tiêu một kiếp, nhưng cũng là mệnh vận hắn chuyển hướng điểm xuất phát. Hắn nhân họa đắc phúc, từ đây tiến nhập Hán Võ Đế ánh mắt, có thể hiện ra tự thân tài hoa, cuối cùng trở thành một đại danh tướng. Trong lịch sử, vệ thanh là bị bạn tốt của hắn, đương nhiệm kỵ lang Công Tôn Ngao mang theo mấy tên tráng sĩ liều chết cứu. Nhưng giờ phút này, Công Tôn Ngao tới kịp sao? Vệ tử phu vào nhóm đằng sau, lịch sử có thể hay không bởi vậy xuất hiện sai lầm? Nếu thật bởi vì một chút xíu biến số, dẫn đến Vệ Thanh thế hệ này danh tướng như vậy vẫn lạc, vậy liền quá mức đáng tiếc. Tuế An Kỳ Niên, nương nương trước hít sâu, giữ bước tỉnh táo, quán đảo công chúa bắt Vệ Thanh, đơn giản là muốn uy hiếp ngài, cũng không phải là lập tức liền muốn lấy nó tính mệnh. Tuế An Kỳ Niên, nàng cần thời gian bố trí, cũng cần một cái hợp lý cớ, tỉ như vu ham Vệ Thanh trộm cắp, hành thích loại hình, cho nên chúng ta còn có thời gian. Trong Bị Ương Cung, Vệ Tử Phu nâng cao hơi lồi bụng dưới, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vào cung đến nay, nàng là lần đầu tiên cảm nhận được Thâm Cung đúng là hiểm ác như vậy, nếu không có cái này thần kỳ màn sáng, nếu không có Giang Kỳ Niên phân tích cùng an ủi, nàng thật không biết nên làm thế nào cho phải. Giang Kỳ Niên một bên bình phục Vệ Tử Phu cảm xúc, một bên suy tư đối sách. Tuế An Kỳ Niên, việc cấp bách là lập tức đi tìm Kỵ Lang Công Tôn Ngao, nói cho hắn biết Vệ Thành gặp nạn. Tuế An Kỳ Niên, dù sao trong lịch sử, đúng là hắn dẫn người liều chết cứu Vệ Thành. Nương nương, ngươi có thể hay không lập tức liên hệ với hắn, hoặc là phái người bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới hắn. Vệ Tử Phu nhìn thấy Công Tôn Ngao cái tên này, đôi mắt đẹp sáng lên. Nàng đối với vị đệ đệ này thường nhắc lên hảo sảng hảo hữu có ấn tượng. Chương 43, Vệ Tử Phu hy vọng 2, chương 43, Vệ Tử Phu hy vọng 2, vị ương vệ thị, có thể. Thiếp thân nhớ kỹ thanh đệ đề cập qua người này, thiếp thân cái này để An Nguyệt lập tức đi tìm hắn. Tuế An Kỳ Niên, tốt. Để An Nguyệt nói cho Công Tôn Ngao, Vệ Thanh bị quán đảo công chúa người bắt đi, giam giữ tại quán đảo phủ đệ công chúa tư trong lao, để Công Tôn Ngao cần phải triệu tập hắn có thể tìm tới tất cả đáng tin nhân thủ, lập tức hành động, không tiếc bất cứ giá nào, đoạt tại quán đảo hạ sát thủ trước đem người cứu ra. Giang Kỳ Niên chỉ lệnh rõ ràng, gấp rút, mang theo chiến trường chỉ huy giống như quyết đoán lực. Chí hậu Lâm Triều, tiểu tử ngược lại có mấy phần nhanh trí. Hơi gật đầu GG phụ trưởng công chúa để cứu người, vì ở tấn mãnh, đánh chính là một trở tay không kịp. Độc Cô Thiên Hạ, không sai, lôi đình thủ đoạn mới có thể trấn nhiếp đạo trích. Đồng ý GG vệ ra nha đầu, theo lang quân nói xử lý. Vệ Tử Phu phảng phất tìm được chủ tâm cốt, lập tức gọi tâm phúc thị nữ A Nguyệt bắt đầu bàn giao. A Nguyệt, nhanh đi tìm Kỵ Lang Công Tôn Ngao, nói cho hắn biết thanh âm của nàng mặc dù còn mang theo rung động, lại kiên định lạ thường, đem Giang Kỳ Niên kế hoạch hoàn chỉnh thuật lại một lần. Cuối cùng, nàng còn cắn răng nói, để hắn buông tay đi làm. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, bản cung một mình gánh chịu. A Nguyệt lĩnh mệnh sau vội vàng rời đi. Giang Kỳ Niên tâm niệm thay đổi thật nhanh. Chỉ dựa vào Công Tôn Ngao cùng hắn lâm thời triệu tập nhân thủ, đối đầu quán đảo công chúa xúc dưỡng hung hãn gian ô, phong hiểm vẫn như cũ cực lớn. Trong lịch sử có thể thành công, bao nhiêu mang một ít vận khí thành phần, nhất định phải cho bọn hắn thêm điểm thẻ đánh bạc. Tuế An Kỳ Niên, còn có, nương nương ngươi cảm thấy ta phát cho Tiêu Hoàng hậu máy chiếu ảnh như thế nào? Vị ương vệ thị, lang quân có ý tứ là, Khuynh Thành Tiêu Nương, tiên sinh gửi tới máy chiếu ảnh xác thực dùng rất tốt, ta phái đi ra những cái kia tâm phúc, đều tưởng rằng tiền phí đâu. Sợ hai thán phục GG gia nhập nhóm nói chuyện phía mấy ngày, Tiêu Hoàng hậu cũng hiểu rõ trong đám người, đều là khác biệt thế giới song song chân nhân, cũng không phải là nàng nguyên bản phỏng đoán bên trong quỷ hồn. Bởi vậy, lá gan của nàng cũng lớn chút. Mặc dù bởi vì độc cô giả la nguyên nhân, hay là rất ít tại trong đám phát biểu, nhưng ít ra không phải một mực lặn xuống nước. Tuế An Kỳ Niên, không sai, đã có thành công kinh nghiệm, làm gì không lấy ra sử dụng đây. Tuế An Kỳ Niên, thú hổ, cái này đặt ở các ngươi thời đại, cũng xác thực tương đối tốt dùng à, lấy máy chiếu ảnh phối hợp, làm lớn chuyện động tĩnh, loạn tâm thần, phân tán bọn hắn lực chú ý, Công Tôn Ngao nắm lấy thời cơ dẫn người xông vào trong đó, cứu ra vệ thanh sát suất đem để cao thật lớn. Khuynh Thành Tiêu Đương, cần ta đem máy chiếu ảnh trở lại tới sao? Tuế An Kỳ Niên, không cần. Ta lại mua một cái phát cho vệ nương nương là được, dù sao máy chiếu ảnh bên trong nội dung, ta cần một lần nữa biên tập một chút. Giang Kỳ Niên cũng không muốn về máy chiếu ảnh, dù sao cái đồ chơi này lại nếu không bao nhiêu tiền. Thiện nghi mấy trăm khối liền có thể mua một cái. Hắn lúc đó vì hiệu quả tốt hơn, mua là cấp cao máy chiếu ảnh, cũng bất quá mới bỏ ra hơn 6.000 khối. Quan âm tỷ, Lang Quân luôn luôn có biện pháp đâu. Khen ngợi GG độc cô thiên hạ, không sai, lúc trước Giang Lang Quân vào nhóm lúc, trong nội tâm của ta còn có chút không thích, lại không muốn bây giờ đã thành trong nhóm không thể thiếu nhân vật. Đồng ý GG đại cước mã hoàng hậu, đúng vậy à, có lang quân đằng sau, chúng ta, thậm chí là chúng ta người quan tâm, chúng ta chỗ thế giới, đều đang phát sinh cải biến, trở nên tốt hơn. Sợ hai tháng phục GG lục cung chi chủ, hừ hừ, cũng may ta lúc đầu không nghe ngươi bọn họ đem tiên sinh cho lưu lại. Trái hừ hừ GG trường lạc bị ương, ta làm sao nhớ ký chủ nhóm lúc đó nói chính là tiên sinh chính là thiên cơ dẫn bảo, không phải ngươi có thể khống chế đâu. Cười trộm GG lục cung chi chủ, ta mặc kệ. Chính là bản nhóm chủ tuệ nhãn biết châu, lực bài chúng nghị, đem tiên sinh cho lưu lại. Tuệ Nhan biết heo GG độc cô thiên hạ, Tuế An Kỳ Niên đúng rồi Lang Quân, vì cảm tạ trợ giúp của ngươi, ta từ trong kho cố ý chọn lựa 3 cây nhân sâm, chờ một lúc trăm năm cho Lang Quân gửi tới, làm tốt Lang Quân bồi bổ thân thể. Thu đến tin tức này lúc, Giang Kỳ Niên đã thu thập xong, ngồi lên tiến về thương trường chia sẻ xe. Hắn thấy rõ ràng nội dung sau cười trở về một đầu. Tuế An Kỳ Niên, đa tạ độc cô nương nương quan tâm, nhờ vào Mã Hoàng hậu viên kia thiên tử bội long khí cường thân, ta hiện tại trắng như đầu châu đầu. Đại cước Mã Hoàng hậu, a, long khí kia cường thân hiệu quả tốt như vậy. Kinh ngạc GG lạc thần chân mật, vậy ta cũng vì tiên sinh tìm một chút, nhìn xem có hay không tương tự vật phẩm. Chí hậu Lâm Triều, chân muội tử, ngươi quan tâm như vậy tiểu tử này thân thể làm gì? Ý vị thâm trường GG lạc thần chân mật, ta là gặp tiên sinh là trong đám tỷ bội nghị kê mà lo lắng hết lòng, ngày đêm vất vả, cho nên mới xấu hổ GG trong đám đều là người thông minh, không ít người đều nhìn ra chân mật đối với Giang Kỳ Niên tâm tư. Lã Chí càng là ưa thích thỉnh thoảng treo chọc một hai. Lục cung chi chủ, thử, Lữ tỷ tỷ ngày bình thường sự vụ bận rộn, làm sao cũng như thế chú ý chân mật tỷ tỷ và tiền sinh ở giữa sự tình. Thư lệnh di vợ gờ dịch đình trong cung, võ tắc thiên nhìn thấy Lã Chí trêu chọc, chẳng biết tại sao trong lòng liền có chút không thoải mái, nhịn không được đổi một câu. Lã Chí khi nhìn đến võ tắc thiên tin tức sau, đúng là không hiểu hoảng hốt, nhưng lập tức nàng liền lấy lại tinh thần, trong con ngươi hiện lên một vòng tức giận. Chí hậu lâm triều, làm sao? Ta nói một chút chân mật muội muội cùng Giang Lang quân sự tình, chủ nhóm muội muội vì sao kích động như thế đâu? Lục cung chi chủ, đối với võ tắc thiên tâm tư, Lã Chí đồng dạng đã sớm nhìn ra, một câu liền đem nó nhẹ nhõm phản sát. Lập tức sẽ xuống xe Giang Kỳ Niên, nhìn thấy trong đám nói chuyện trời đất đi hướng tựa hồ có chút lệch, không khỏi khỏe miệng hơi rút, cũng là tranh thủ thời gian phát một đầu tin tức. Tuế An Kỳ Niên, long khí cường thân hiệu quả xác thực rất tốt, ta hiện tại mặc dù không có nghiệm chứng, nhưng cảm giác tùy tiện có thể dơ lên nặng mấy trăm cân vật, chỉ là cái kia mang theo long khí vật phẩm tựa hồ mười phần thưa thớt quan tâm thì không sai, ta đưa cho Lang quân vòng tay lúc liền chưa từng phát động nhắc nhở này. Lục cung chi chủ, ta cũng là Trương Lạc Vị Ương, đến tột cùng là vì sao đâu? Nghi hoặc gì đỡ gờ chương 44, Lã Chí phản sát chương 44, Lã Chí phản sát Tuế An Kỳ Niên, có lẽ là bởi vì viên kia thiên tử bội đặc thù đi, giao chắn hoàng hậu miêu tả, lão chu hắn giành thiên hạ lúc liền từng đem nó đeo ở trên người. Đại cước mã hoàng hậu, đúng là như thế. Gật đầu khẳng định gì đỡ gờ lạc thần chân mật, xem ra là cần khai quốc hoàng đế đang đánh thiên hạ lúc mang theo người bảo ngọc, mới có thể ẩn chứa long khí sao? Suy nghĩ gì đỡ gờ lục cung chi chủ, nếu thật là điều kiện này, cái kia kỳ thật cũng không khó. Nhìn thấy tin tức này, quần chúng một đám hoàng hậu đều nhẹ gật đầu, trong lòng suy nghĩ muốn hay không lại muốn mấy khối bảo ngọc phát cho Giang Kỳ Niên thử một chút. Dù sao bọn này bên trong hoàng hậu, mấy cái trượng phu đều là trên lưng ngựa giành thiên hạ hoàng đế. Lưu Bang, Lưu Tú, Dương Kiên, Chu Nguyên Trường, còn có cái kia Lý Thế Dân mặc dù không phải khai quốc hoàng đế, nhưng đại đường thiên hạ có một nửa đều là hắn mang binh đánh xuống, đoán chừng cũng có thể phù hợp tiêu chuẩn này. Giang Kỳ Niên không có lại chú ý nhóm nói chuyện phiếm. Hắn đi vào thương trường nhanh chóng mua xong máy chiếu ảnh sau, liền trở lại ký túc xá làm ra một đoạn 10 phần đơn giản video, đem nó tồn vào đến máy chiếu ảnh bên trong, cùng một máy âm hưởng cùng một chỗ phát cho vệ tử phu. Mà sớm đã an bài tốt hết thảy vệ tử phu, cũng đem máy chiếu ảnh, âm hưởng giao cho mình tâm phúc, cũng truyền thụ cách dùng. Trường An thành, hoàng hôn dần dần chìm. Một tiếng trầm thấp đến rung chuyển tâm hồn, phản phất đến từ cửu lũ địa phủ bù bù, đột nhiên tại quán đảo phủ đệ công chúa cách đó không xa vang lên. Trong phủ tất cả mọi người, từ ngủ say nô bộc đến uống rượu làm vui hào nô, đều hãi nhiên bị thay, tim đập loạn. Ngay sau đó, một tiếng phảng phất như sấm sét, kinh thiên động địa phích lịch nổ vang. Cũng không phải là chân chính lôi điện, nhưng này trải qua đặc thù xử lý điệp ra tần suất thấp cộng hưởng hiệu quả khủng bố âm thanh, tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong đống nhiên một phát. Nó uy thế lại không kém gì tự nhiên lôi mình, vô số người bị bất thình lình thiên lôi dọa đến sợ vỡ mật, một mặt hoảng sợ nhìn về phía đỉnh đầu trời quang. Vạn dặm cung mây, đây mới thực là sấm sét giữa trời quang. Đúng lúc này, một đạo không gì sánh được ngưng tụ chùm sáng bắn ra, tinh chuẩn đánh vào phủ công chúa trên không mảnh kia màn đêm đen kịt bên trên. Do thuần túy chói mắt hồng quang hình thành huyết hải chiếu sáng bầu trời đêm, phảng phất thương khung tại khắp huyết. Máu, chơi chảy máu. Lao thiên gia nổi giận, quán đảo công chúa làm nhiều việc ác, dẫn tới thiên phạt. Có người kinh hô lên. Sau một khắc, toàn bộ phủ công chúa, thậm chí phụ cận mấy con phố ngõ hẻm, trong nháy mắt lâm vào triệt để điên cuồng cùng khủng hoảng. Bọn thủ vệ tâm hoảng ý loạn, lo lắng làm tức giận thần minh, hào nô bọn họ dọa đến cất đái cùng lưu, kêu cha gọi mẹ, đám nô bộc thét chói tai vang lên chạy trốn tứ phía, loạn thành một bầy. Ngay tại lúc này, cứu người. Công tôn Ngao mặc dù cũng bị cái này kinh khủng thần tích cả kinh tâm thần kịch chấn, nhưng hắn nhớ kỹ sứ mệnh, lập tức hạ lệnh chủ sát. Hắn đông nhiên thúc vào bụng ngựa, trường đao ra khỏi vỏ, gầm thét như sấm: các minh đệ, theo ta giết đi bảo cứu vệ thanh. Tầm 10 tên tinh nhuệ tráng hán thừa dịp trong phủ đệ bên ngoài hoàn toàn đại loạn, thủ vệ sụp đổ tuyệt hảo thời cơ, hung hăng phá tan bởi vì hỗn loạn mà không người chấn giữ cửa bên, như cuồng phong cuốn vào trong phủ. Tại bọn thủ vệ hốt hoảng thời khắc, hắn cấp tốc cứu ra vệ thanh. Mà vệ thanh đang đi ra địa lao sau, nhìn lên trên bầu trời một vùng huyết hải, nghe bên tai ầm ầm kinh lôi âm thanh, cũng là phủ Ngao ca, cái này đây là phu nhân tỉnh cầu tiên nhân hạ xuống thần tích. Công tôn Ngao không biết nội tình, chỉ là đem vệ tử phu nói cho chính mình đơn giản miêu tả một lần. Chớ trì hoan đi mau. Một đoàn người dựng lên vệ thành, tại vẫn như cũ hỗn loạn không chịu nổi, quỷ khóc sói gào trong phủ công chúa như vào chỗ không người, nhanh chóng rút lui. Trong cung, vệ tử phu đạt được vệ thanh được cứu ra tin tức sau, trong lòng vui mừng, cuối cùng là thở dài một hơi. Nàng lập tức ở trong nhóm phát cái tin ngỏ ý cảm ơn. Vị ương vệ thị, lang quân diệu kế, thanh đệ đã được cứu vớt. Sùng bái di vợ gờ lục cung chi chủ, tiên sinh xuất thủ, cái kia tất nhiên bạn vô nhất thất. Trong dự liệu di vợ gờ lạc thần chân mật, tiên sinh thật giỏi. Độc cô thiên hạ, Giang Lang quân kiến thức bên bác, tư duy khoáng đạt, xuất ra kế sách tưởng thường ngoài dự liệu, mà lại ngoài ý muốn dùng tốt. Tán thưởng di vợ gờ Giang Kỳ Niên nhìn xem trong nhóm phản ứng, khoe miệng khẽ nhếch. Tuế An Kỳ Niên, bất quá là đứng tại thời đại thủy triều phía trên thôi, tính không được cái gì. Tuế An Kỳ Niên, mặt khác chuyện bây giờ vẫn chưa xong, vệ nương nương hiện tại cần phải đi gặp mặt Lưu Triệt, đem việc này nói ra, nhớ kỹ đừng bảo là quá nhiều, để hắn não bổ liền có thể. Vị ương vệ thị, ân, ta cái này đi. Hiện tại vệ tử phu, cơ hồ là đối với Giang Kỳ Niên có chút mù quáng tín nhiệm, nói gì nghe nấy. Vị ương vệ thị, việc này đằng sau nhất định phải sẽ thật tốt cảm tạ tiên sinh. Thề với trời di vợ gờ độc cô thiên hạ, nói lên đáp tạ, ta bên này nhân sâm đã chuẩn bị xong, lang quân nhớ kỹ tiếp thu. Sau một khắc, nhóm nói chuyện phiếm liền có nhắc nhở. Hệ thống đề kỳ, thu đến Độc Cô Thiên Hạ hầm bao, một chi ngàn năm giá sơn sâm có thể chuyển hóa làm cường hóa năng lượng, một chi 800 năm giá sơn sâm có thể hối đoái tiền tệ, một chi 600 năm giá sơn sâm có thể hối đoái tiền tệ. Nhìn thấy nhắc nhở này sau, Giang Kỳ Niên sửng sở. Lại xuất hiện có thể chuyển hóa làm cường hóa năng lượng vật phẩm. Giang Kỳ Niên nhìn xem hệ thống đề kỳ, tim đập rộn lên. Cái này ngàn năm giá sơn sâm, vậy mà cũng có thể trực tiếp chuyển hóa làm cường hóa năng lượng. Hắn suy tư một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn trực tiếp hấp thu ngàn năm giá sơn sâm, mà không phải đem nó lấy ra bán lấy tiền. Dù sao, thân thể mới là tiền vốn, mà lại có thể kiếm tiền phương pháp còn nhiều, nhưng có thể trực tiếp chuyển hóa thành cường hóa năng lượng bảo vật, thế nhưng là ít càng thêm ít. Theo Giang Kỳ Niên cỡ lạch chuyển hóa làm cường hóa năng lượng sau, liền cảm giác trong ký túc xá không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng trệ, một cỗ khó nói nên lời mang theo cỏ cây mát lạnh lại ẩn chứa bàng bạc sinh cơ khí tức chống rông hiện lên. Cỗ khí tức này cũng không phải là thực chất khí lưu, càng giống là một loại thuần túy năng lượng ba động, mục tiêu minh sắc khóa chặt ở trên người hắn. Ông, chỗ sâu trong óc phảng phất vang lên một tiếng rất nhỏ chấn mình. Trong chốc lát, một cỗ ấm áp mà bàng bạc dòng lũ từ hư không quán đỉnh mà bảo, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Chương 45, Bá Vương Tung chương 45, Bá Vương Tung Giang Kỳ Niên toàn thân run lên. Cảm giác này so trước đó long khí cường hóa lúc càng thêm mãnh liệt, càng thêm mãnh liệt. Nô hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không bị khống chế kéo căng, hai tay không tự giác bắt lấy mép bàn. Chất gỗ mặt bàn phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh, lại bị hắn sinh sinh bóp ra năm cái chỉ ấn. Giờ phút này, dưới làn da sợi cơ nhục như là bị vô số thật nhỏ dòng điện đồng thời kích thích, điên cuồng lúc đích, rung động. Xương cốt chỗ sâu truyền đến dày đặc đôm nốt nhẹ vang lên, phản phất tại tiến hành một loại nào đó cấp độ sâu rèn luyện cùng gây dựng lại. Huyết dịch chảy xiết tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trái tim nổi trống giống như rung động, mỗi một lần bơm máu đều mang đến mênh mông lực lượng cảm giác. Quanh thân lỗ chân lông thư giãn, bài xuất mắt thường khó phân biệt rất nhỏ tạp chất, trong không khí tràn ngập ra một cỗ nhàn nhạt, cùng loại sau cơn mưa bùn đất tươi mát khí tức. Cường hóa kéo dài ước chừng 10 phút đồng hồ. Khi dòng nước ấm tán đi lúc, Giang Kỳ Niên cả người giống như là trong nước mới vớt ra một dạng. Hắn mở mắt ra, thế giới trở nên trước nay chưa có rõ ràng. Cách xa 10 mét đều có thể thấy rõ ngoài cửa sổ lá cây mạch lạc, thậm chí ngay cả trong không khí trôi nổi hạt bụi nhỏ đều rõ ràng rành mạch. Thính giác tức thì bị phóng đại mấy lần, ngay cả dưới lầu cô trông ký túc xá lẩm bẩm âm thanh, sát vách ký túc xá trò chơi bàn phim đánh, thậm chí là nơi xa thao trường mơ hồ còi mít đều có thể nghe thấy. Lần này cường hóa cũng quá tấn mãnh, quá bất hợp lý đi, Giang Kỳ Niên có chút sợ hãi thán phục. Cùng long khí cường hóa loại kia nhuận vật tế vô thanh tẩm bổ khác biệt, cái này ngàn năm giã sơn sâm cường hóa năng lượng càng thêm trực tiếp, càng thêm rõ ràng. Hắn thử hoạt động thân thể, cơ bắp đường cong so trước đó càng thêm rõ ràng, nhẹ nhàng một nắm quyền, khớp xương phát ra bạo động giống như giòn băng. Thần kỳ nhất chính là, hắn cảm giác thể nội nhiều một cỗ kỳ lạ kình, giống như là có thể đem lực lượng toàn thân tập hợp thành một luồng. Đây không phải trong tiểu thuyết nội lực chân khí, mà là một loại đối với thân thể cơ bắp, da thịt, xương cốt lực khống chế đạt tới cực hạn sau sinh ra đặc thù kỹ xảo phát lực. Phản phất lực lượng toàn thân không còn là phân tán bó cơ bắp, mà là bị một cây vô hình cứng cỏi gân sâu chuỗi. Ý niệm khẽ nhúc đích, lực lượng liền có thể từ lòng bàn chân dâng lên, trải qua hông eo chuyển lại, trong nháy mắt ngưng tụ tại quyền phong hoặc đầu ngón tay. Hắn đếm thử đối với không khí hư nắm một quyền, cánh tay vung ra quỹ tích ngắn ngủi mà mau lẹ, trong không khí lại phát ra xùy một tiếng rất nhỏ phá không vang. Giang Kỳ Niên có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đồng dạng cơ sở lực lượng, tại loại này kình lực chỉnh hợp cùng bộ phát bên dưới, đánh ra lực đạo tuyệt đối phải mạnh lên không ít. Cũng không biết ta bây giờ thể chất mạnh đến cái tình trạng gì, hắn vốn là chuẩn bị đi phòng tập thể thao đo lường một chút có thể một đợt này cường hóa sau, coi như đi phòng tập thể thao đoán chừng cũng đo không ra chính mình cực hạn, còn có thể gây nên một chút không cần thiết chú ý bởi vậy, hắn chuẩn bị ngay tại ký túc xá làm một chút chống đẩy, đại khái kiểm tra một chút. Dọn xong máy đếm sau, hắn đầu tiên là làm cái tiêu chuẩn chống đẩy, phát hiện dễ dàng như là hô hấp bình thường. Thế là liền tăng thêm tốc độ, một cái, 10 cái, 100 cái. Sau 15 phút, máy đếm biểu hiện 1000 cái, mà hắn mặc dù ra không ít mồ hôi, nhưng lại mảy may cảm giác không thấy bắp thịt đau nhức cùng mỏi mệt. Không hợp thói thường, Giang Kỳ Niên con ngươi hiện lên một tia sợ hãi thán phục. Hắn cảm giác chính mình còn có thể bảo trì tốc độ này, tiếp tục làm một giờ cũng sẽ không quá mệt mỏi. Sau đó hắn đứng lên, hai chân hơi cong, nhẹ nhàng nhảy lên, đỉnh đầu trực tiếp đụng phải trần nhà. May mắn hắn thu lực kịp thời, nếu không sợ là muốn đem đỉnh đầu đụng cái bao lớn. Mà hắn lúc rơi xuống đất càng là nhẹ nhàng uy mắng, đầu gối hơi cong liền nhẹ nhõm tháo bỏ xuống lực trùng kích, chính mình cũng giật nảy mình. Ta thân thể này tố chất sợ là đã tiếp cận lý luận cực hạn đi. Sau đó hắn lại bắt lấy khung cửa, bắt đầu làm lên dẫn thể hướng lên, kết quả một hơi làm 100 cái cũng không có cảm giác đến quá mệt mỏi. Phải biết, trước kia hắn mặc dù có kiện thân thói quen, nhưng cũng chính là 10 cái khoảng chừng trình độ, lại nhiều liền muốn kiệt lực. Xem ra tại trải qua long khí cường hóa cùng ngàn năm giã sơn sâm cường hóa sau, ta lực bộc phát, sức chịu đựng, thân thể năng lực khôi phục, thậm chí là năng lượng chuyển hóa hiệu suất đều chiếm được toàn diện bay vọt. Hắn suy đoán cơ sở của mình thể năng chỉ tiêu đã tiếp cận nhân loại sinh lý kết cấu lý luận trần nhà. Có điều kiện nói, còn có thể đo lường một chút cực hạn của mình tốc độ cùng lực phản ứng, thậm chí còn có thể đo lường một chút làn da cùng bắp thịt năng lực phòng ngự. Suy nghĩ một hồi sau, Giang Kỳ Niên cầm điện thoại di động lên, phát hiện trong nhóm hoàng hậu bọn họ đều đang chăm chú giã sơn sâm hiệu quả như thế nào. Tuế An Kỳ Niên, Độc Cô Thiên Hạ Độc Cô Nương Nương, ngài cái kia ngàn năm giã sơn sâm cũng có thể trực tiếp chuyển hóa làm cường hóa năng lượng, hiệu quả 10 phần rõ rệt, thậm chí đều sinh ra một cỗ kinh lực. Ta cảm giác mình hiện tại coi như phóng tới cổ đại, cũng có thể trở thành lấy một địch trăm tuyệt thế manh tướng đắc ý gì tờ gờ Độc Cô Thiên Hạ. À, ưu nhã chống cầm di vợ gờ lang quân hài lòng thuận tiện, một chi sâm ngàn năm mà thôi, ta đại tùy nội khố chân tàng kỳ chân dị bảo, nhưng so sánh ngươi tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Ý vị thâm trường gì bờ. Đại hưng trong cung, Độc Cô Già La nghiêng người dựa vào giường vượng, khóe môi câu lên một vòng hài lòng độ cong. Nàng lời này thật đúng là không phải là giả. Đại tùy quốc khố tràn đầy, kỳ chân dị bảo cũng không ít, người bình thường không cách nào lợi dụng, cũng chỉ có nhóm nói chuyện phiếm mới có thể tối đại hóa phát huy ra giá trị của bọn nó. Lạc thần chân mật, tiên sinh, hấp thu như vậy mãnh dược, thân thể còn chịu được. Có thể có đau nhức kịch liệt khó nhịn chỗ. Lo lắng gì gờ gờ Tuế An kỷ niên, mật nhi yên tâm, quá trình là có chút trùng kích, nhưng cũng không tính rất thống khổ, ngược lại có loại thoát thai hoán cốt thoải mái cảm giác. Trấn An gì gờ gờ hiện tại cảm giác thật tốt. Lục cung chi chủ, tiên sinh nói kình lực là cái gì nha? Hiếu kỳ mắt gì gờ gờ Tuế An kỷ niên, lục cung chi chủ nói đơn giản, chính là có thể càng hiệu suất cao hơn điều động lực lượng toàn thân, trong nháy mắt bộc phát. Tựa như ân, đem vụn cắt ngưng tụ thành tảng đá ném ra đi cảm giác. Giang kỷ niên châm trước một hồi, tận lực dùng trong nhóm hoàng hậu bọn họ có thể hiểu được phương thức giải thích. Chí hậu lâm triều, thử, cái gì kinh lực không kinh lực, bất quá là chút kỹ xảo phát lực mà thôi. Tiểu tử, ngươi nếu là thật sự đối với cường thân kiện thể, tôi luyện gân cốt pháp môn cảm thấy hứng thú. Chương 46, vệ tử phu mời. Chương 46, vệ tử phu mời. Lã Chí tin tức mang theo nhất quán ngạo khí, nhưng lại hiếm thấy chủ động đề cập. Chí hậu lâm triều, bản cung ngược lại là có thể đưa ngươi một bộ từ hạng thị bộ tộc tịch thu được bá vương thung tàn phổ, có thể lớn mạnh khí huyết, kiên cố gân cốt, tăng lên khí lực. So với ngươi cái kia giã lộ tìm tòi kinh lực có lẽ càng hệ thống chút. Thứ nhẹ di tờ gờ Lã Chí lời nói để Giang Kỳ Niên hai mắt tỏa sáng. Hạng thị bộ tộc công pháp là Tây Sở bá vương Hạng Vũ luyện cái kia sao? Phải biết Vũ Chi Thần Dũng Thiên Cổ không hai a. Đây chính là tại sử ký Hạng Vũ bản kỳ bên trên minh sắc ghi chép lực có thể khiêng đỉnh tồn tại, cũng là sử ký bên trong duy nhất một mình đơn trận chém địch hơn trăm người mạnh tướng. Có thể nói trừ bỏ những cái kia diễn nghĩa tiểu thuyết, chỉ nhìn trên sử sách ghi chép, Hạng Vũ chính là hoa hạ lịch sử võ lực người thứ nhất. Hán luyện công pháp dù là chỉ là tàn phổ, cũng tuyệt đối không thể coi thường. Nói không chừng có thể làm cho hắn cái này đã đạt cực hạn thân thể tiến thêm một bước, hoặc là càng thâm nhập nắm giữ tân sinh kia kinh lực. Tuế An kỷ niên, cầu chia sẻ. Mắt ngôi sao di tờ gờ hệ thống đề kỳ, thu đến Chí hậu lâm triều gửi đi hồng bao, bá vương thung tàn phổ thẻ chúc bạn dập ít một. Rất nhanh, một cái hồng bao bắn ra. Giang kỷ niên không kịp chờ đợi ấn mở, ngưng thần nhìn kỹ, lại phát hiện là vài quyển phổ thông thẻ chúc. Trên thẻ chúc hình vẽ cùng chữ viết sắc thực phong cách cổ xưa thơ mạo, miêu tả lấy một chút nhìn như huyền ảo đứng như cọc gỗ tư thế cùng phương pháp hô hấp thổ nạp. Bên cạnh còn có lít nha lít nhít chú giải, giảng thuật như thế nào thông qua đặc biệt tư thái cùng hô hấp, điều động khí huyết, tẩm bổ gân cốt, tăng trưởng khí lực. Tại trong miêu tả, sát thực nâng lên trường kỳ kiên trì, có thể lực tăng số thạch, gân cốt như sát. Nhưng mà, miêu tả này hiệu quả, so với hắn vừa mới kinh lịch xâm ngàn năm vương năng lượng quán thể mang đến thoát thai hoán cốt giống như bay bọn, thực sự lộ ra quá giản dị tự nhiên. Đây càng giống như là một loại vượt mọi khó khăn gian khổ, cần năm này tháng nọ mài nước công phu rèn luyện thân thể pháp môn, tăng lên là cơ sở lực lượng cùng gân cốt cường độ hạn mức cao nhất, quá trình chậm chạp. Hiệu quả miêu tả cũng kém xa trong cơ thể hắn loại kia kinh lực mang tới trong nháy mắt buộc phát tăng phúc tới trực quan cùng cường đại. Quả nhiên hay là ta nghĩ nhiều rồi. Giang Kỳ Niên lắc đầu. Trong đám chư vị hoàng hậu thế giới đều là bình thường lịch sử thế giới, tuy có một chút manh tướng, nhưng cũng không có lực lượng siêu phàm tồn tại. Muốn thông qua con đường này được cái gì thần công bí tịch, vẫn còn có chút ý nghĩ hao huyền. Bất quá, cái này Bá Vương Thung làm hệ thống tính tôi luyện gần cốt, nên vững chắc cơ sở pháp môn, có lẽ đối với ta hiện tại cố này đã đạt lý luận cực hạn thân thể tính ổn định, tính cân đối, cùng cấp độ càng sâu khống chế cái kia cố kinh lực có chỗ trợ rút. Tâm hắn thái rất nhanh điều chỉnh xong, cẩn thận đọc, phát hiện quả thật có chút môn đạo. Trong đó nâng lên khí quán 4 sao lực từ lên các loại yếu quyết, có lẽ có thể dẫn đạo trong cơ thể hắn cái kia cố kinh lực. Chính suy nghĩ, cửa túc xá đột nhiên bị gõ vang. Giang Kỳ Niên, giữa ban ngày khóa cửa gì? Tạ Sở Linh thanh âm truyền đến. Giang Kỳ Niên luống cuống tay chân thu thập đầy đất bừa bộn. Vừa rồi không cẩn thận theo rách ra mặt bàn, liền ngay cả khung cửa đều bị hắn kéo có chút biến hình. Hắn nắm lên tờ sờ hướng trên thân bộ, lại nghe thấy xoẹt xẹt một tiếng, đúng là bị hắn không cẩn thận xé rách. Ngươi nếu không mở cửa ta đi a. Tạ Sở Linh thanh âm mang theo một tia ý buồn bực. Đến rồi đến rồi. Giang Kỳ Niên đành phải người để Trần đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Tạ Sở Linh đang muốn phản nàn, đột nhiên cứng tại nguyên địa. Nam sinh trước mắt rộng eo hẹp, tám khối cơ bụng rõ ràng, mồ hôi thuận nhân ngư tuyến trượt vào lưng quần. Nàng bên thai trong nháy mắt đốt lên. Ngươi làm sao? Nàng cố giả bộ trấn định, ánh mắt lại không biết để ở đâu, giữa ban ngày tại ký túc xá kiệt thân. Giang Kỳ Niên nghiêng người để cho nàng đi vào, thuận miệng địa chuyện, à, luyện một chút cơ bụng, chuẩn bị đi gặp Trô đi làm. Là ngươi. Tạ Sở Linh làm bộ đưa tay muốn đánh, nhưng nhìn gặp dáng người hoàn mỹ kia, ngạnh sinh sinh dừng lại. Nàng có chút bối rối xoay người, một bộ rất bận rộn bộ dáng, đánh giá chúng quanh. Người cái tên này, sẽ không phải đào ra một tu tiên giả đạo phủ đi. Tạ Sở Linh liếc thấy trên bàn dấu ngón tay, có chút nhíu mày. Nàng lại đánh giá Giang Kỳ Niên. Gia hỏa này gần nhất sắc thực thay đổi, không chỉ có dáng người càng kiên cường hơn, còn nhiều ra một chút bảo tồn hoàn hảo đồ cổ. Đang uống nước Giang Kỳ Niên hơi kém bị sập đến, ngươi bây giờ hẳn là trước tiên đem trong điện thoại di động cả chua tiểu thuyết cho tháo dỡ còn đào ra một tu tiên giả đạo phủ đâu. Tạ Sở Linh hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt quét đến trên bàn hai gốc nhân sâm, đây là bằng hữu tặng thuốc bổ. Giang Kỳ Niên tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đúng rồi, tìm ta có chuyện gì? À, phòng đấu giá bên kia bảo hôm nay cái kia 30 triệu liền đến bị, nhưng cần ngươi cùng bọn hắn cùng đi ngân hàng xử lý một chút, dù sao khoản này chuyển khoản kim ngạch có chút lớn. Tạ Sở Linh cuối cùng lấy lại tinh thần, nhớ tới chính sự. Lúc nào? Giang Kỳ Niên có chút hiếu kỳ. Ngươi có thời gian lời nói, liền hôm nay thôi.
Hôm nay?
Hôm nay ngân hàng không đã tan sở chưa?
Nghe nói như thế, Tạ Sở Linh liếc mắt, 30 triệu đại bút tiền vốn đi vào, đừng nói nhân viên phổ thông tan việc, liền liên hành giải đều được đi ra tiếp đãi.
Giang Kỳ Niên nhẹ gật đầu, cũng phản ứng lại. Tiếp đấy, hắn liền tại Tạ Sở Linh đồng hành, cùng nhà đấu giá người phụ trách Trương tổng giám cùng đi ngân hàng. Có mực giàu so thế giới như thế này đỉnh cấp nhà đấu giá xác nhận, nguyên bản một chút rất phức tạp thao tác như hợp pháp nơi phát ra chứng minh, nộp thuế chờ chút, đều rất nhẹ nhàng làm tốt. Toàn bộ hành trình bất quá hơn một giờ mà thôi, Giang Kỳ Niên trên thẻ cũng đã nhiều 30 triệu. Như vậy liền thành ngàn vạn phú hào sao? Lành người dài, chuyên môn phục vụ khách hàng quản lý cùng đi, Giang Kỳ Niên đi ra ngân hàng, đột nhiên cảm giác có chút cảm giác không chân thật. Tiền này tới cũng quá đơn giản, quá nhanh. Nếu là ở gia nhập nhóm nói chuyện phía trước, hắn làm việc cả một đời đều có thể không kiếm được nhiều tiền như vậy. Tuế An Kỳ Niên, dự chi tiền đặt cọc đã đến sổ sách, ta cũng coi như bước vào ngàn vạn phú hào hàng ngũ. Cất cánh JVG trở lại ký túc xá sau trước tiên, Giang Kỳ Niên liền tại trong nhóm chia sẻ tin vui này. Đại cước mã hoàng hậu, 30 triệu. Đây là bao nhiêu tiền? Thiếu kỳ JVG trường lạc vị ương, nhìn lang quân vui vẻ bộ dáng, cũng không thiếu đi. Chương 47, vệ tử phu xấu hổ chương 47, vệ tử phu xấu hổ Tuế An Kỳ Niên, dựa theo mã hoàng hậu chỗ nào tiêu chuẩn, 30 triệu sức mua đại khái tương đương với 50,000 đến 80,000 thạch gạo đi. Đại cước mã hoàng hậu, bao nhiêu? 80,000 thạch gạo. Trấn kinh JVG Đại Minh hoàng cung bên trong, Mã Tú Anh nhìn thấy cái số này lập tức kinh sợ. Cái này đều đủ 10 vạn đại quân 2 tháng quân lương, mà cái này vẫn chỉ là dự chi tiền đặt cọc mà thôi. Không nghĩ tới những này ngọc khí vậy mà như thế đáng tiền, nếu có thể quy mô lớn giao dịch liền tốt, kể từ đó, ta Đại Minh tướng sĩ cũng không cần lo lắng ăn không đủ no. Quan âm tỷ, 80,000 thạch gạo, đây cũng quá nhiều. Tuế An Kỳ Niên, trên thực tế, nếu là dựa theo đại đường đo lường, đó chính là mười mấy vạn thạch gạo. Đầu chó JVG Trường Tôn hoàng hậu nhìn thấy tin tức này sau, chấn kinh là không có chút nào so Mã Tú Anh nhỏ hơn. Tiến đến bệ hạ sầu lo nạn châu chấu, nếu là có cái này mười mấy vạn thạch gạo cứu trợ thiên hai, liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều đi. Gần nhất lục tục ngo ngoe có nạn châu chấu tin tức từ các nơi truyền đến, mặc dù trước mắt quy mô chưa đủ lớn, nhưng Lý Thế Dân lại bắt đầu sầu lo đứng lên, nói lần này nạn châu chấu quy mô tuyệt đối không thể coi thường. Trước mắt vẫn chỉ là giai đoạn khởi đầu mà thôi. Vị ương vệ thị, những này ngọc khí tại Lang quân thời đại càng như thế đáng tiền sao? Vậy ta cũng vì Lang quân tìm một cái đi. Vị ương vệ thị, mặt khác, thanh đệ hắn muốn biết ân nhân cứu mạng là ai, ta liền đem Lang quân tin tức nói một chút cho hắn, hắn hiện tại rất muốn tự mình gặp mặt cảm tạ Lang quân đâu. Nhìn thấy tin tức này, Giang Kỳ Niên sững sờ. Đại danh đỉnh đỉnh vệ thành, vậy mà cũng muốn gặp chính mình. Vị ương vệ thị, Lang quân có thể đến tiếp thân chỗ thế giới nhìn qua. Đỏ mặt JVG Tuế An Kỳ Niên, đến thế giới của ngươi. Giang Kỳ Niên nhìn thấy vệ tử phu mời, ngón tay treo ở trên màn ảnh phương dừng lại mấy giây. Vị ương cung bên trong, vệ tử phu siết chặt ống tay áo, nhịp tim như nổi trống. Nàng cũng không biết chính mình tại sao lại đột nhiên đưa ra thỉnh cầu như vậy, chỉ là nghĩ đến trong sự kiện lần đó, vị này chưa từng gặp mặt Giang Lang quân cho nàng mang tới cảm giác an toàn, ngực liền dâng lên một cỗ khó nói nên lời rung động. Loại cảm giác này, thậm chí ngay cả Lưu Triệt đều không thể cho nàng. Nàng đã vừa mới đem đệ đệ mình bị quán đảo công chúa phái người bắt cóc, chặn giết sự tình báo cho Lưu Triệt, mà Lưu Triệt mặc dù nổi giận, thậm chí còn bởi vậy thăng lên vệ thanh quan, nhưng đối với quán đảo công chúa xử phạt lại chỉ là nhẹ nhàng bỏ qua. Mặc dù nàng có thể hiểu được Lưu Triệt quyết định này, dù sao quán đảo công chúa không chỉ có là Lưu Triệt cô, là Lưu Triệt phụ thân tỷ tỷ, càng là đậu thái hoàng thái hậu độc sinh nữ nhi, quyền lực ảnh hưởng đều mười phần to lớn. Thậm chí ngay cả Lưu Triệt thượng vị đều là quán đảo công chúa một tay thúc đẩy kết quả. Lưu Triệt tự thân quyền lực còn chưa vững chắc, tự nhiên không có khả năng bởi vì vệ tử phu đi khiêu chiến đầu thái hậu quyền uy. Nhưng lý giải sắp xếp lại, vạn sự đều sợ so sánh, á bên này một người chưa từng gặp mặt bạn nhóm, đều tận tâm tận lực vì nàng bày mưu tinh kế, giúp nàng cứu ra đệ đệ vệ thanh. Có thể trượng phu của nàng, đường đường một nước hoàng đế, lại ngay cả vì nàng trừng trị đầu đảng tội ác dũng khí đều không có. Nghĩ tới đây, vệ tử phu hít sâu một hơi, chăm chú hồi phục. Vị ương vệ thị, là, đúng thế, thanh đệ hắn thật rất muốn làm mặt cảm tạ lang quân lục cùng chi chủ, á chỉ là vệ thanh muốn gặp sao? Khi mắt cười JVG võ tắc tiên tin tức này vừa phát ra đến, trong nhóm lập tức náo nhiệt lên. Đại cước mã hoàng hậu, vệ muội muội đây là ý không ở trong lời đi nói là đệ đệ muốn gặp, kỳ thật lạc thần chân mật, đúng vậy à, vệ muội muội mấy ngày nay tổng nhắc lên lang quân đầu che miệng cười JVG vị ương vệ thị, các ngươi chớ có nói bậy. Xấu hổ JVG rõ ràng là thanh đệ hắn vệ tử phu có loại đáy lòng giấu giếm tâm tư bị thiêu phá xấu hổ. Nàng bưng lấy có chút hở ra bụng dưới gấp đến độ thẳng dậm chân, gương mặt thiêu đến đỏ bừng. Độc cô thiên hạ, bản cung ngược lại là hiếu kỳ, nếu thật có thể gặp mặt, vệ gia nha đầu chuẩn bị như thế nào cảm tạ Giang Lang quân đâu? Yêu nhã chống cằm JVG độc cô giả là tin tức này một phát, trong nhóm lập tức phiêu khởi một mảnh a bao biểu lộ. Giang Kỳ Niên nhìn xem rẻ phở ở trêu chọc, dở khóc dở cười lắc đầu. Nếu là đám người trêu chọc chính mình cùng chân mật, hắn thật đúng là không có cách nào phản bác, liền ngay cả võ tắc tiên đều giống như đối với hắn có như vậy một chút mà ý tứ. Nàng lúc này vừa mang thai hắn võ đế chi tử, đối với mình khẳng định chán, hẳn là không có phương diện này tâm tư. Tuế An Kỳ Niên, các vị nương nương đừng đùa vệ hoàng hậu. Vị ương vệ thị có thể cùng vệ tướng quân thấy một lần, cũng là vinh hạnh của ta. Bất quá bây giờ gờ giúp chắc đẳng cấp còn chưa đủ, phải đợi thăng cấp sau mới có thể mở ra xuyên qua công năng. Bất đắc dĩ buông tay JVG hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Tuế An Kỳ Niên, nếu vệ tướng quân đối với quân sự cảm thấy hứng thú, ta ngược lại thật ra có thể đưa hắn mấy quyển binh thư. Hắn lập tức đứng dậy, thẳng đến trường học cạnh thư viện lớn nhất tiệm sách, liên tiếp tuyển nhiều bản binh thư. Có Tôn Tử binh pháp, Ngô Tử binh pháp, Lục Thao Tam Lược Ti Mã pháp, Ý Liêu Tử các loại. Thậm chí còn tăng thêm một bản hậu thế nhà quân sự độ cao đánh giá, mang theo kỹ càng chú giải Đường Thái Tông Lý Bệ Công hỏi đối với. Cân nhắc đến đọc thói quen, hắn cố ý chọn lựa dựng thẳng sắp xếp phồn thể, giả cổ đóng chỉ, giấy tuyên in ấn bìa cứng phiên bản, gắng đạt tới phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã. Ôm thật dày một chồng tản ra mặc hương binh thư trở lại ký túc xá, Giang Kỳ Niên đưa chúng nó coi chừng đóng gói tốt, thông qua gờ giúp chắc hồng bao công năng gửi đi cho vệ tử phu. Hệ thống đề kỳ, ngài hướng vị ương vệ thị gửi đi võ kinh thất thư bìa cứng bản một bộ. Tuế An Kỳ Niên, vị ương vệ thị nương nương, binh thư đã phát, những này binh thư ở đời sau bị hợp xưng là võ kinh thất thư, là lịch đại tướng lĩnh tất đọc kinh điển, hy vọng vệ tướng quân có thể học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, ngày khác vì ta Hoa Hạ khai cương thác thổ, lập xuống bất thế chi công. Chờ mong GDG trong ký túc xá, Giang Kỳ Niên tinh thần có chút phấn khởi. Nói thật, hắn cũng rất tò mò, có những này chính mình phát cho lính của hắn sách gia trì, cái này vệ thanh thành tựu, có thể hay không so sách sử chứa đựng càng hơn một bậc. Chương 48, sợ hãi La Chí chương 48, sợ hãi La Chí vị ương cùng trong thiên điện, nhìn xem trống rỗng xuất hiện trên bàn trà, tản ra đặc biệt mặc hương cùng phong cách cổ xưa khí tức một chồng cuốn sách nặng nề, vệ tử phu ngạc nhiên bị miệng lại. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lật ra phía trên nhất một bản Tôn Tử binh pháp cái kia tinh diệu luật thuật, thâm thúy chú giải, để nàng cái này đối với quân sự không lắm tinh thông nữ tử đều cảm thấy rung động. Vị ương vệ thị, Lang quân hốc mắt tưởng đỏ di đỡ gờ lễ này quá quý giá, ta nhất định đốc thúc thanh đệ ngày đêm học tập những ngày binh thư, định không phụ Lang quân kỳ vọng, thiếp thân thay mặt thanh đệ khấu tạ Lang quân đại ân. Thật sâu bái tạ di đỡ gờ vị ương vệ thị, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ Lang quân. Phần này tỉ mỉ chọn lựa lễ vật, để vệ tử phu trong lòng lòng cảm kích trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm, thậm chí so với Lưu Triệt cho vệ thanh thăng quan đều để nàng vui vẻ. Lục cung chi chủ, dựa theo trong nhóm lệ cũ, không bằng lấy thân báo đáp. Cười xấu xa GDG võ tắc thiên tin tức này một phát, trong nhóm hoàng hậu bọn họ lập tức lại danh manh trêu chọc đứng lên. Lạc thân chân mật, vũ muội muội. Oan trách GDG trường lạc vị ương, nha, chủ nhóm lời nói này che mặt GDG nghe được trong đám lệ cũ cùng lấy thân báo đáp hai cái này từ, chân mật cùng âm lệ hoa hai người đều có chút tim đập rộn lên. Không hề nghi ngờ, võ tắc thiên một câu nói kia không chỉ có riêng là trêu chọc vệ tử phu, liền ngay cả hai người bọn họ đều thảm tao thai bay bạ gió. Tuế An Kỳ Niên, khu khu, ta muốn biết gờ giúp chắc thăng cấp còn cần bao lâu. Giang Kỳ Niên cảm nhận được trong đám bầu không khí biến hóa vi diệu, tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Lục cung chi chủ, dựa theo hiện tại độ sinh động, đại khái lại có cái 6-7 ngày liền có thể lên tới 3 cấp. Vui vẻ GDG đến lúc đó tiên sinh liền có thể đến thế giới chúng ta làm khách rồi. Thuế An Kỳ Niên, 6-7 ngày sau, cái kia ngược lại là không bao lâu. Chí hậu Lâm Triều, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, nhóm nói chuyện phiếm thăng cấp sau, Giang tiểu tử sẽ cái thứ nhất đi gặp ai đây? Ý vị thâm trường GDG độc cô thiên hạ, đánh cược sao? Ta cho rằng là chân muội muội. Quan âm thì ta lại cảm thấy sẽ là chủ nhóm muội muội đâu, mỉm cười GDG Tuế An Kỳ Niên, đại cước mã hoàng hậu, xem ra đem Lang quân nói với các ngươi mấy người tuyển đều không thế nào hài lòng đâu. Cười trộm GDG ta đã biết, vừa mới đem Lang quân không phải đáp ứng vệ tử phu muội muội sao? Hẳn là sẽ đi gặp nàng cùng nàng đệ đệ đi. Nhìn xem trong đám bọn này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hoàng hậu, Giang Kỳ Niên có chút im lặng. Hắn con ngươi nhất chuyển, tại trong nhóm phát cái tin. Tuế An Kỳ Niên, a, ta vì sao không có khả năng lựa chọn trước trông thấy La hậu đâu? Ta kỳ thật rất ngạc nhiên cái thứ nhất Lâm Triều sừng chế thái hậu sẽ có như thế nào phong độ tuyệt thế đâu. Chí hậu Lâm Triều, a, tiểu tử gan mập. Cười lạnh GDG độc cô thiên hạ, a đuôi dài âm Tuế An Kỳ Niên, kỳ thật độc cô hoàng hậu phong thái cũng không yếu a, chiều sâu tham dự triều chính quyết sách, được xưng là trong cung hai thánh đâu, ta kỳ thật cũng rất muốn thấy tận mắt gặp. Gặp Giang Kỳ Niên hiếm thấy biểu hiện ra một tia tính công kích, Mã Tu Anh sợ mình bị cuốn vào trong đó, đội vàng rời đi chủ đề. Đại cước mã hoàng hậu, chư vị tỷ muội chớ có trêu chọc Lang quân che miệng cười khẽ GDG đúng rồi, vì cảm tạ Lang quân trước đó cảnh cáo, thiếp thân đã là Lang quân chuẩn bị lễ vật. Nàng quay người từ gỗ tử đàn trong hộp lấy ra ba kiện ngọc khí, một viên thanh ngọc bản rồng đeo, một viên tơ vàng điêu khắc túi thơm, một chi bích ngọc đốt trúc trâm, mỗi kiện đồ vật đều tại dưới ánh nến lưu chuyển lên ôn nhuận quang trạch, hiển nhiên đều là nội khố tinh phẩm. Hệ thống đề kỳ, thu đến đại cước mã hoàng hậu gửi đi hồng bao, thanh ngọc bản rồng đeo có thể hối đoái tiền tệ tơ vàng điêu khắc túi thơm ít một đặc thù vật phẩm bích ngọc đốt trúc trâm đặc thù vật phẩm. Tuế An Kỳ Niên, cảm tạ mã hoàng hậu hậu lễ, mặt khác ngài cũng không cần quá mức sầu lo, dù sao hết thệ còn sớm. Giang Kỳ Niên thu hồng bao sau, cũng là thuận thế an ủi một câu. Đại Minh hoàng cung bên trong, Mã Tu Anh trông thấy tin tức này sau, trong lòng nổi lên một vòng ấm áp. Loại này bị người quan tâm cảm giác cũng thực không tồi đâu. Chu Nguyên Chương mặc dù đối với nàng hết sức kính trọng, nhưng ở phương diện này tâm tư lại không đủ tỉ mỉ dính. Đại cước mã hoàng hậu, nói lên đánh dấu mà muốn nói lại thôi gì tở gờ hắn gần đây việc học nặng nghề, trong đêm thường nhịn đến canh ba, hôm qua ta đi xem hắn, nghe thấy hắn tại ho khan Mã Tu Anh miêu tả để Giang Kỳ Niên cau mày. Hiện tại Chu Tiêu tuổi còn chưa lớn, thân thể hẳn là còn không có gì vấn đề lớn. Nhưng chính là loại ngày này phục một ngày bất vả, mới cuối cùng ép vỡ hắn khỏe mạnh, dẫn đến nó tráng niên mất sớm. Tuế An Kỳ Niên, vì không dẫm vào vết xe đổ, hoàng hậu hay là để hắn chú ý xuống tương đối tốt. Đại cước mã hoàng hậu đang muốn thỉnh giáo Lang quân đâu? Tuế An Kỳ Niên, thỉnh giáo không dám nhận, ta chỉ có thể nói sẽ cho ra bản thân đề nghị nói. Hắn nghĩ ra cái phương án phát đi qua. Phương án này chừng hơn 1.000 chữ, chủ yếu chia làm việc và nghỉ ngơi quy hoạch, an liệu phương án, vận động đề nghị cùng tâm lý điều tiết. Đại cước mã hoàng hậu, trời ạ, như vậy tường tận. Trấn kinh di vợ gờ ngay cả bao lâu rời giường, ăn cái gì đều có sắp xếp lang quân coi là thật dụng tâm lương khổ. Mã Tú Anh từng câu từng chữ đọc xong, trong mắt dần dần nổi lên một tia cảm động. Phần này phương án cân nhắc chi chu toàn, thậm chí vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Đại cước Mã Hoàng hậu, lang quân ân này, thật là đánh dấu mà tái sinh phụ mẫu. Cảm động rơi lệ di vợ gờ tiếp thân cái này đi an bài, nhất định phải nghiêm ngặt tuân theo chấp hành. Tuế An kỳ niên, nương nương nói quá lời, muốn đặc biệt chú ý Chu Tiêu điện hạ tâm lý trạng thái, lâu dài áp lực tâm lý sẽ dẫn đến thân thể cơ năng hạ xuống, sức miễn dịch yếu bớt, đây chính là cái gọi là tâm lực lao lực quá độ. Đại cước Mã Hoàng hậu, thiếp thân nhớ kỹ. Trịnh trọng GDG kể từ hôm nay, chắc chắn chú ý đánh dấu mà tâm tình, cũng sẽ khuyên bệ hạ đừng quá mức khắc nghiệt. Nàng thâm hạ quyết tâm, đêm nay liền muốn cùng Chu Nguyên Chương hảo hảo nói chuyện. Cái gì nghiêm phụ gia hiếu tử, cái gì ngọc bất chắc bất thành khí, nàng đánh dấu mà đã đầy đủ ưu tú, hiện tại càng cần chính là bình an khỏe mạnh. Chí hậu Lâm Triều, thử, mẹ nuông chiều thì con hư. Cười lạnh GDG thái tử chính là quốc chi căn bản, há có thể như vậy nuông chiều. Chương 49, Trường Tôn Hoàng hậu lo lắng chương 49, Trường Tôn Hoàng hậu lo lắng Lã Chí đột nhiên dội đến nước lạnh, nhưng quen thuộc người của nàng đều có thể nhìn ra, trong lời nói mang theo vài phần bị chua. Tuế An kỳ niên, Lã nương nương, thích hợp áp lực là độc lực, quá độ áp lực chính là độc dược, trong lịch sử rất nhiều minh quân đều là căng chặt có độ. Trường Lạc cung bên trong, Lã Chí nhìn chằm chằm màn sáng, trong lòng hơi động. Nàng nhớ tới Lưu Doanh gần nhất khí sắc nhìn cũng có chút không tốt, trong lòng nơi nào đó bị nhẹ nhàng xúc động. Chí hậu Lâm Triều, tiểu tử Doanh Nhi gần đây tình huống cũng có chút không tốt, ngựa khí cứng nhắc gì gờ gờ nhìn thấy tin tức này, rằng kỷ niên nhếch miệng lên. Vị này cường thế Lã Thái hậu, cuối cùng vẫn là quan tâm nhi tử. Bất quá nghĩ đến trong lịch sử Lưu Doanh kết cục, cũng là không khỏi lắc đầu. Thật muốn nói đến, cái này Lưu Doanh nhưng so sánh Chu Tiêu thảm nhiều. Chu Tiêu chỉ là phụ thân của hắn đối với hắn yêu cầu cao một chút, chờ mong cao hơn một chút, chính mình cho mình tăng thêm áp lực quá lớn. Cái kia Lưu Doanh Tuế An kỷ niên, trên thực tế, Lưu Doanh hắn đồng dạng tráng niên mất sớm, mà lại chết sớm hơn. Chí hậu Lâm Triều, cái gì? Tức giận GDG Trường Lạc cung bên trong, Lã Chí phất tay áo mà lên, trên bàn trà đèn thanh đồng bị bỗng nhiên quét xuống trên mặt đất. Bình một tiếng vang thật lớn, nóng hổi dầu thắp rội nước bàn đến, ngọn lửa trong nháy mắt lùa lên, tỏa ra Lã Chí tâm kia lãnh khốc vẻ giận dữ. Trong điện hầu hạ cung nữ hoạn quan trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, đại khí không dám thở. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua hoàng hậu nương nương thất thố như vậy sợ hãi. Lã Chí trong con ngươi hiện lên một tia không thể tin. Nàng Doanh Nhi đồng dạng tráng niên mất sớm, mà lại chết sớm hơn. Cái này sao có thể? Chí hậu Lâm Triều, Giang tiểu tử, ngươi đem nói chuyện rõ ràng, Doanh Nhi hắn thế nào? Tức giận muốn điên, GDG có phải hay không bị thích thị tiện nhân kia cùng nàng cái kia tiểu nghiệt trùng làm hại? Bản cung cái này đi lăng trì bọn hắn. Nàng phản ứng đầu tiên chính là gần nhất cái kia càng phát ra phách lối cựu địch. Cái kia mưu toan đoạt con trai của nàng thái tử vị trí thích phu nhân, là cái kia để trượng phu nàng không công bằng, thậm chí muốn phế trưởng lập ấu Lưu Như Ý. Tuế An kỳ niên cùng nàng có một chút điểm quan hệ, nhưng lại cũng không phải là vì nàng làm hại. Giang kỳ niên cách thời không đều có thể cảm nhận được cái kia lửa giận ngập trời cùng sát ý, lại chỉ là lắc đầu khẽ thở dài. Tuế An kỳ niên, Lưu Doanh điện hạ mất sớm căn nguyên đồng dạng ở chỗ tâm lực lao lực quá độ, cùng Chu Tiêu điện hạ tình huống có chỗ tương tự, nhưng nguyên nhân dẫn đến phức tạp hơn nặng nề. Hắn suy nghĩ một hồi mà quyết định ngăn ngay nói thật. Tuế An kỳ niên, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất kỳ thật tại chính ngài trên thân. Nhìn thấy câu nói này, Lã Chí thần sắc chấn động. Ta đúng là làm hại Doanh Nhi tráng niên mất sớm nguyên nhân chính. Giang kỳ niên câu nói này giống như một đạo kinh lôi tại Lã Chí trong đầu nổ vang. Nàng mắt phượng trợn lên, ngón tay không tự giác siết chặt ống tay áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Làm sao có thể? Làm sao có thể là bản cung làm hại Doanh Nhi tráng niên mất sớm? Trong cung điện, nàng tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo từng tia run rẩy. Một lát sau, nàng kịp phản ứng tại trong đám đặt câu hỏi. Chí hậu Lâm Triều, Giang tiểu tử, đem lời nói rõ ràng ra. Tức giận GDG bản cung như thế nào hại Doanh Nhi? Ngón tay nàng gắt gao móc ở băng lãnh bàn trà bên dưới, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, những cái kia nằm rạp trên mặt đất cung nhân, chỉ cảm thấy một cỗ so lúc trước càng sâu hàn ý bao phủ toàn bộ trường cung. Giang kỳ niên cách thời không đều có thể cảm nhận được cái kia câu ngập trời tức giận, nhưng hắn lại thẳng thắn. Tuế An kỳ niên, nương nương bất giận, cũng không phải là ngài cố ý ra hại, mà là ngài một chút làm, đối với điện hạ tạo thành khó có thể chịu được áp lực cùng thương tích. Hắn tra hạ tương quan xét xử, xác định chính mình nhớ không lầm sau, lúc này mới tiếp tục phát ra một đầu tin tức. Tuế An kỳ niên, xử trở, Lưu Doanh tính cách vốn là tương đối nhân yếu, mà ngài thủ đoạn quá cường ngạnh, trong lịch sử ngài đem thích phu nhân chế thành nhân trệ sau, cố ý để Lưu Doanh điện hạ quan sát Chí hậu Lâm Triều. Cái gì? Trước màn sáng Lã Chí, khi nhìn đến nhân trệ hai chữ lúc, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nàng không nghĩ tới chính mình đã từng trong lòng toát ra ý nghĩ kia, không chỉ có vì chính mình thu nhận tiếng xấu thiên cổ, thậm chí còn thành con trai của nàng tráng niên mất sớm nguyên nhân chủ yếu. Tuế An kỳ niên, hắn tại mắt thấy thích phu nhân thảm trạng sau, thâm thụ kích thích, nói thẳng này không phải người cách làm. Thân là thái hậu con, cuối cùng không thể trị thiên hạ. Từ đây nản lòng thoái chí, xa vào tiểu sắc, không hỏi chính sự, thân thể cũng ngày càng xa suốt. Nặng nề di vợ gờ Trường Lạc cung bên trong, Giang kỳ niên chữ câu như là trọng truy, đập vào Lã Chí trong lòng. Nàng phảng phất bị rút khô khí lực, chán nản ngã ngồi về phượng tháp. Nàng thiết kế tỉ mỉ dùng để trấn nhiếp địch nhân, củng cố quyền lực thủ đoạn, lại thành đâm về ái tử tim vô cùng tàn nhẫn nhất một đao. Đúng là như vậy Tuế An kỳ niên, mặt khác chính là Lưu Doanh tại sau khi lên ngôi mặc dù là cao quý thế tử, nhưng ngài Lâm Triều xưng chế, nắm hết quyền hành, khiến cho hắn vị hoàng đế này thùng rông kêu to. Hắn đã vô lực cải biến ngài một chút bàn tay sắt chính sách, lại không cách nào chân chính thi triển chính mình khát vọng. Nói đến đây, Giang Kỳ Niên dừng lại một chút, do dự muốn hay không nói tiếp. Dù sao, thân là một cái mẫu thân, Lã Chí đối với Lưu Doanh yêu mến là không giả được. Nói tiếp Chí Hậu Lâm Triều, tiếp tục gặp Lã Chí đều đã lên tiếng, Giang Kỳ Niên dứt khoát một hơi phát xong. Tuế An Kỳ Niên, điện hạ đăng cơ sau như là khôi lỗi, trong triều đại sự đều do ngài quyết đoán, công thần lão tướng, Lưu thị dòng họ ám Lưu Hùng Dũng, điện hạ kẹp ở giữa, đã vô lực phản kháng ý chí của ngài, lại không cách nào điều hòa các phương mâu thuẫn, cảm giác sâu sắc vô lực cùng kiềm chế. Cái này cực đại tổn hao tâm thần của hắn cùng khỏe mạnh. Tuế An Kỳ Niên, xét xử đánh giá Huệ Đế nhân yếu có lẽ cũng không phải là vô năng, mà là tâm đã chết. Tâm đã chết Lã Chí thì thảo tái diễn ba chữ này, một cỗ to lớn chưa bao giờ có tự trách cùng ấy nấy giống như nước thủy triều đưa nàng bao phủ. Nàng vẫn cho là mình tại là nhi tử che gió che mưa, chống lên giang sơn, lại không nghĩ rằng, cái này che gió che mưa dù sớm đã biến thành nặng nề gông xiềng và hít thở không thông lồng giam. Vì quyền lực vững chắc mà làm đủ loại, cuối cùng lại hại chết chính mình muốn nhất người bảo vệ. Chương 50, xin mời lang quân mau cứu đoan chàng, 1, chương 50, xin mời lang quân mau cứu đoan chàng, 1, đây là cỡ nào trầm trọng. Chí Hậu Lâm Triều, cái kia sau đó thì sao? Thanh âm phát run di vở gờ Tuế An Kỷ Niên, Huệ Đế 7 năm, Lưu Doanh Điện hạ hậm hực mà kết thúc, năm gần 23 tuổi. 23 tuổi Lã Chí mắt tối sầm lại, đúng là có chút choáng váng. Trong trò chuyện nhóm hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận là cường thế như Độc Cô Già La, hay là ôn luyện như Âm Lệ Hoa, giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Một cái mâu thân, biết được chính mình hài tử tin chết, mà chính nàng lại vẫn là kẻ cầm đầu, tựa hồ vô luận nói cái gì đều không cách nào khuyên. Trong trò chuyện nhóm Lã Chí thật lâu không có tái phát nói, một đám hoàng hậu bọn họ cũng là tâm tư dị biệt. Lập chính trong điện, Trường Tôn hoàng hậu nhìn thấy Lã Chí gặp phải sau, có chút hãi hùng kinh bỉa. Cùng là mâu thân, phần kia đau đớn nàng có thể sâu sắc trải nghiệm. Đồng thời, Giang Kỳ Niên đối với tâm lực lao lực quá độ phân tích, cùng Chu Tiêu, Lưu Doanh hai vị thái tử vận mệnh, giống một tảng đá lớn đặt ở nàng trong lòng. Cuối cùng, nàng vẫn là không nhịn được nói chuyện riêng Giang Kỳ Niên. Quan âm thì, Lang Quân, không biết tiếp thân bọn nhỏ Giang Kỳ Niên nhìn thấy tin tức này, cũng là lắc đầu. Trong lịch sử Trường Tôn hoàng hậu con cái, cũng tương tự có hai cái sống không lâu, mà hai cái này hoàn toàn hay là nàng yêu thích nhất nữ nhi Tuế An Kỳ Niên, nương nương, tại ta biết trong lịch sử, ngài thương yêu nhất Tấn Dương công chúa Lý Minh Đạt, thông minh lanh lợi, rất được bệ hạ cùng ngài sủng ái, nhưng bất hạnh tại trình quán 20 năm chết bệnh, năm gần 12 tuổi. Trường Tôn hoàng hậu trong tay chén trà rơi xuống trên mặt đất, vỡ thành mấy mảnh. Quan âm thì, Minh Đạt, nàng là tương lai của ta hải tử sao? Tuế An Kỳ Niên, không sai, nhũ danh của nàng nhỏ tê rất con, hiện tại chưa xuất sinh. Quan âm thì, cái kia Đoan Trang đâu? Run rẩy di vờ gờ đại đường trong hoàng cung, Trường Tôn hoàng hậu thấp phòng hỏi. Mặc dù mình hài tử chưa xuất thế, liền biết được nàng sẽ chết yếu, trong nội tâm nàng rất là rung động, nhưng dù sao còn không có như vậy nồng hậu dày đặc tình cảm. Hiện tại, nàng càng thêm chú ý mình bây giờ yêu thích nhất trưởng nữ. Tuế An Kỳ Niên, Trường Lạc công chúa tại Trinh quán 7 năm gả cho Trường Tôn Tư Không Chi tử Trường Tôn Sung, hôn nhân ổn định, nhưng cũng tại 20 mấy tuổi lúc bởi vì bệnh tử vong trôi qua, đồng dạng thuộc về tráng niên mất sớm. Thở dài di vờ gờ Trường Tôn hoàng hậu chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đầu có chút choáng váng. Nàng không nghĩ tới chính mình yêu thích nhất trưởng nữ, cái kia cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông đoan trang, vậy mà vậy. Bởi vì bệnh tử vong trôi qua Trường Tôn hoàng hậu lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy bốn chữ này, là được cái gì bệnh bất trị, hay là sinh hoạt sau khi cưới cũng không như mặt ngoài như vậy như ý. Quan âm thì, Lang Quân có biết là nguyên nhân gì đưa đến nàng tráng niên mất sớm? Tuế An Kỳ Niên, nguyên nhân sao? Xét xử cũng không có minh xác ghi chép, nhưng căn cứ một chút tư liệu lịch sử cùng y học hiện đại phỏng đoán, nàng chết bệnh nguyên nhân chủ yếu là khí tật cùng quá sớm kết hôn cùng sinh dục. Trường Tôn hoàng hậu nghe được cái từ này, trong lòng một trận lo lắng. Chính nàng cũng tương tự có khí tật, chẳng lẽ Đoan Trang là bởi vì chính mình mới bên trên bệnh ngay sao? Mà lại, làm sao còn cùng quá sớm kết hôn cùng sinh dục có quan hệ? Quan âm thì, vì sao Đoan Trang mất sớm còn cùng quá sớm kết hôn cùng sinh dục có quan hệ đâu? Hẳn là Đoan Trang nàng mười mấy tuổi liền kết hôn. Đại đường trong hoàng cung, Trường Tôn hoàng hậu vẫn là không nhịn được hỏi chính mình nội tâm nghi hoặc. Tuế An Kỳ Niên, Trường Lạc công chúa gả cho Trường Tôn xuống lúc, thực tuổi 12, tuổi mụ 13, nàng tại qua đời lúc bất quá chừng 20 nói đến đây, Giang Kỳ Niên đều không còn gì để nói. Tuy nói cổ đại tảo hôn là trạng thái bình thường, có thể cái này cũng không khỏi quá sớm. 12 tuổi, đặt ở xã hội hiện đại vẫn còn con nít, mà chừng 20 niên kỷ, phóng tới hiện tại đồng dạng còn tại lên đại học. Tuế An Kỳ Niên, cái này có lẽ đặt ở đại đường là thích hợp, nhưng đối với chúng ta người hiện đại tới nói, đã tính cực độ tảo hôn sinh đẻ sớm. Quan âm thì, vẫn có đúng không? Trường Tôn hoàng hậu có chút chần chờ. Chính nàng gả cho Lý Thế Dân lúc, đồng dạng chỉ có 13 tuổi. Tuế An Kỳ Niên, ta biết hoàng hậu ngài đang suy nghĩ gì, có thể trên thực tế thân thể của ngài đồng dạng không tốt, chính quán 10 năm tháng 6 băng trôi qua tại lập chính điện lúc, năm gần 36 tuổi, cũng coi là tráng niên mất sớm. 36 tuổi. Trường Tôn hoàng hậu sững sờ. Nói như vậy, chính mình lại cũng chỉ có 8-9 năm tuổi thọ. Tuế An Kỳ Niên, căn cứ y học hiện đại nghiên cứu, quá sớm kết hôn cùng sinh dục, không chỉ có đối với sản phụ có tổn thương cực lớn, liền ngay cả sinh hạ tới hải nhi cũng có thể là tiên thiên người yếu. Tuế An Kỳ Niên, Trường Lạc công chúa vốn là người yếu, hoàn có khí tật còn 12 tuổi liền lấy chồng, đối với nàng thân thể tạo thành to lớn hao tổn, uy hiếp nghiêm trọng nàng khỏe mạnh. Nghe xong Giang Kỳ Niên một phen sau, Trường Tôn hoàng hậu trầm mặc. Cho nên, Đoan Trang tử vong, đồng dạng cùng mình người mẹ này có quan hệ. là chính mình cùng bệ hạ đưa nàng sớm lấy chồng, mới đưa đến nàng tráng niên chết sớm. Nghĩ đến điểm này sau, nàng chậm rãi ngồi trở lại phượng tháp, cả người tinh khí thần một chút đều có chút tản. So với La Trĩ, Trường Tôn hoàng hậu càng giống là truyền thống hiền thê lương mẫu hình nữ nhân, đối gia đình, con cái cũng càng thêm quan tâm bảo vệ. Sắc mặt nàng trắng bệnh, toàn thân đều có chút không cầm được run rẩy. Mà Giang Kỷ Niên gặp nàng chậm chạp không có tin tức, cũng là đoán được điểm này. Tuế An Kỷ Niên, hoàng hậu đừng nóng nội, đây hết thảy bi kịch cũng còn không phát sinh, tới kịp cải biến. Quan âm thì, đúng đối với. Những này cũng còn chưa từng phát sinh, đều có thể cải biến. Trong hoàng cung, Trường Tôn hoàng hậu nhìn thấy tin tức này sau, thần sắc một chút tỉnh lại. Quan âm thì, xin hỏi lang quân, bao nhiêu tuổi mới không coi là tảo hôn sinh đẻ sớm? Tuế An Kỷ Niên, 18 tuổi sau đi. Giang Kỷ Niên không chút nghĩ ngợi liền cấp ra trả lời. Tuế An Kỷ Niên, tại chúng ta trong xã hội hiện đại 18 tuổi mới tính trưởng thành, ưu sinh ưu dục tăng thêm sinh hoạt trình độ, chữa bệnh điều kiện đề cao, sáng tạo ra một cái dân cư 1.4 tỷ, bình quân tuổi tác 78 tuổi trở lên thịnh thế. Tuế An Kỷ Niên, đúng rồi, ở ta nơi này cái thời đại, 1.4 tỷ tương đương với 140.000 vạn. Nhìn thấy cái này hai đầu tin tức sau, Trường Tôn hoàng hậu chỉ một thoáng trừng lớn hai con ngươi, bưng kín miệng nhỏ, kinh ngạc tột đỉnh. Một quốc gia có được 140.000 vạn nhân khẩu, bình quân tuổi thọ còn tại 78 tuổi trở lên, đây là cỡ nào huy hoàng thịnh thế? Chương 51, xin mời lang quân mau cứu đoan chàng, 2, chương 51, xin mời lang quân mau cứu đoan chàng, 2, 78 tuổi a cái này đặt ở đại đường, đã tuyệt đối xem như thọ. Có thể Giang lang quân thời đại cũng chỉ là bình quân tuổi tác. Chẳng lẽ quá sớm kết hôn sinh dục, nguy hại thật như vậy lớn. Nhất định đừng cho đoan chàng dẫm lên vết xe đổ, nhỏ như vậy liền gà đi. Trường Tôn vô cấu trong lòng hạ quyết tâm, nhưng lập tức lại có chút buồn rầu, thế nhưng là 18 tuổi quá muộn, coi như ta kiên trì không để cho đoan chàng thật sớm gà đi, có thể bệ hạ bên kia làm sao bây giờ? Còn có đám kia triều thần cũng sẽ không ngừng cầu hôn công chúa gả cho. Các loại suy nghĩ tại Trường Tôn vô cấu trong lòng bốc lên, càng nghĩ càng là nóng lòng. Đúng lúc này, một cái cực kỳ lớn gan, thậm chí có chút ly kinh bạn đạo suy nghĩ, tại nàng đấy lòng toát ra. Nếu là đoàn trang có thể gả cho Giang Lang quân đâu? Vị này Giang Lang quân chỗ thời đại, bình quân tuổi thọ cao tới 78 tuổi, y thuật thần hồ kỳ kỹ, sợ là cái kia khí tật có thể tùy tiện chữa cho tốt. Mà lại Giang Lang quân kiến thức bên bác, lòng dạ khoáng đạt, làm người khôi hài quan tâm, đoàn trang ở cùng với hắn, chắc chắn thoải mái rất nhiều. Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền điên cuồng sinh trưởng, cắm rễ lấy lòng. Nhưng lập tức nàng lại lắc đầu bật cười. Đoan Trang hiện tại mới 9 tuổi, ta muốn cái gì đâu? Nàng suy tư một lát, đột nhiên có chủ ý. Quan âm thì, Lang quân thông kim bắc cổ, kiến thức bên bác, càng thêm có tế thế an dân chỉ tâm, thiếp thân muốn tỉnh Lang quân là Đoan Trang chi sư, nhận làm thái phó, không cầu Lang quân lúc nào cũng dạy bảo, chỉ cầu Lang quân khi nhàn hạ có thể chỉ điểm một hai, khoáng đạt nó tầm mắt, tăng thêm nó không thể quan âm thì, Lang quân chi trí chính là đế sư. Không biết Lang quân có thể nguyện đáp ứng. Chờ mong gì tờ gờ tin tức này, nàng là không có thông qua nói chuyện riêng, mà là trong đám nói thẳng ra. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, trong nhóm hoàng hậu bọn họ khi nhìn đến tin tức này sau, lập tức sôi trào. Trường Lạc bị ương, xảy ra chuyện gì? Làm sao Trường Tôn hoàng hậu sẽ vì Trường Lạc công chúa bái sư? Không hiểu ra sao gì tờ gờ lục cung chi chủ, nhất định là Trường Tôn hoàng hậu cùng tiên sinh vụng trộm nói chuyện riêng cái gì? Vị ương vệ thị, thiếp thân trong bụng hải nhi chưa xuất sinh, nhưng cũng nghĩ xin mời lang quân tương lai chỉ điểm một hai, nếu là lang quân có thể vì hắn lấy cái nũ danh liền tốt hơn. Đỏ mặt Di Vợ Gờ Lạc thần chân mật, tiên sinh học thức bên bác, nếu có thể dạy bảo hoàng tử công chúa, nhất định có thể để bọn hắn được lợi trung thân. Vỗ tay Di Vợ Gờ đại cước mã hoàng hậu, thiếp thân làm sao không nghĩ tới. Đập chân Di Vợ Gờ Tuế An Kỷ Niên lang quân, ngài cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, đánh dấu mà, lệ mà thiếp thân dưới gối mấy tiểu tử này, cũng cùng nhau bái nhập lang quân môn hạ đi. Khẩn thiết Di Vợ Gờ Tuế An Kỷ Niên. Giang Kỷ Niên nhìn xem trong nhóm một đám hoàng hậu bọn họ đột nhiên muốn giúp một đám hoàng tử, đám công chúa bọn họ bái chính mình vi sư, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Tuế An Kỷ Niên, đám nương nương đừng nói giỡn, ta chính là một cái bình thường sinh viên, sao có thể dạy bảo đông đảo hoàng tử, công chúa A Quan Âm thì, ta không có nói đùa, xin mời tiền sinh mau cứu đoan trang. Tăng trưởng Tôn công chúa ngữ khí nghiêm túc như thế, một đám hoàng hậu bọn họ tựa hồ cũng là đoán được cái gì, cả đám đều không còn ồn ào. Mà Giang Kỷ Niên thấy vậy, cũng là khẽ thở dài một tiếng. Hắn có thể hiểu được Trường Tôn vô cấu tâm tình lúc này, đại khái là đem chính mình cho rằng cuối cùng một cây dâm dạng. Dù sao, chỉ cần Lý Lệ Chất còn sinh hoạt tại đại đường, liền không thoát khỏi được tảo hôn sinh đẻ sớm vận mệnh. Có thể mình coi như đáp ứng thì như thế nào, còn có thể đem nàng nhận được hiện đại thế giới sao? Nhìn xem Trường Tôn hoàng hậu gần như khẩn cầu tin tức, Giang Kỷ Niên trầm mặt thật lâu. Hắn nếu như không ra tay, cái kia chỉ dựa vào Trường Tôn hoàng hậu thì như thế nào chống lại toàn bộ thời đại dòng lũ đâu? Ta nếu gia nhập nhóm nói chuyện tiếng này, vậy dĩ nhiên là muốn cải biến một ít gì đó, đền bù một chút tiếc nuối, không phải vậy cái kia chẳng phải trắng gia nhập sao? Nghĩ tới đây, Giang Kỷ Niên tâm tư nhất định. Tuế An Kỷ Niên, Quan Âm tỷ nương nương như vậy tín nhiệm, vãn bối sao dám chối từ? Đợi gờ giúp chắc công năng thăng cấp sau, ta ổn thỏa tiến về đại đường, thu vui vẻ lâu dài công chúa là học sinh. Chắc tay gì đợi gờ hắn cuối cùng không cách nào cự tuyệt một vị mẫu thân là nữ nhi mưu cầu sinh lộ tâm ý hướng hồ, dạy bảo một vị trong lịch sử truyền kỳ công chúa, đối với nàng giảng thuật ngàn năm sau thế giới, bản thân cái này cũng tràn đầy khó nói nên lời lực hấp dẫn. Chỉ là cái này đế sư thế tuổi, thực sự để hắn có chút xấu hổ. Lập chính trong điện, Trường Tôn hoàng hậu nhìn thấy tin hồi phục này, căng cứng bả vai rốt cục trầm tĩnh lại. Nàng nhẹ vỗ về ngay tại một bên tập viết vui vẻ lâu dài công chúa đỉnh đầu, trong mắt nổi lên ôn nhu thủy quang. 9 tuổi Lý Lệ chất ngẩng khuôn mặt nhỏ, nghi ngờ nhìn xem mẫu thân đứng đỏ hốc mắt. Trường Tôn Hoàng hậu ôn nhu nói, chỉ là nghĩ đến tương lai muốn vì Đoan Trang tìm một vị đặc biệt lão sư. Đặc biệt lão sư? Nghe nói như thế, Lý Lệ chất trong con ngươi hiện lên một tia hiếu kỳ. Quan âm tỷ, đa tạ Lang quân. Thật sâu bái tạ JG Đoan Trang có thể được Lang quân dạy bảo, quả thật tam sinh hữu hạnh. Đợi Lang quân có thể giáng lâm giới này, thiếp thân định mang theo Đoan Trang, đốt hương chỉ toàn thất, đi bái sư chi lễ. Trịnh trọng hứa hẹn JG Lạc thần chân mật, chúc mừng trưởng tôn muội muội, chúc mừng Đoan Trang công chúa. Tiên sinh học thức uyên bác, làm người ôn hòa, nhất định có thể cùng công chúa ở chung thật vui. Bị với JG đại cước mã hoàng hậu, là cực kỳ cực. Đoan Trang nha đầu kia có phúc khí lạc. Lang quân, nhà ta mấy cái kia bị hầu tử, ngài có rảnh cũng chỉ điểm chỉ điểm. Chờ mong mắt JG bị ương vệ thị, Lang quân nhưng vì thiếp thân trong bụng hải nhi nghị kỵ nhu danh. Lục cung chi chủ, trưởng tôn tỷ tỷ có phúc lớn. Tiên sinh không công bằng, chiếu nhi cũng nghĩ bái sư đâu. Núng liệu JG mắt thấy bái sư dậy sóng lại phải cao hứng, Giang Kỷ Niên tranh thủ thời gian tại trong nhóm nhấc tay đầu hàng. Tuế An Kỷ Niên, các vị nương nương đừng ồn ào a. Lau mồ hôi JG tại hạ tài sơ học tiện, thực sự không phải đế sư nhân tuyển tốt nhất. Không bằng dạng này, đợi ta thật có thể tự do vãng lai các vị nương nương thế giới, ổn thỏa hết sức chia sẻ chút hậu thế kiến thức, chuyện thú vị, thờ các vị điện hạ khoáng đạt mạch suy nghĩ, như thế nào? Thương lượng JG Giang Kỷ Niên lời này đã không có hoàn toàn cự tuyệt, lại cho mình lưu túc chỗ trống. Chúng hoàng hậu cũng hiểu không có thể quá mức cưỡng cầu, nhao nhao cười đáp lời, biểu thị chờ mong Giang Lang quân ngày sau làm khách dạy học. Chương 52, tâm loạn như ma âm lệ hoa chương 52, tâm loạn như ma âm lệ hoa trong nhóm bầu không khí hơi chậm, Giang Kỷ Niên đang chuẩn bị rời khỏi trò chuyện nhóm đi xem một chút phòng, một đầu đến từ trường Lạc Vị Ương dị vật chặt nhảy ra ngoài. Trường Lạc Vị Ương, Lang quân, thiếp thân theo lời ngài Bạch Nguyệt Quang ba pháp tắc làm việc, quả nhiên thấy hiệu quả. Mừng rỡ JG Lạc Dương trong cùng, âm lệ hoa tựa tại bên cửa sổ, trong con ngươi mang theo không che giấu được ngại cứng. Từ khi Giang Kỷ Niên dạy nàng giữ một khoảng cách, chuyên chú dân sinh, tích lũy hiển danh sách lược sau, nàng cùng Lưu Tú quan hệ sát thực phát sinh biến hóa vi diệu. Tuế An Kỷ Niên, a. Nương nương nói rõ chi tiết nói. Hiếu kỳ JG Trường Lạc Vị Ương, thiếp thân ghi nhớ giữ một khoảng cách bệ hạ gần đây dành thời gian tới một lần giải thu cùng, thiếp thân đều là lấy lễ để tiếp đón, tiến tối có độ, không còn như lúc trước giống như tha thiết chờ đợi, cũng không cưỡng cầu. Bệ hạ hắn ngược lại so lúc trước dừng lại càng lâu chút, trong ngôn ngữ hình như có ấy náy chi ý nhẹ giọng JG Tuế An Kỷ Niên, đó là tất nhiên. Đối với nam nhân mà nói, không có được mới là tốt nhất, có khoảng cách mới là đẹp nhất. Âm lệ hoa như vậy chuyển biến, ngược lại sẽ để Lưu Tú càng thêm để tâm. Trường Lạc Vị Ương, về phần chuyên chú dân sinh phương diện, Tân Giá Phường Dệt đã đơn giản quy mô. Thiếp thân tiếp thu Lang quân đề nghị, cải tiến một chút máy dệt lụa, hiệu suất tăng lên không ít, xuất ra tơ lụa chất ưu giá rẻ, có phần bị hoan nên, không chỉ có ban ơn cho trong thôn, thiếp thân cũng thấy mỗi ngày phong phú. Vui sướng JG nhìn thấy tin tức này sau, Giang Kỷ Niên nhẹ gật đầu. Hắn có thể theo văn trong chữ đọc lên âm lệ hoa chuyển biến, có chính mình sự tình làm, thậm chí sinh ra cảm giác thành tựu, di tình hiệu quả coi như không tệ. Trường Lạc Vị Ương, về phần tích lũy hiển danh phường dệt sự tình đã truyền ra, tăng thêm tiếp thân ước thúc cung nhân, từ trước tới giờ không vượt quân, đối với Quách quý nhân bên kia cũng không nửa phần làm khó dễ. Trong cung trên dưới, thậm chí trong triều một chút lao thần, tự mình nghị luận, nhiều lời thiếp thân khiêm sung từ mục hiển đức lo lắng dân. Trường Lạc Vị Ương, thiếp thân còn đem bệ hạ ban thưởng kim lụa đều dùng cho cứu tế nạn dân, ngày hôm trước Nam Dương đại hạ, thiếp thân sai người mở kho phát thóc, cứu sống nạn dân mấy ngàn lạc dương trong hoàng cung. Âm lệ hoa một bên hồi ức, một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh rủ xuống sợi tóc. Ánh đến chiếu rọi, nàng trắng non gương mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt. Trường Lạc Vị Ương, bệ hạ biết được sau, cố ý trên triều đình ngay trước quần thần tán thưởng, Quách Thánh Thông gần đây lại nhiều lần thất thố, ngày hôm trước lại trước mặt mọi người ngã chén trà rằng Kỷ Niên nhìn xem tin tức này, khóe miệng không tự giác dương lên. Trong lịch sử âm lệ hoa vốn là lấy hiền đức chứ danh, hiện tại có minh sát phương hướng, tự nhiên càng thêm lóa mắt. Tuế An Kỷ Niên, nương nương vốn là lưu danh sử xanh hiển sau điển hình, bây giờ có sự nghiệp của mình, lòng có chỗ gửi, càng lộ vẻ thông dong đại khí, thuộc về là tầng lầu cao hơn. Tán thưởng JG Tuế An Kỷ Niên, ngài đẹp cung đức, vượt qua 2000 năm vẫn chiếu sáng rạng rỡ, tất nhiên là hoàn toàn xứng đáng Bạch Nguyệt Quang. Nhìn thấy tin tức này sau, âm lệ hoa tim đập rộn lên, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, ngay cả bên thai đều nhiễm lên hà sắc. Nàng từ Giang Kỷ Niên tán thưởng bên trong, nhìn thấy thuộc về mình độc lập giá trị, mà không phải vẹn vẹn phụ thuộc vào Lưu Tú Bạch Nguyệt Quang thân phận. Ta đây là nàng vô ý thức đè lại ngực, nơi đó truyền đến rung động để nàng đã ngọt ngào lại sợ hãi. Âm lệ hoa nhớ tới Giang Kỷ Niên dạy mình đứng đối Lưu Tú lúc thong dong, nhớ tới hắn tự an ủi mình lúc ôn nhu, nhớ tới hắn tán thưởng chính mình lúc đối với nàng cái này độc lập cá thể tán thưởng. Nếu là theo xu thế này phát triển tiếp, chính mình đối với Giang Lang quân tâm tư, sợ là không, không được. Âm lệ hoa phản ứng tới sau bỗng nhiên lắc đầu, Lang quân nói ta lưu danh sử sanh, nhã tính khoan nhân có mẫu nghi vẻ đẹp như nếu ta đối với Lang quân động không nên có tâm tư, vậy ta vẫn trên sử sách cái kia hiền đức âm hoàng hậu sao? Trong lúc nhất thời, nàng tâm loạn như ma. Nếu nàng thật rời bỏ lịch sử phát triển, hậu thế lại sẽ như thế nào bình luận nàng đâu? Trọng yếu nhất chính là, Lang quân như vậy khen ngợi ta hiền đức xem ta là Bạch Nguyệt Quang điển hình, như hắn biết được ta đối với hắn sinh ra như vậy không nên có tâm tư, hắn sẽ như thế nào đối lại ta? Hay là sẽ cảm thấy nàng tiết độc hiền sau tên? Lang quân hắn sẽ còn cảm thấy ta là cái kia đáng giá bị lịch sử ghi khắc sơ đại Bạch Nguyệt Quang sao? Âm lệ hoa nghĩ tới đây, không dám tiếp tục suy nghĩ, nhưng lòng dạ phần kia bí ẩn tình cảm càng phát rõ ràng. Ta đến cùng đang loạn tưởng cái gì? Nàng lấy lại tinh thần, đột nhiên đứng người lên, đổ trên bàn trà chén trà. ấm áp nước trà thấm ướt váy, nàng lại không hề hay biết. Nàng cảm giác mình đang đứng tại một cái nguy hiểm bên vách núi, một bên là sách sử vinh quang cùng Giang Kỳ Niên thưởng thức, một bên khác là ở sâu trong nội tâm không cách nào ức chế tình cảm phun trào. Phần này nhận biết mang tới thống khổ cùng sợ hãi, hơn xa với lúc trước biết được Lưu Tú Khắc cưới Quách Thánh Thông thời điểm. Trương Lạc bị ương, Lang Quân quá khen thiếp thân đột nhiên nhớ tới còn có công vụ phải xử lý, cáo lui trước. Phát xong tin tức này, nàng cơ hồ là cũng như chạy trốn đóng lại màn sáng. Giang Kỳ Niên nhìn xem Âm Lệ Hoa đột nhiên hạ tuyến, phát giác được tâm tình của nàng có từng kia là lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Mấy ngày kế tiếp, Giang Kỳ Niên một bên như thường lệ nước lấy gờ giúp chat, một bên liên hệ mấy nhà cao cấp bất động sản môi giới, đem mua nhà một chuyện chính thức nâng lên nhật trình. Tay cầm 30 triệu khoản tiền lớn, lại thêm đến tiếp sau còn có liên tục không ngừng tài phú, hắn đem mua nhà dự toán kéo rất đủ, yêu cầu tự nhiên cũng không thấp. Đầu tiên muốn an toàn tư mật tính cao, tốt nhất độc đống hoặc tầng cao nhất phục thức. Thứ yếu muốn cộng đồng hoàn cảnh tốt, chúng tu sạch sẽ có thể dọn sách vào ở, cuối cùng cách trường học không có khả năng quá xa. Trên trời này buổi trưa, hắn vừa mới đánh xong bóng rổ, trở lại ký túc xá tắm rửa một cái, điện thoại liền vang lên, là bất động sản môi giới gọi điện thoại tới. Giang tiên sinh, dựa theo yêu cầu của ngài, ta tinh tuyển 5 bộ phòng nguyên, tư liệu đã phát đến ngài hồng thư. Ngài nhìn cái gì thời điểm thuận tiện nhìn phòng? Đã chọn xong chưa? Giang Kỳ Niên nhíu mày, ta xem trước một chút tư liệu, muộn một chút trả lời cái ngươi. Cúp điện thoại, hắn vừa ấn mở hồng thư, trên màn hình điện thoại di động Vương Phượng Nghi Thiên Hạ G giúp chat ố biểu tượng đột nhiên kịch liệt lóe lên. Ngay sau đó, một đầu trước nay chưa có, tản ra kim quang nóng ánh hệ thống thông cáo, lấy hình chiếu 3D giống như hiệu quả, cưỡng chế tính bao trùm màn hình điện thoại di động chính giữa. Chương 53, G giúp chat thăng cấp, xuyên qua công năng mở ra chương 53, G giúp chat thăng cấp, xuyên qua công năng mở ra hệ thống đề kỳ, chúc mừng Phượng Nghi Thiên Hạ nhóm nói chuyện phiếm thăng cấp đến 3 cấp. Giải tỏa chức năng mới, G giúp chat phát sóng trực tiếp, G giúp chat khen thưởng, G giúp chat xuyên qua, G giúp chat đánh dấu. Giang Kỳ Niên nhìn thấy tin tức này đầu tiên là sửng sở, sau đó đáy mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhóm nói chuyện phiếm rốt cục lên tới 3 cấp sao? Vì có thể sớm ngày thăng cấp nhóm nói chuyện phiếm, mở ra G giúp chat xuyên qua công năng, trong đám hoàng hậu bọn họ thế nhưng là vừa có thời gian liền sở em nhóm. Cái kia chăm chỉ sức lực, đơn giản có thể xưng nhân viên gương mẫu, liền ngay cả luôn luôn lặn xuống nước tiêu hoàng hậu đều ở trên trời trời soát sinh động điểm. Ngược lại là dĩ vãng một mực tương đối tích cực Âm Lệ Hoa, những ngày này có chút trầm mặc. Lục cung chi chủ, toàn thể thành viên chư vị tỷ muội mau nhìn, G giúp chat thăng cấp rồi. Bung Hoa Di đỡ G bị ương vệ thị, trời ạ, thật thăng cấp, hơn nữa còn một hơi mở ra thật nhiều chức năng mới. Kinh hỉ Di đỡ G lạc thần chân mật, đúng vậy, cũng không biết những công năng này đều có tác dụng gì. Tuế An Kỳ Niên đều là một chút tương đối thực dụng tác dụng, G giúp chat phát sóng trực tiếp có thể cho mỗi cái G giúp chat thành viên đều mở ra phát sóng trực tiếp, chia sẻ tự thân vị trí thời không thời gian thực hình ảnh cùng thanh âm, phát sóng trực tiếp nội dung vẹn vẹn trong nhóm thành viên có thể thấy được. Về phần G giúp chat khen thưởng thì là cùng phát sóng trực tiếp công năng khóa lại quan sát phát sóng trực tiếp thành viên có thể sử dụng G giúp chat điểm tích lũy hoặc hệ thống công nhận đặc thù vật phẩm tiến hành khen thưởng. Giang Kỳ Niên nhìn một chút mấy cái công năng giới thiệu vắn tắt sau, liền tại trong đám giải thích một phen. Tuế An Kỳ Niên, về phần G giúp chat xuyên qua rồi, tên như ý nghĩa, chính là có thể xuyên qua đến từng cái G giúp chat thành viên thế giới. Tuế An Kỳ Niên, đương nhiên, cái này cần thu hoạch được mục tiêu thế giới G giúp chat thành viên minh xác cho phép, mà lại vì chống tự xuyên qua thế giới lúc lực lượng thời không, còn cần tiêu hao 500 điểm tích lũy tạo ra thời không thủ hộ bình chứng. Đối với điểm này, Giang Kỳ Niên cũng không có cảm thấy bất ngờ. Dù sao, tại truyền tống đồ cổ lúc liền nhắc nhở có thời không chi lực. Chính là bởi vì có thời không chi lực tẩy lễ, những này chuyển tống tới ngọc khí cho chút, mới có thể thông qua xem xét, trở thành đồ cổ, giá trị bản thân phóng đại. Thưởng thụ lấy điểm ấy chỗ tốt, cái kia xuyên qua thế giới lúc cần tiêu hao điểm tích lũy chống cự lực lượng thời không, cũng là tương đương hợp lý. Tuế An Kỳ Niên, về phần sau cùng G giúp chặt đánh dấu, tựa như là trước mắt duy nhất thu hoạch điểm tích lũy phương thức. Lục cung chi chủ, không sai, bất quá báo trước trung hạ lần G giúp chặt thăng cấp, sẽ giải tỏa G giúp chặt nhiệm vụ công năng, có thể gia tăng thu hoạch được điểm tích lũy con đường. Độc cô thiên hạ, có đúng không? Vậy bản cung ngược lại muốn xem tham này đến có thể thu được bao nhiêu điểm tích lũy. Thiếp mắt G hệ thống đề kỳ, G giúp chặt thành viên độc cô thiên hạ hoàn thành G giúp chặt đánh dấu, thu hoạch được 10 điểm tích lũy. Hệ thống đề kỳ, G giúp chặt thành viên độc cô thiên hạ cái thứ nhất đánh dấu quét thẻ, khen thưởng thêm 100 điểm tích lũy. Lạc thần chân mật, đánh dấu một lần chỉ cấp 10 điểm tích lũy sao? Vậy cỡ nào lâu mới có thể tích lũy đủ 500 điểm tích lũy a lục cung chi chủ? À, lại bị độc cô tỷ tỷ vượt lên trước cái thứ nhất đánh dấu ta 100 điểm tích lũy a hệ thống đề kỳ. G giúp chặt thành viên lục cung chi chủ hoàn thành G giúp chặt đánh dấu, thu hoạch được 9 điểm tích lũy. Tuế An Kỳ Niên, xem ra mỗi lần đánh dấu thu hoạch được điểm tích lũy không phải cố định, tất cả mọi người thử một chút đánh dấu, tìm tòi một chút quy luật. Nói, hắn liền tìm tới đánh dấu giới diện điểm một cái. Hệ thống đề kỳ, G giúp chặt thành viên Tuế An Kỳ Niên hoàn thành G giúp chặt đánh dấu, thu hoạch được 88 điểm tích lũy. Thấy mình một lần đánh dấu vậy mà thu được 88 điểm tích lũy, Giang Kỳ Niên có chút ngoài ý muốn. Xem ra G giúp chặt đánh dấu lấy được điểm tích lũy hạn mức cao nhất, không phải 10 điểm. Nếu là dựa theo một lần 88 điểm tích lũy mà tính, cái kia tích lũy đủ 500 điểm tích lũy cũng muốn không được bao lâu. Lục cung chi chủ, quan âm thì, Giang Lang Quân một lần đánh dấu vậy mà thu được 88 điểm tích lũy đâu, thật lợi hại. Nói, nàng cũng ký cái đến, thu được 36 điểm tích lũy. Cái số này mặc dù so với Giang Kỳ Niên 88 điểm tích lũy ít đi không ít, nhưng nàng đã rất hài lòng. Tiếp lấy, chân mật đánh dấu thu được 55 điểm tích lũy. Tiêu Hoàng hậu đánh dấu thu được 18 điểm tích lũy. Lã Chí đánh dấu thu được 27 điểm tích lũy. Còn lại Mã Hoàng hậu cùng Âm Lệ Hoa hai người cũng phân biệt thu được 13 điểm tích lũy cùng 32 điểm tích lũy. Lục cung chi chủ, Dịch Đình trong cung, Võ Tắc Thiên nhìn thấy tất cả mọi người đánh dấu sau thu hoạch được điểm tích lũy đều so với chính mình nhiều, khuôn mặt nhỏ đều tăng có chút đỏ bừng. Dựa vào cái gì, ta thế nhưng là chủ nhóm nha. Nàng tức giận đến một chút đổ vào ngồi trên giường, chân nhỏ loạn đạp. Độc Cô Thiên Hạ, muội tử đừng tức giận, ta đánh dấu cũng chỉ thu được 10 điểm tích lũy. Nhìn thấy tin tức này, Võ Tắc Thiên lập tức càng tức. Nàng ú lánh phát cái tin. Lục cung chi chủ, ngươi có muốn hay không nhìn xem ngươi tổng điểm tích lũy lại nói tiếp. Thổ huyết di vợ gờ tuế an kỷ niên, khu cụ, hiện tại xem ra bọn này đánh dấu lấy được điểm tích lũy hoàn toàn ngẫu nhiên, không có quy luật, có lẽ ngươi ngày mai đánh dấu lấy được điểm tích lũy liền không ít đâu. Tuế an kỷ niên, còn có, lần này thăng cấp lập tức mở ra 4 cái công năng, lần sau thăng cấp cũng không thể chỉ mở ra một cái gờ giúp chặt nhiệm vụ công năng đi. Gặp tiên sinh đều an ủi chính mình, Võ Tác Thiên lập tức liền không khí nàng phát cái tin hồi phục. Lục cung chi chủ, đương nhiên không chỉ gờ giúp chặt nhiệm vụ công năng, còn có gờ giúp chặt thương thành cùng gờ giúp chặt gia viên công năng. Nhìn thấy tin tức này, Giang Kỳ Niên nhíu mày, trong con ngươi lóe lên một tia ngoài ý muốn. Gờ giúp chặt thương thành hắn biết, cái này gờ giúp chặt gia viên lại là cái gì? Trong đám, không chỉ Giang Kỳ Niên hiếu kỳ, mặt khác hoàng hậu cũng rất hiếu kỳ. Độc Cô Thiên Hạ, a, gờ giúp chặt thương thành tên như ý nghĩa, xác nhận bù đắp nhau chi địa, cái kia gờ giúp chặt gia viên lại là vật gì? Nghe ngược lại là có chút mới lạ. Yêu Nhã nhíu mày gì đỡ gờ trong nhóm lực chú ý của chúng nhân trong nháy mắt bị danh từ mới hấp dẫn. Lục cung chi chủ, theo hệ thống lời nói, gờ giúp chặt gia viên chính là một mảnh độc lập với chư thế giới bên ngoài không gian kỳ dị, do nhóm nói chuyện phiếm mở gần bó. Chương 54, lần thứ nhất phát sóng trực tiếp chương 54, lần thứ nhất phát sóng trực tiếp vị ương vệ thị, còn có thần kỳ như thế địa phương sao? Kinh ngạc gì đỡ gờ quan tâm thì, bọn này gia viên lại có chút tác dụng gì chứ? Hiếu kỳ gì đỡ gờ tuế an kỳ niên, hiếu kỳ 1. Lục cung chi chủ, căn cứ giới thiệu văn tắt, gờ giúp chặt gia viên khai thông sơ kỳ chỉ có gờ giúp chặt thành viên có thể đi vào, có thể ở bên trong tu kiến các loại kiến trúc, kiến tạo cộng đồng gia viên, nhất là những cái kia đánh dấu là kỳ quan kiến trúc hùng vĩ, một khi xây thành, nghe nói đều có thần dị hiệu quả giá trị. Kích động GDG kiến tạo gờ giúp chặt gia viên, còn có thể kiến tạo kỳ quan kiến trúc, thu hoạch được thần dị hiệu quả giá trị. Nhìn thấy Võ Tắc Tiên phát đầu này tin tức nhóm, Giang Kỳ Niên trong lòng hơi động, những này kỳ quan kiến trúc có thể hay không để cho người ta siêu phàm. Gia nhập nhóm nói chuyện phía sau, hắn đã không cần lại vì sinh kế mà phát sầu. Truy cầu cũng liền biến thành cải biến lịch sử, đền bù tiếc nuối, đi hướng siêu phàm, phi thiên trường sinh chờ chút. Cải biến lịch sử, đền bù tiếc nuối, hắn ngay tại làm. Nắm giữ siêu phàm, phi thiên trường sinh thì còn chưa từng nhìn thấy hy vọng. Lạc thần chân mật, tựa như là một mảnh chỉ thuộc về chính chúng ta thế giới, sau đó để cho chúng ta chính mình tự tay kiến tạo ra biến sao. Vậy thì tốt quá. Kích động GDG quan tâm thì, hơn nữa còn có thể kiến tạo kỳ quan, cái này chẳng phải là như là trong truyền thuyết động thiên phúc địa bình thường. Trấn kinh che miệng GDG đại cước mã hoàng hậu, cái này nếu có thể ở bên trong trồng trọt tốt biết bao nhiêu, xây cái thật to kho lương, mưa thuận gió hòa, dạng này ta đại mình cũng không cần lo lắng kho bẩm chi lo. Vỗ tay cười nói GDG vị ương vệ thị, vừa giúp chắc thành viên đều có thể bảo, vậy hẳn là sẽ không thu lấy điểm tích lũy đi kể từ đó, bọn tỷ muội giống như có thể tại gờ giúp chắc gia viên bên trong vượt qua thời không, tụ họp một đường. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ GDG khuynh thành tiêu đường, nếu có thể sinh hoạt tại gờ giúp chắc gia viên bên trong ngăn cách hỗn loạn, cũng không tệ. Nhẹ giọng thở dài GDG độc cô thiên hạ, kiến tạo kỳ quan cần hao phí bao nhiêu? Vật liệu từ đâu mà đến? Cái này thần dị hiệu quả lại cụ thể vì sao? Chủ nhóm ngụy tử, hệ thống có thể có nói rõ. Tỉnh táo GDG lục cung chi chủ, cái này ta cũng không rõ ràng, đến thăng cấp mở ra gờ giúp chặt gia viên công năng sau mới có thể biết đi. Trong nhóm hoàng hậu bọn họ đối với cái này gờ giúp chặt gia viên hết sức cảm thấy hứng thú, cả đám đều đang thảo luận thật mở ra sau nên như thế nào kiến thiết, muốn tu kiến cái gì kỳ quan kiến trúc. Mà Giang Kỳ Niên bên này thì là xem xét lên bất động sản môi giới gửi tới biểu kiện. Trong thư năm bộ phòng nguyên tin tức văn hay chữ đẹp, 10 phần tường tận, thậm chí còn kèm theo thực tập video. Hắn cẩn thận xem xét sau, cuối cùng sàng chọn ra 3 bộ thực địa khảo sát. 2 bộ ở vào vùng ngoại thành biệt thự, hoàn cảnh thanh lũ nhưng khoảng cách trường học xa hơn một chút, 1 bộ ở vào thị hạch tâm thương quyển đỉnh cấp cảnh sông Đại Bình tầng. Buổi chiều, ở chính giữa giới cùng đi, Giang Kỳ Niên nhìn kỹ cái kia 2 bộ biệt thự. Hoàn cảnh xác thực không thể bắt bẻ, tư mật tính cũng cực dai, nhưng nghĩ đến mỗi ngày đi tới đi lui trường học khả năng hao phí ở trên đường thời gian, cùng biệt thự khó quản lý chỗ, trong lòng của hắn liền có chút do dự. Dù sao trong nhà hắn có chút bí mật, liền xem như xin mời quản gia, gọi ra chính cũng không tiện lắm. A cuối cùng, hắn đi tới bộ kia ở vào Vân Đỉnh cung điện trên trời 66 tầng cảnh sông Đại Bình tầng. Cửa thang máy mở ra trong ngay mắt, 270 độ cửa sổ sắt đất đem bao la hùng vĩ cảnh sông cùng phồn hoa đô thị thu hết vào mắt. Chạm vạng tối trời chiều chính tướng cuối cùng một vòng kim hồng, bôi lên tại sóng gợn lăn tăn trên mặt sông, bờ bên kia san sát nối tiếp nhau nhà chọc trời đã thứ tự thắp sáng lửa đèn, tựa như một đầu ánh sáng long ánh mang. 230 bình trong phòng không gian, đỉnh cấp nhà đầu tư bịa cứng giao phó, phong cách hiện đại giản lược, dùng tài liệu khảo cứu, trí năng ở không hệ thống đầy đủ mọi thứ. Giang tiên sinh, bộ này Đại Bình tầng tầm mắt vô địch, khu vực hạch tâm, nguyên bộ đỉnh cấp, bảo an càng là người trong nghề có tiêu. Môi giới bén nhạy bắt được Giang Kỳ Niên trong mắt lóe lên kinh diễm, lập tức tận hết sức lực giới thiệu, nó mỗi mét vuông đơn giá mặc dù cao một chút, tổng giá trị 16 triệu, nhưng so sánh biệt thự, sinh hoạt tiện lợi tính cùng đô thị cảm giác là không thể so sánh. Liên bộ này phải không? Giang Kỳ Niên cân nhắc một chút sau, dứt khoát nói ra. 16 triệu giá cả mặc dù không ít, nhưng đối với tay cầm 30 triệu lại tương lai đều có thể hắn tới nói, hoàn toàn ở trong phạm vi chịu đựng. Về phần biệt thự, phòng ở cũng không phải chỉ có thể mua một bộ, về sau gặp được thích hợp lại mua thôi. Có môi giới cùng Mạc Phú So bên kia giới thiệu luật sư đoàn đội theo vào, làm thủ tục hiệu suất kỳ cao không gì sánh được, thậm chí còn đưa một cô lao vụ S cấp. Ngày thứ 2 buổi chiều, Giang Kỳ Niên liền chính thức chuyển vào nhà mới của mình. Thu thập một chút hành lý sau, đã là trạm vào tối, hắn đứng tại toàn cảnh trước cửa sổ sát đất, đập xuống nhà mới bức ảnh đầu tiên. Tuế An Kỳ Niên, toàn thể thành viên nhà mới hoàn thành, hoan nên các vị nương nương ngày sau tới làm khách phòng khách toàn cảnh tấm hình JPG vị ương vệ thị, trời ạ. Cái này, đây là tiên cảnh sao? Trấn kinh che miệng JPG lang quân nơi đó giống như đã là trạm vào tối, trong phòng vì sao còn sáng như ban ngày? Quan âm thì, trên mặt đất cái kia từng khối hiện ra quang trạch chính là cái gì? Là ngọc sao? Tuế An Kỳ Niên, đây cũng không phải ngọc, ta cũng không có tiền như vậy, là một loại hiện đại vật liệu, gọi là gạch men sứ. Giang Kỳ Niên gặp trong đám hoàng hậu bọn họ kinh ngạc phát biểu, không thể nín được cười cười, cũng không có gì ngoài ý muốn. Đúng rồi, nhóm nói chuyện phiếm thăng cấp sau không phải có thêm một cái gờ giúp chặt phát sóng trực tiếp công năng sao? Hắn đột nhiên nghĩ đến, tựa hồ còn không người mở qua phát sóng trực tiếp. Là thẹn thùng hay là cái gì? Tính toán, vậy liền để cho ta tới cái thứ nhất mở ra phát sóng trực tiếp đi. Nghĩ tới đây, hắn tại trong nhóm phát cái tin. Tuế An Kỳ Niên, chư vị nương nương muốn nhìn cảnh đêm sao? Ta mở phát sóng trực tiếp. Lục cung chi chủ, tốt lắm, chúng ta đều đang đợi lấy tiên sinh ngươi cái thứ nhất mở ra phát sóng trực tiếp đâu. Chờ mong gì đợi gờ nhìn thấy tin tức này, Giang Kỳ Niên có chút kỳ quái, vì sao muốn chờ ta cái thứ nhất mở ra phát sóng trực tiếp? Chẳng lẽ là, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hắn trong con ngươi hiện lên một tia hiểu rõ. Là muốn đem lần thứ nhất mở ra phát sóng trực tiếp ngoài định mức điểm tích lũy ban thưởng lưu cho ta sao? Đã như vậy, ta cũng không thể phụ bạc các nàng hảo ý a. Chương 55, Giang Lang quân quý. Chương 55, Giang Lang quân quý. Giang Kỳ Niên nhẹ nhàng cười một tiếng. Tại G giúp chat công năng bên trong tìm được mở ra phát sóng trực tiếp tuyển hạng. Hệ thống đề kỳ, G giúp chat thành viên Thuế An Kỳ Niên mở ra G giúp chat phát sóng trực tiếp. Hệ thống đề kỳ, G giúp chat thành viên Thuế An Kỳ Niên cái thứ nhất mở ra G giúp chat phát sóng trực tiếp, ban thưởng 100 điểm tích lũy. Quả nhiên phần thưởng 100 điểm tích lũy sao? Tăng thêm 2 ngày đánh dấu điểm tích lũy, hiện tại Giang Kỳ Niên điểm tích lũy tổng ngạch đã đạt đến 254 điểm, khoảng cách 500 điểm tích lũy đã kém không xa. Cùng lúc đó, từng cái thế giới hoàng hậu bọn họ trước mắt cũng xuất hiện một cái rõ ràng động thái chiếu ảnh. Trong tấm hình là chiếm hơn nửa cái màn ảnh làm cho người hít thở không thông đô thị cảnh đêm. Rung động, không có gì sánh kịp rung động, không có báo hiệu, chưa từng có độ. Khi cảnh tượng đó cưỡng ép xâm nhập tầm mắt lúc, tất cả hoàng hậu, vô luận thân ở vị ương cung sâu duy, lập chính điện dưới ánh đến, hay là dịch đỉnh cung thanh lãnh bên trong, đều không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, con người bỗng nhiên co vào, đầu góc trống rỗng. Vị ương vệ thị, lang quân đây là đang trên trời. Trấn kinh di ở vị ương cung bên trong, vệ tử phu trừng to mắt nhìn chằm chằm trước mắt chiếu ảnh. Chỉ gặp tại to lớn rơi ngoài cửa sổ. Sau cùng dáng chiều cùng thành thị ánh đèn hòa lẫn, nhà cao tầng hình dáng như là trong thần thoại thiên cung. Lục cung chi chủ, những người lưu động kia rải sáng là nhà nhà đốt đèn sao? Trên đời lại có như thế đèn đốt sáng trưng chi cảnh, tỏa ra ánh sáng lung linh, Trường An thượng nguyên hội đèn lồng so sánh cùng nhau, như là đom đóm so với hạo nguyệt dịch đỉnh trong cung. Võ Tắc Thiên nhìn thấy hiện đại đô thị đèn đuốc kia sáng chói cảnh đêm, kinh ngạc há to miệng. Nàng không cách nào tưởng tượng cái kia từng tòa nhà chọc trời là như thế nào xây thành, cũng vô pháp tưởng tượng chỗ kia chỗ lửa đèn là vì sao sáng như vậy lập lòe. Đơn giản so với nàng trong tưởng tượng tiên cung, còn muốn càng thêm huy hoàng. Lạc thần chân mật, nguyên lai lang quân đúng là sinh hoạt tại thế giới như vậy sao? Hướng tới JPG độc cô thiên hạ, cái kia từng tòa mất quyền lực mà lên là cầu sao? Trên lục địa cũng xây cầu. Còn xây nhiều như vậy, một tầng chồng một tầng, vô số lửa đèn đem nó chiếu sáng trưng. Đại cước mã hoàng hậu, trên cầu kia còn giống như có một ít đồ vật chạy, là lang quân từng nói qua ô tô sao? Giang Kỳ Niên trong phát sóng trực tiếp chỗ bày biện ra hình ảnh, đem tất cả nhìn phát sóng trực tiếp hoàng hậu đều rung động không nhẹ. Hiện đại đô thị đường chân trời, tại cảnh đêm ra chỉ bên dưới, sang chói huy hoàng để các nàng cơ hồ tập thể tắt tiếng. Tại các nàng xem đến, liền xem như trong truyền thuyết tiên cung quỳnh vũ cũng chưa chắc sẽ mạnh đến mức nào đi. Các vị nương nương, hoan nên các vị chứng kiến thế giới tương lai một góc. Lúc này, Giang Kỳ Niên cái kia mang theo ý cười trong sáng thanh âm rõ ràng tại mỗi người vang lên bên hai, một đám hoàng hậu bọn họ lúc này mới từ cái kia thuần túy thị giác trong rung động thoáng hoàn hồn. Lạc thần chân mật, thật bất khả tư nghị. Tâm thần chập trần di vợ gờ trí hậu lâm triều quả thật có chút không thể tưởng tượng đại cước mã hoàng hậu tiên sinh, ngài hiện tại cũng là đứng tại trên nhà cao tầng sao? Giang Kỳ Niên nhìn xem phi tốc nhấp nhô sợ hai thán phục cùng vấn đề, khóe miệng lật lên một vòng mỉm cười. Hắn cầm điện thoại, một bên giảng giải, vừa đi về phía trong phòng khách trí năng ở không bảng điều khiển, cho mọi người xem chút càng thú vị. Hắn sờ nhẹ bảng, phòng khách nhu hòa không khí đèn chậm rãi sáng lên, màn cửa im lặng tự động khép lại một bộ phận, chỉ để lại tốt nhất ngắm cảnh tầm mắt. Nhu hòa bối cảnh âm nhạc chạy xuôi mà ra. Hắn lại đối không khí nói ra, mây nhỏ, mở tivi, phát ra thành thị phong quang phim phóng sự. "Tốt, chủ nhân." Một cái rõ ràng lên hai điện tử giọng nữ đáp lại nói. Ngay sau đó, trên vách tường đối diện màn hình to lớn trong nháy mắt sáng lên, bắt đầu phát ra hàng đập thành thị hình ảnh. Vị ương vệ thị, thanh âm. Lang quân trong phòng thanh âm là ai? Kinh ngạc JPG lạc thần chân mật, cửa sổ màn cửa chính mình động. Vách tường kia đột nhiên sáng lên, bên trong còn có biết gì đọc vẽ. So tốt nhất họa sĩ vẽ thật đúng là thực. Đây là tiên pháp sao? Trấn mắt hốc mồm JPG trí hậu lâm triều, là một loại dùng thanh âm khống chế cơ quan thuật. tường kia trong mì vẽ là biểu hiện toàn bộ thành thị cảnh quan sao? Độc Cô Thiên Hạ, Lang Quân Thế Giới, đồ vật đã thông linh đến tận đây thật khiến cho người ta nhìn mà than thở. Sợ hai thán phục JVG cái này gọi trí năng ở không phải tiên pháp gì, là dùng điện cùng điều khiển tự động. Lời mới vừa nói chính là trí năng trợ thủ có thể giúp ta khống chế trong nhà đồ điện. Cái này màn hình gọi TV có thể phát ra các loại hình ảnh nhìn xem từng đầu mưa đạn, Giang Kỳ Niên giản lược giới thiệu một phen. Đằng sau, hắn lại phô bày ánh đèn điều tiết, điều hòa không khí chốt mở, thậm chí để người máy quét rác đi ra tản bộ một vòng. Phát sóng trực tiếp kéo dài hơn nửa giờ, hoàng hậu bọn họ từ rung động ban đầu đến từ lý giải tiếp nhận, minh bạch cái gì là điện, cùng một loạt đồ điện đại khái tác dụng. Cuối cùng, Giang Kỳ Niên lại lần nữa đem màn ảnh lần nữa nhắm ngay ngoài cửa sổ cái kia sáng chói cảnh đêm. Hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến nơi này đi. Hiện đại thế giới mặc dù cũng có đủ loại không tốt, nhưng tổng thể tới nói vẫn là tương đối đặc sắc, ta ở đây hoan nghênh các vị nương nương đến thế giới của ta làm khách. Mang các ngươi tự thể nghiệm lửa đèn này huy hoàng, cảm thụ cái này trăm ngàn năm đằng sau khói lửa nhân gian. Nghe được những lời này sau, trong nhóm hoàng hậu bọn họ tâm cảnh không hề giống nhau. Có chờ mong, có tâm thần bất định. Lục cung chi chủ, một lời đã định, thiên sinh. Chiếu nhi nhất định phải trở thành mặc trước hết cả người. Lập thể JVG độc cô thiên hạ, lang quân tỉnh tỉnh, bản cung nhớ kỹ. Giới này xác thực đáng giá nhìn qua. Tán thưởng JVG lạc thần chân mật. Tiên sinh là chuẩn bị phải kết thúc phát sóng trực tiếp sao? Trước lúc này, nếu không để cho chúng ta nhìn xem tiên sinh ra sao bộ dáng. Chờ mong JVG chân mật nghe được lời này vừa ra, lập tức đưa tới mấy vị hoàng hậu phụ họa, liền liên giang cầu năm đều bị đánh trở tay không kịp. Hắn vừa mới chuyển xong nhà, còn không thu nhà đâu, là thật không có chuẩn bị lần này trong phát sóng trực tiếp lộ diện. Bất quá, hắn cũng là không luống cuống. Đã các ngươi đều thành tâm thành ý thỉnh cầu vậy ta vậy liền đều xấu. Nói, hắn điều chỉnh một chút camera góc độ, đầu tiên nói trước, vừa dọn nhà thu thập xong, hình tượng tương đối nhà ở tùy ý, mọi người nhiều thông cảm. Sau một khắc, phát sóng trực tiếp hình ảnh hoán đổi. Chương 56, Trường Tôn Hoàng hậu cầu cứu. Chương 56, Trường Tôn Hoàng hậu cầu cứu. Một tấm tuổi trẻ, tuấn lãng đến gần như hoàn mỹ khuôn mặt, rõ ràng xuất hiện tại tất cả hoàng hậu trước mắt. Trong ống kính Giang Kỳ Niên, thân ở đèn đuốc kia tươi sáng, tràn ngập tương lai cảm giác trong phòng khách. Trải qua long khí cùng ngàn năm dã sơn sâm song trọng rèn luyện sau, Giang Kỳ Niên khí chất hòa nhan giá trị lần nữa lên cao, một chút trên da tỉ vết nhỏ biến mất không thấy gì nữa, bày biện ra một loại ôn nhuận như ngọc quang trạch. Hoàng hậu bọn họ đầu tiên là sửng sở, sau một lát vừa rồi lấy lại tinh thần. Đại cước mã hoàng hậu, Giang Lang quân ngược lại là sinh một bộ túi da tốt, tốt cốt tướng, càng hiếm thấy hơn là phần khí độ này chẳng qua là vì gì một đầu tóc ngắn. Vị ương vệ thị, đúng vậy à, Lang quân cái này tiểu tóc tiếp thân chưa bao giờ thấy qua độc cô thiên hạ, Giang Lang quân, ngươi tóc này chẳng lẽ quy y. Nếu thật như vậy, đám kia bên trong liền có người muốn thương tâm. Giống như cười mà không phải cười gì, tờ gờ võ tắc thiên nhìn thấy độc cô giả là phát mưa đạn sau, đáy mắt thật đúng là lóe lên một tia lo lắng. Bất quá chợt nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói lầm bầm, xuất ra cũng có thể hoàn phục tôi. Lịch sử trong ghi chép ta không phải cũng đi cảm nghiệp tự làm qua ni cô à, rằng Kỳ Niên lúc này vậy mà không biết võ tắc thiên ý nghĩ. Hắn nhìn xem mưa đạn, có chút buồn cười nói để các vị nương nương chê cười, tại chúng ta thời đại này, nam tử lưu tóc ngắn là trạng thái bình thường, đã thuận tiện sinh hoạt lao động, cũng lộ ra gọn gàng, cũng không phải là quy y xuất ra. Đây là thời đại biến thiên mang tới tập tục biến hóa, chúng ta nơi này thân thể tóc già, thụ cha mẹ, không dám phá hoại ước thúc đã hủy bỏ, theo đuổi là thoải mái dễ chịu cùng hiệu suất. Độc cô thiên hạ, thì ra là thế, cũng là có mấy phần đạo lý, nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát. Không che đậy làng quân phong thái, gật đầu JVG lạc thần chân mật, tóc ngắn cũng nhìn rất đẹp, tiên sinh như thế nào cũng đẹp. Đại cước mã hoàng hậu, thuận tiện liền tốt, làm việc lưu loát. Đồng ý JVG lục cung chi chủ, chính là tiên sinh đi vào thế giới của chúng ta sau, có thể muốn bị xem như hòa thượng. Cười trộm JVG nhìn thấy võ tắc tiên đầu này mưa đạn sau, Giang Kỳ Niên cười lắc đầu, thế thì không đến mức, ta đã chuẩn bị xong tóc giả, xuyên qua trước beo lên là được rồi. Những ngày này, hắn có triển vọng xuyên qua làm qua chuẩn bị. Bao quát tóc giả, từng cái chiều đại phục sức chờ chút, hắn thậm chí còn đặc biệt chuẩn bị một thân đạo bào. Lại hàn huyên một hồi sau, Giang Kỳ Niên thấy sắc trời đã tối, liền chuẩn bị đóng lại phát sóng trực tiếp đi ăn bữa ăn khuya. Lúc này, liền vừa mới bắt đầu bốc lên cái cua sau liền toàn bộ hành trình nhận thân trưởng tôn hoàng hậu, đột nhiên phát một đầu mưa đạn. Quan âm tỷ, Tuế An Kỳ Niên lang quân cứu mạng. Đại hạn đằng sau nạn châu chấu triệt để bạo phát, châu chấu che lớp mặt trời, phô thiên cái địa, những nơi đi qua đốt sạch phá chủi. Trong quan, Hà Nam đạo mấy châu chi địa, lúa trồng trọt hủy hết, cầu lang quân nhanh chóng chỉ điểm quản lý nạn châu chấu thượng sách. Lo lắng gì gờ đại cước mã hoàng hậu, nạn châu chấu triệt để bạo phát. Lạc thần chân mật, nhớ kỹ trưởng tôn muội muội từng nhắc qua, không phải nói đã khống chế lại sao? Làm sao còn là bạo phát? Lo lắng gì gờ độc cô thiên hạ, thật có việc này, nhớ đến lúc ấy Giang Lang quân còn từng cảnh cáo qua. Giang Kỳ Niên cũng muốn đứng lên. Vài ngày trước, hắn đúng là trong nhóm nhìn thấy trưởng tôn hoàng hậu đề cập qua đời miệng, để hắn nghĩ tới đường sơ nạn châu chấu, liền thuận miệng gợi ý bên dưới. Đằng sau trưởng tôn hoàng hậu còn nói nạn châu chấu quy mô đã khống chế lại làm sao còn là bạo phát? Đương đương chớ hoảng sợ, trong lịch sử trong ghi chép, đại đường liền thành công vượt qua lần này nạn châu chấu. Hiện tại ta kết hợp hiện đại chống nạn châu chấu kinh nghiệm cho ra mấy đầu đề nghị, khẳng định sẽ càng thêm thuận lợi. Giang Kỳ Niên thanh âm xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp truyền lại, mang theo một loại để cho người ta trầm tĩnh, tin phục lực lượng. Mà thân ở đại đường thế giới trường tôn vô cấu, nghe được câu này sau vẫn thật là không hiểu bình tĩnh lại. Quan âm tỷ, Lang quân nói có lý, là thiếp thân hốt hoảng. Tỉnh táo JVG độc cô thiên hạ, trường tôn muội muội cũng là bồ tát tâm địa, không thể gặp bách tính gặp nạn, lúc này mới lo lắng thôi. Lạc thần chân mật, trưởng tôn muội muội đừng nội, nghe lang quân an bài. Trầm ổn JGG Giang Kỳ Niên suy tư một lát, sau đó mở miệng nói, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là để hoàng đế tự mình đứng ra làm gương tốt, bài trừ bách tính hoàng thần mê tín. Quan âm thì cái kia muốn bệ hạ làm thế nào cho phải đây? Đơn giản, xin mời bệ hạ đích thân tới nạn châu chấu nghiêm trọng nhất ruộng đầu, ngay trước nạn dân cùng quan viên mặt tự tay bắt châu chấu, cũng lớn tiếng biểu thị công khai người lấy quốc làm mệnh, mà ngươi an chi là hại tại bách tính. Bách tính từng có tại cho một người, ngươi nó có linh, nhưng khi thực tâm ta vô hại bách tính. Sau đó nói đến đây, Giang Kỳ Niên dừng lại một lát, khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười danh mánh, để bệ hạ đem bắt được châu chấu tại chỗ nuốt sống sẽ bị phá trừ mê tín, cực lớn ủng hộ sĩ khí. Lời này vừa ra, phát sóng trực tiếp mưa đạn trong nháy mắt vỡ tổ. Vị ương vệ thị nuốt sống, hoảng sợ che miệng JGG châu chấu cũng là có thể ăn sao? Quan âm thì vậy hạ vạn kim thân thể, cái này như thế nào cho phải? Vạn nhất xảy ra vấn đề gì chí hậu lâm triều, tiểu tử, ngươi ngược lại là cảm tưởng. Ngoài ý muốn JGG độc cô thiên hạ, phi thường lúc đi việc phi thường, nếu có thể bài trừ thiên phạt mà nói, yên ổn dân tâm, kế này có lẽ có thể thử bên trên thử một lần. Gật đầu JGG gặp phát sóng trực tiếp bên trong một mảnh xôn xao, Giang Kỳ Niên cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao đối với những hoàng hậu này sinh tồn thời đại, châu chấu thường thường cùng tai nạn hoàng thần các loại không tốt tồn tại liên hệ với nhau. Đừng nói hoàng đế, liền ngay cả những cái kia nạn dân phạm là còn có một ngụm cỏ dại ăn, cũng sẽ không nuốt sống châu chấu. Kỳ thật, trong lịch sử lý thế dân liền từng pháp này liên ổn dân tâm, hiệu quả kỳ giai, câu kia người lấy cốc là mệnh, mà ngươi ăn chi, là hại tại bách tính. Bách tính từng có, tại cho một người, ngươi nó có linh, nhưng khi thực tâm ta, vô hại bách tính. Chính là hắn nguyên thoại. Cử động lần này chủ yếu là vì bài trừ mê tín, ổn định dân tâm. Nghe vậy, một đám hoàng hậu bọn họ đều có một lát ngây người. Các nàng không nghĩ tới, cái này tại các nàng xem đến có chút hoang đường kế sách, trong lịch sử lý thế dân liền đã làm. Thứ yếu, có thể tổ chức bách tính ban đêm châm lửa dụ hoàng, thiết hố vùi lấp, có thể khẩn cấp cứu tế, lấy công thay mặt cứu tế, mở ra kho lương, thái thương, thiết lều cháo cứu tế nạn dân, nhưng cần nạn dân tham dự châu chấu bắt, lấy hoàng đổi lương chương 57, trưởng thượng kinh hồng vào nhóm chương 57, trưởng thượng kinh hồng vào nhóm, kỳ thật ta chỗ thời đại, còn có nhằm vào châu chấu hóa học thuốc sát trùng, hiệu quả không tệ, nhưng sẽ tạo thành nhất định ô nhiễm, phải chăng phải? Dung Liên quyết định bởi tại hoàng hậu ngài lựa chọn. Giang Kỳ Niên cầm điện thoại chậm rãi mà nói, một bên cho ra các loại đề nghị, một bên đi ra ngoài kiếm ăn, rất nhanh liền tới đến một phương chợ đêm. Hắn lúc hành động, con mắt nhìn qua nhìn thấy có bán các loại côn trùng có nhỏ, không khỏi con ngươi sáng lên, tiến lên mua một bản châu chấu. Kỳ thật ở ta nơi này cái thời đại, châu chấu đã là một loại đặc sắc mỹ thực mà lại dinh dưỡng phong phú, protein hàm lượng là thịt châu gấp mấy chục lần đâu. Giang Kỳ Niên một bên ăn một cái dầu chiên châu chấu, một bên chơi cái hoang dã cầu sinh video ngạnh. Mà đại đường trong cung đình, Trường Tôn Vô Cấu nhìn thấy một màn này sau, cũng là triệt để bỏ đi trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ. Quan âm thì thiếp thân minh bạch lang quân kế sách, do phá lòng người chi chướng bắt đầu, đến cứu dân mạng sống cuối cùng, vòng vòng đan sen, thiết thực hiệu suất cao. Thiếp thân cái này đi bẩm báo bệ hạ, lập tức thi hành. Thật sâu bái tạ JGG hệ thống đề kỳ, quan âm tỷ khen thưởng điểm tích lũy 73 điểm. 73 điểm tích lũy. Giang Kỳ Niên nhìn thấy đầu này khen thưởng nhắc nhở sau, không khỏi nhíu mày, có lẽ có chỉnh, xem ra là đem đánh dấu thu được tất cả điểm tích lũy, tất cả đều khen thưởng cho ta đi. Hắn khoát tay áo, hôm nay phần phát sóng trực tiếp đến đây chấm dứt, ta muốn chính thức hưởng dụng bữa tối các vị nương nương gặp lại. Đóng lại phát sóng trực tiếp sau, Giang Kỳ Niên mấy ngụm xử lý dầu chiên châu chấu, lại điểm một chút tiêu nướng. Đại hắn ăn uống no đủ sau, đã là nửa giờ sau. Hắn cầm điện thoại di động lên tính tiền lúc, lúc này mới phát hiện hơn 10 phút trước chân mật cho hắn phát qua một đầu nói chuyện riêng. Lạc thần chân mật, tiên sinh, bệ hạ hắn tháng sau liền muốn nam trinh giả chết kế hoạch phải chẳng có thể bắt đầu chuẩn bị. Tuế An Kỳ Niên, giả chết kế hoạch trước không nóng nảy. Chân mật phát tới thông tin bên trong, trong câu chữ lộ ra một cỗ vội vàng, để Giang Kỳ Niên không khỏi dừng bước lại. Trong bóng đêm, hắn tìm cái an tĩnh nơi hẻo lánh tọa hạ, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng đánh. Tuế An Kỳ Niên, mật nhi, ta cẩn thận nghĩ tới, kế hoạch này mấu chốt ở chỗ giả chết rất thật cùng đến tiếp sau thoát thân không có khe hở dính liền. Đầu tiên ma phi tán liều thuốc nhất định phải chính xác, có chút sai lầm, giả chết biến thật vong, hậu quả khó mà lường được. Thứ yếu sau khi giả chết như thế nào thoát thân cũng là vấn đề lớn, ở trong đó bất luận cái gì một vòng phạm sai lầm, đều có thể phí công nhọc sức, thậm chí liên lụy vô tội. Lạc thần chân mật, thiếp thân minh bạch, nhưng nếu không được hiểm đánh cược một lần, chẳng lẽ muốn ngồi đợi bị phát che mặt, lấy khang nhét miệng vận mệnh sao? Lo lắng gì gờ gờ chân mật nguy cơ sinh tử như là treo đỉnh chi kiếm, nàng nội vàng Giang Kỳ Niên có thể hiểu được. Nhưng cái này giả chết thoát thân kế hoạch, chỉ là hắn coi là chơi nhân vật đóng vai lúc thuận miệng nói lên, căn bản không có cân nhắc qua nó phòng hiểm tính. Thẳng đến hắn biết trong nhóm này người tất cả đều là trong lịch sử chân nhân sau, lúc này mới bắt đầu phục bản. Có thể tinh tế một bản tính, liền có thể phát hiện kế hoạch này sơ hở quá nhiều, mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng. Hắn dừng một chút, quyết định đưa ra cái kia suy nghĩ đã lâu phương án. Tuế An Kỳ Niên, mật nhi, nam trinh sắp đến, trong cung rối ren, đúng là hành động cửa sổ kỳ. Bất quá, trong nội tâm của ta một mực có cái càng ổn thỏa ý nghĩ, không biết ngươi là có hay không nguyện ý cân nhắc. Lạc thần chân mật, tiên sinh mời nói, thiếp thân rửa hài lắng nghe. Chuyên chú JGG Tuế An Kỳ Niên, nếu trò chuyện nhóm đã mở thả G giúp chặt xuyên qua công năng, không bằng đợi điểm tích lũy đầy đủ, trực tiếp mở ra xuyên qua, đến thế giới của ta, dạng này cũng không dùng mạo hiểm giả chết, lại có thể triệt để thoát khỏi cung đình phân tranh, ý của ngươi như nào? Tin tức phát ra, Giang Kỳ Niên chăm chú nhìn màn hình, đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau tốt nhất phương án. Qua một hồi lâu, chân mật hồi phục mới chuyển tới. Lạc thần chân mật, tiên sinh cảm động rơi lệ gì bờ gờ thiếp thân sắc thực nghĩ tới khả năng này, vừa mới nhìn xem tiên sinh trong phát sóng trực tiếp thế giới, quang minh như vậy sáng chói, tường hòa mỹ hảo, thiếp thân không chỉ một lần huyễn tưởng qua, nếu có thể tại như thế thế giới, vì tiên sinh hồng tụ thiêm hương lạc thần chân mật, nhưng mà thiếp thân lặp đi lặp lại suy nghĩ, trong lòng vẫn có lo lắng âm thầm, khó mà quyết đoán. Như thiếp thân bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích, trong cung tất nhiên đại loạn, bệ hạ dưới sự tức giận, sợ sẽ giận chó đánh mèo chân thị cả nhà. Huynh trưởng đã vào hoạn lộ thiếp thân không thể chỉ chú ý chính mình mà bệnh, lại hại thân nhân. Thở dài GGG trên thực tế, nàng đã từng cân nhắc qua khả năng này. Nhưng ở cái này tông pháp chế độ sông nghiêm, liên đối chế độ thịnh hành thời đại, chân mật đột nhiên biến mất, Tào Phi dưới cơn thịnh nộ giận chó đánh mèo gia tộc của nàng, là vô cùng có khả năng phát sinh. Lạc thần chân mật, so sánh dưới, giả chết mặc dù hiểm, lại vẫn còn tồn tại một đường quan lượng, như kế hoạch chu đáo chặt chẽ, thiếp thân chết bệnh tại bệ hạ Nam Trình trong lúc đó, trong cung bể bộn nhiều việc chiến sự, có lẽ sẽ không truy đến cùng. Cho dù sau đó bệ hạ có chỗ lo nghĩ, nhưng người chết đèn tắt, gia tộc cũng sẽ không phải chịu liên lụy. Thiếp thân càng nghĩ, vẫn cảm thấy giả chết xuất cùng, lại lao phiền tiền sinh tiếp dẫn, mới là tương đối ổn thỏa kế sách. Khẩn thiết gì đợi Giang Kỳ Niên nhìn xem chân mật phân tích, không thể không thừa nhận nàng suy tính được rất chu toàn, cũng rất có đạo lý. Tại chân mật sở sinh sống niên đại, nàng lo lắng tuyệt không phải buồn lo vô cớ, mà Giang Kỳ Niên tự nhiên cũng không thể khuyên nàng không để ý thân nhân, chỉ lo chính mình liền tốt. Dù sao đây là lựa chọn của nàng. Thuế An Kỳ Niên, mật nhi, băn khoăn của ngươi ta minh bạch, gia tộc can nguy sát thực trọng yếu. Thở dài gì đợi bất quá giả chết kế hoạch hay là quá nguy hiểm, không bằng chờ một chút. Gờ giúp chặt công năng vừa lên tới 3 cấp, lần sau thăng cấp liền sẽ mở ra gờ giúp chặt tương thành, nói không chừng có thể tìm tới an toàn hơn giả chết phương pháp. Lạc thần chân mật, mật nhi thực sự sợ sệt. Sợ đợi không được tương thành mở ra, sợ đêm dài lắm mộng nhìn thấy tin tức này, Giang Kỳ Niên lắc đầu. Hắn có thể cảm nhận được chân mật lúc này bàng hoàng cùng dày vò, tựa như là loại kêu biết mình tử kỳ sắp tới, lại chỉ có thể thúc thủ vô sách chờ lấy một ngày này đến. Bởi vậy, nàng đem tất cả hy vọng đều ký thác vào giả chết kế hoạch lên. Dù là nó phong hiểm lớn, nhưng lại có thể làm cho nàng nhìn thấy hy vọng thành công. Chương 58 xuyên qua kế hoạch 1, chương 58, xuyên qua kế hoạch 1, Tuế An Kỳ Niên, không cần sầu lo. Giang Kỳ Niên suy nghĩ một hồi mà sau, phát cái tin. Tuế An Kỳ Niên, như vậy đi, ngươi lại kiên trì mấy ngày, chờ ta điểm tích lũy đủ liền xuyên qua tới giúp ngươi. Nghiệp thành trong cung điện, chân mật nhìn thấy tin tức này sau con ngươi sáng lên, cả người tinh khí thần lập tức liền trở nên tốt đẹp. Lạc thần chân mật, tiên sinh thật muốn tới gặp thiếp thân. Kinh hỉ gì đờ gờ cái kia, vậy thiếp thân chắc chắn chuẩn bị cẩn thận không biết tiên sinh thích ăn cái gì. Nghiệp thành mặc dù không so được tiên sinh nơi đó phồn hoa, nhưng cũng có mấy đạo đặc sắc thức ăn. Nhìn xem chân mật đột nhiên trở nên hoạt bát lên ngữ khí, Giang Kỳ Niên trên mặt lo lắng cũng tán đi một chút. Xem ra chân mật xác thực rất chờ mong chính mình đi xem nàng. Tuế An Kỳ Niên, mật nhi không cần cố ý chuẩn bị, có thể nhìn thấy ngươi chính là tốt nhất khoản đãi. Bỉm cười gì bờ. Lạc thần chân mật, mật nhi chờ lấy tiên sinh. Vô luận phía trước là núi đao biển lửa hay là cái gì, chỉ cần tiên sinh đến, mật nhi liền không sợ. Thật sâu bái tạ gì bờ, đến lúc đó mật nhi ổn thỏa quét dọn giường chiếu đó lấy, chỉ đợi con đến. Quét dọn giường chiếu đón lấy Giang Kỳ Niên tâm thần rung động, tranh thủ thời gian ổn định lại tâm. Hắn biết đây bất quá là cổ nhân biểu thị nhiệt tình hoan nên từ ngữ, nhưng do chân mật nói ra, phối hợp cái kia ngữ cảnh, thực sự làm cho người suy tư. Tuế An Kỳ Niên, ân, chờ ta tin tức, mấy ngày nay cần phải coi chừng, thật lực địa thấp, chớ có gây nên Tảo Phi cùng Quách Quý Tần chú ý, hết thảy chờ ta đến lại định đoạt sau. Mấy ngày kế tiếp, Giang Kỳ Niên mỗi ngày đúng giờ đánh dấu, điểm tích lũy vững bước tăng trưởng, mà trong nhóm cũng phi thường náo nhiệt, võ tác thiên tại trưng cầu ý kiến qua một đám thành viên sau. Quyết định đem lên tới cấp 3 lấy được mời cơ hội cũng cho dùng. Hệ thống đề kỳ, ngay tại tìm kiếm điều kiện phù hợp thành viên xứng đôi thành công. Hệ thống đề kỳ, hoan nên trưởng thượng Kinh Hồng gia nhập trò chuyện nhóm. Trưởng thượng Kinh Hồng. Giang Kỳ Niên nhìn chằm chằm cái này ID, như có điều suy nghĩ. Kinh Hồng một từ, lần đầu hoàn chỉnh văn học biểu diễn tại Lạc Thần Phú bên trong, kỳ hình cũng nhanh như cầu đồng, huyền lực du long thế nhưng là Lạc Thần Phú nguyên hình đã ở trong đám. Như vậy mấu chốt ngay tại ở trên lòng bàn tay hai chữ Lạc, là Triệu Phi Yến sao? Triệu Phi Yến thân nhẹ tốt múa, khuynh quốc khuynh thành. Ngược lại là có thể hóa dụng trên lòng bàn tay múa điện cố, một trưởng bên trên Kinh Hồng hình dung dáng múa như kinh bay hồng nhạn giống như nhẹ nhàng nguyện chuyển. Giang Kỳ Niên đại khái xác nhận thành viên mới thân phận, mà nàng cũng tại trong nhóm lên tiếng. Trưởng thượng Kinh Hồng, xảy ra chuyện gì? Vì sao trước mắt ta có chữ viết hiện hiện, ta thậm chí còn có thể xem hiểu? Hoàng sợ Di Gờ Gờ Dương A phủ công chúa hậu viện trong sương phòng, một cái thân mặc tố sa vũ y thiếu nữ chính hướng về phía gương đồng trang điểm. Nàng ước chừng 16-17 tuổi, da thịt như tuyết, mặt mày như vẽ, giờ phút này lại bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt màn ánh sáng cả kinh đổ hộp xoắn vấn. Cái này, đây là vật gì? Lúc này còn gọi Triệu Nghi chủ dẫn từ Phi Yến ngoại truyện Triệu Phi Yến run rẩy đưa tay, đầu ngón tay lại xuyên tấu màn sáng. Nàng từ nhỏ trở thành Dương A công chúa trong nhà ca nữ, cố gắng học tập vũ đạo, bởi vậy cũng không biết chữ, nhưng lại kinh ngạc phát hiện chính mình có thể xem hiểu trên màn sáng văn tự. Lục cung chi chủ, hoan nghênh người mới. Trưởng thượng Kinh Hồng muội muội chớ hoảng sợ, đây là Phượng Nghi Thiên Hạ gờ giúp trang, trong đám tỷ muội đều là các triều hoàng hậu hoặc chuẩn hoàng hậu, bản cung chính là chủ nhóm, ngươi có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Làm chủ nhóm, Võ Tắc Thiên bắt đầu dẫn đạo. Quan âm tỷ, người mới thế nhưng là bị dọa. Chớ sợ, trong đám tỷ muội đều là từng cái thế giới hoàng hậu. Trấn An Di Gờ Gờ Lạc Thần chân mật, trưởng tôn muội muội nói như vậy, thế nhưng là không có đem tiên sinh để ở trong mắt đâu. Cười trộm JVG độc cô thiên hạ, theo ta thấy, đây là trưởng tôn muội muội cố ý cho các ngươi lưu cơ hội đâu. Lạc Thần chân mật, độc cô hoàng hậu đừng đánh thú vị đỏ mặt JVG lục cung chi chủ, đứng lên kinh hồng các nàng nói không sai, trong nhóm này đặc thù nhất chính là tiên sinh, đến từ 2000 năm sau thị thế, thông hiểu chúng ta vận mệnh, là bản nhóm chuyên môn lịch sử cố vấn. Tiêu ngạo JVG nhìn thấy trong đám một đám hoàng hậu phát ra tới văn tự, Triệu Phi Yến tay run một cái, kém chút từ theo đôn bên trên ngã xuống. Trong nội tâm nàng có chút kinh nghi bất định. Cái này cái gọi là Phượng Nghi Thiên Hạ nhóm nói chuyện phiếm là thật sao? Trong nhóm các thành viên đều là từng cái thế giới hoàng hậu. Vậy nàng chính mình như thế nào cùng những quý nhân này cùng gờ giúp chat? Đương nhiên, trong nội tâm nàng lóe lên một tia to gan phỏng đoán, chẳng lẽ tương lai của ta sẽ trở thành hoàng hậu? Trưởng thượng kinh hồng, thiếp thân Triệu Nghi chủ, các ngươi thật sự là hoàng hậu đương đương. Vậy ta tại sao lại vào nhóm? Nàng cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò. Lục cung chi chủ, vậy khẳng định là tại nguyên bản trong vận mệnh, ngươi tại tương lai sẽ trở thành hoàng hậu a, trong nhóm trừ ngươi ở ngoài, còn có những người khác cũng giống như nhau tình huống. Trở thành hoàng hậu. Thấy mình đoán đến nghiệm chứng, Triệu Phi Yến tim đập như trống trầu, kích động khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Dù sao, nàng giờ phút này bất quá là cái hèn mọn ca nữ. Đây là nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Trưởng thượng kinh hồng, thiếp thân tương lai thật thật có thể trở thành hoàng hậu sao? Lạc Thần chân mật, hẳn là sẽ không sai đi, muội muội như thực sự lo lắng, có thể trưng cầu ý kiến một chút tiên sinh Tuế An Kỷ Niên, nhìn xem chính mình trong lịch sử tương lai. Tuế An Kỷ Niên, xác thực như vậy, lịch sử trong ghi chép ngươi sẽ tại một trận vũ đạo diễn xuất bên trong, bị vi phục tư phóng Hán thành đế Lưu Ngao nhìn chúng, tiếp nhận vào cùng, về sau một đường bỏ tới hoàng hậu vị trí. Đối với Triệu Phi Yến sự tích, hắn bất tương đối quen thuộc, đều không cần hiện tra tư liệu, liền có thể biết cái đại khái. Tại vũ đạo diễn xuất bên trong bị vi phục tư phóng hoàng đế nhìn chúng. Nhìn thấy câu nói này, Triệu Phi Yến chấn động trong lòng, nghĩ đến vừa mới có ma ma đến đây truyền lệnh, nói có quý nhân sắp tới, mệnh các nàng một đám ca nữ bọn người tỉ mỉ chuẩn bị múa nhạc. Hẳn là, cái này cái gọi là quý nhân chính là đương kim bệ hạ. Nghĩ đến điểm này, nàng hô hấp đều dồn dập. Nếu thật như vậy, vậy cái này có lẽ chính là nàng cải biến vận mệnh, bay lên đầu cảnh điểm xuất phát. Trưởng thượng kinh hồng, xin hỏi tiên sinh, ta là tại khi nào vào cung? Tuế An Kỷ Niên, hồng gia 3 năm. Chương 59, xuyên qua kế hoạch 2, chương 59, xuyên qua kế hoạch 2, đó không phải là năm nay sao? Lần này, Triệu Phi Yến triệt để xác định chính mình suy đoán. Lục cung chi chủ, tiên sinh, vị muội muội này trong lịch sử vận mệnh như thế nào? Hiếu Kỳ Di đợi gờ dịch đỉnh trong cung, Võ Tắc Thiên có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nàng phát hiện trong đám hoàng hậu bọn họ, tựa hồ mỗi một cái vận mệnh cũng không tính là quá tốt, liền liên tướng so sánh viên mãn trưởng tôn vô cấu, cũng là tráng niên mất sớm, bất quá hơn 30 tuổi liền hương tiêu ngọc vẫn. Có lẽ, thế gian này vốn cũng không tồn tại không có tiếc nuối hoàn mỹ nhân sinh đi. Tuế An Kỷ Niên, vận mệnh của nàng sao? Giang Kỷ Niên trầm ngâm một lát sau, Triệu Phi Yến. Tuế An Kỷ Niên, ngươi muốn biết trong lịch sử vận mệnh quy tích, muốn ta bây giờ nói ra tới sao? Trưởng thượng kinh hồng, còn xin tiên sinh cáo chi. Triệu Phi Yến từ trong những lời này phân biệt ra một chút không bình thường khí tức, ngược lại là khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng. Tuế An Kỷ Niên, ngươi lấy dáng múa sẽ nghiêng đổ đế vương, có thể vào cùng, sơ phong thập dư, đằng sau bởi vì một số việc kiện hứa hoàng hậu bị phế, ngươi có thể leo lên hoàng hậu vị trí. Bởi vì không phải nói chuyện riêng, Giang Kỷ Niên tóm tắt một chút Triệu Phi Yến đã làm sự tình. Tuế An Kỷ Niên, nhưng mà, xét xử đối với ngươi ghi chép, xa không phải vinh quang, ngươi cùng muội muội Triệu Hợp Đức chuyên sủng hậu cung, hoặc chủ mỹ thượng, thành đế bởi vì xa vào tiểu sắc mà hoang phế triều chính, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử tại Ôn Nhu Hương bên trong. Tuế An Kỷ Niên, sử ra đầu bút lông như lao, đem bọn ngươi tỷ muội định là họa thủy tại thành đế băng hà đằng sau, các ngươi tỷ muội hai người một cái bị giáng chức treo xả tự vẫn, một cái bị ép uống thuốc độc tự sát. Lạc Thần chân mật, trời ạ, vì sao Hồng Nhan luôn luôn bệnh? Thở dài JVG nghiệp thành trong cung điện, chân mật khi nhìn đến Triệu Phi Yến kết cục sau không khỏi kinh hô một tiếng, trong con ngươi lóe lên một tia ai thán cùng hối tiếc. Chính nàng bị Tào Phi bàn được chết. Mới vừa vào gờ giúp chắc cô muội muội này cùng nàng so sánh cũng không kém bao nhiêu, không chỉ có mình bị giáng chức sau treo xả tự vẫn, liền ngay cả muội muội đều bị ép uống thuốc độc tự sát. Bất quá các nàng tốt xấu hay là tại hoàng đế băng hà sau, mới rơi vào kết cục như vậy, mà ta cũng là bị nghĩ tới đây, chân mật tâm tư càng thêm khó chịu. Dạng này so ra, còn giống như là nàng càng thêm đáng thương. Lục cung chi chủ, đúng là kết cục như vậy sao? Cái gọi là hoàng hậu cũng bất quá là hoàng quyền phụ thuộc phẩm mà thôi, căn bản là không có cách khống chế vận mệnh của mình chỉ hậu lâm triều, vậy liền leo lên trên, thẳng đến có thể khống chế chính mình vận mệnh mới thôi. Thư lệnh JVG. Mà lúc này, thân ở Dương A phủ đệ công chúa Triệu Phi Yến đã vô tâm chú ý trong đám hoàng hậu bọn họ tin tức. Mấy cái này tự giống như là một đạo như kinh lôi tại trong óc nàng nổ vang. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên bàn trang điểm mặt kia mơ hồ gương đồng, trong kính chiếu ra một tấm tuổi trẻ, mỹ lệ, giờ phút này lại tràn ngập kinh hãi cùng không cam lòng khuôn mặt. Dựa vào cái gì? Nàng nhìn xem trong kính chính mình bên tóc mai vì nên đón quý nhân mà tỉ mỉ dán lên biểu tượng ăn mừng lá vàng hoa điển, chỉ cảm thấy không gì sánh được chướng mắt cùng trầm trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Phi Yến tâm tình liền từ bình nguyên vọt tới đỉnh núi, lại từ đỉnh núi ngã xuống đáy cốc. Nàng vừa mới biết được tương lai mình sẽ trở thành hoàng hậu, còn đến không kịp vui vẻ đâu, liền biết sau cùng kết cục bi thảm. Hiện tại, nàng đến cùng nên làm cái gì? Lúc này Giang Kỷ Niên ngược lại là không có suy nghĩ chính mình ngắn ngủi mấy câu, cho Triệu Phi Yến tạo thành bao lớn trùng kích, mà là kiểm tra một hồi điểm của mình. 506 phân, ngược lại là đã đụng đủ một lần thời không bảo vệ điểm tích lũy, là hiện tại liền đi Tam Quốc thế giới nhìn một chút mật nhi, vẫn là chờ đến 1000 điểm tích lũy, đủ một cái vừa đi vừa về lại xuyên qua đâu. Chỉ đủ một lần xuyên qua lời nói, vạn nhất gặp được nguy hiểm, ngay cả trở về điểm tích lũy đều không có. Giang Kỳ Niên lông mày cao lại, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, mật nhi bên kia đang đợi mấy ngày vấn đề cũng không lớn. Ngay tại hắn suy tư lúc, điện thoại đột nhiên chấn động, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Trưởng thượng Kinh Hồng, toàn thể thành viên chư vị nương nương, tiên sinh, thiếp thân vừa mới nhận được thông tri, hôm nay buổi chiều liền sẽ có đại nhân vật giá Lâm Dương A phủ công chúa, lệnh chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị múa nhạc, cái này hẳn là chính là tiên sinh nói tới ta cùng bệ hạ lần đầu gặp mặt chẳng cảnh. Khẩn trương di vợ gờ Triệu Phi Yến khi biết tương lai của mình sau, thật lâu không cách nào làm ra quyết đoán. Chính mình đến tuột cùng là bắt lấy đây khả năng là duy nhất bay lên đầu cảnh cơ hội, dựa theo lịch sử quỹ tích đi gặp mặt Lưu Ngao, hay là cáo ôm tránh đi. Tuế An Kỳ Niên, có lẽ có khả năng đi, dù sao có thể làm cho Dương A công chúa cẩn thận đối đãi người không nhiều. Lục cung chi chủ, điểm thời gian này cũng quá đúng dịp. Kinh ngạc Di Tở Gờ tiên sinh vừa nói xong, ngươi sẽ ở vũ đạo diễn xuất bên trong bị hoàng đế nhìn trúng, buổi chiều liền có đại nhân vật tới chơi. Vị ương bệ thị, muội muội, ngươi chuẩn bị nắm lấy cơ hội biểu hiện sao? Đối với chúng ta bực này xuất thân thấp hèn nữ tử, vào cung sắc thực xem như tốt đường ra, có tiên sinh nhắc nhở có lẽ có thể tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ. Lạc thần chân mật, muội muội chấm đã, vừa vào thâm cung, thân bất do kỷ, nhiều khi coi như ngươi biết chuyện kết cục, nhưng vẫn là sẽ bị hoàn cảnh lôi cuốn độc cô thiên hạ, bản cung coi là, nếu đã biết kết cục bi thảm, làm gì lại đạp vào con đường kia. Vào nhóm chính là cơ duyên to lớn, không cần lại dựa vào lấy lòng đế vương cải biến vận mệnh. Tỉnh táo phân tích JVG chí hậu Lâm Triều, thử, ngây thơ. Tại thế đạo này, nữ tử nếu không có quyền thế bản thân, cùng sâu kiến có gì khác. Cười lạnh JVG cho dù biết kết cục, cũng nên trước nắm lấy cơ hội vào cùng, lại chậm chậm lưu toan. Quan âm thì, lữ tỷ tỷ lời ấy sai rồi, phi đến muội muội đã vào nhóm, liền có cải biến vận mệnh khả năng, làm gì lại đi đến đầu kia tràn đầy bụi gai đường xưa. Thiếp thân coi là, không bằng xin mời tiên sinh chỉ điểm một đầu đường mới. Dương A phủ công chúa thiên phòng bên trong, Triệu Phi Yến nhìn xem trong nhóm hoàng hậu bọn họ cách nhìn không giống nhau, càng thêm khó mà quyết định chủ ý. Trưởng thượng Kinh Hồng, từ nhỏ ma ma liền dạy bảo chúng ta, có thể được quý nhân ưu ái là thiên đại phúc phận, nhưng bây giờ mê mang gì đỡ gờ nàng dừng lại một hồi, mới tiếp tục đưa bảo. Trưởng thượng Kinh Hồng, thiếp thân sợ sệt cái kia kết cục, có thể lại sợ bỏ lỡ cơ hội lần này, tương lai sẽ hối hận. Chương 60, lần đầu xuyên qua chương 60, lần đầu xuyên qua nhìn thấy tin tức này, Giang Kỳ Niên lắc đầu. Một cái từ nhỏ bị bồi dưỡng thành ca nữ thiếu nữ, đột nhiên biết được chính mình có cơ hội trở thành hoàng hậu, nhưng lại nhất định bi thảm kết thúc, loại lựa chọn này thực sự khó làm. Tuế An Kỳ Niên, ta hiểu ngươi mâu thuẫn, nhưng ngươi phải hiểu được, vào nhóm mang ý nghĩa nhân sinh của ngươi đã cải biến. Trong lịch sử cái kia Triệu Phi Yến không có lựa chọn, nhưng ngươi có. Lạc thần chân mật, muội muội như vẫn như cũng không biết nên lựa chọn như thế nào, có thể nhìn xem ta, dựa theo trong lịch sử vận mệnh, ta tại sau mấy tháng liền sẽ được ban cho chết. Thở dài JVG bây giờ chính kế hoạch giả chết xuất cung kế hoạch này cựu tử nhất sinh, nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Trương Lạc Vị Ương, chân mật tỷ tỷ đau lòng gì đỡ gờ nhìn thấy chân mật phát biểu, âm lệ hoa cảm động lây. Nàng mặc dù hiền đức, nhưng lưu tú khác cưới mang tới thống khổ cùng cung đình phức tạp, nàng cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Quan âm tỷ, ai trong thâm cung, khắp nơi là lục đục với nhau, xác thực không phải lưng rừng. Thở dài gì đỡ gờ trường tôn hoàng hậu cũng phát ra cảm khái. Nàng cung lý thế dân tình cảm rất tốt, nhưng hậu cung chi trách, nhi nữ chi lo, thân thể chi việc gì, đồng dạng nặng nề. Triệu Phi Yến ngơ ngác nhìn trong đám hoàng hậu bọn họ phát biểu, trong lòng vẫn như cũ chưa từng quyết định. Trường thượng Kinh Hồng, tạ ơn chư vị nương nương, tạ ơn tiên sinh, thiếp thân cần suy nghĩ thật kỹ đối với cái này, Giang Kỷ Niên cũng không có quên nhiều. Nên nói hắn đều nói rồi. Con đường kia cuối cùng thê thảm kết cục, lại thêm vào nhóm hậu mệnh vận đã cải biến, như Triệu Phi Yến vẫn lựa chọn đi đến đường xưa, đó chỉ có thể nói nàng không phải tham lam chính là ngu xuẩn. Tiếp xuống trong vài ngày, Triệu Phi Yến một mực chưa từng nổi lên. Trong đám hoàng hậu bọn họ mặc dù hiếu kỳ nàng làm ra cỡ nào lựa chọn, nhưng nếu nàng không chủ động nổi lên, liền cũng chưa từng phải dậy. Mà Giang Kỷ Niên thì là mỗi ngày chuẩn chút đánh dấu, góp nhặt điểm tích lũy. Hắn mấy ngày nay vận khí cũng không tệ, 6 ngày thời gian thu được 397 điểm tích lũy, cái này khiến cơ hồ mỗi ngày chỉ có thể đánh dấu thu hoạch được vị trí điểm tích lũy võ tắc thiên gọi thẳng không công bằng. Rõ ràng nàng mới là chủ nhóm, có thể mỗi lần đánh dấu lấy được điểm tích lũy đều rất ít. Từ khi nhóm nói chuyện phiếm thăng cấp đến nay, nàng cơ hồ mỗi ngày hạ chót. Một ngày này, Giang Kỷ Niên tỉnh lại híp mắt mở ra điện thoại, điểm cái đánh dấu. Đây cơ hồ là hắn mỗi ngày phải làm nhiệm vụ hàng ngày. Hệ thống đề kỳ, vừa giúp chặt thành viên Thuế An Kỷ Niên hoàn thành vừa giúp chặt đánh dấu, thu hoạch được 99 điểm tích lũy. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Giang Kỷ Niên cả người lập tức liền thanh tỉnh, vậy mà thoáng cái thu được 99 điểm tích lũy. Nguyên bản hắn liền có 506 điểm tích lũy, lại thêm 6 ngày đánh dấu lấy được 397 điểm tích lũy, cùng hôm nay 99 điểm tích lũy, hắn tổng điểm tích lũy đi tới 1002 điểm. Rốt cục đủ. Hắn một phát cá chép nhảy từ trên giường nhảy dựng lên, đơn giản rửa mặt, liền thay đổi sớm đã chuẩn bị xong Tam Quốc thời kỳ hán phục, đeo lên tóc giả, đối với tấm gương điều chỉnh nửa ngày, bảo đảm chính mình nhìn như cái Tam Quốc thời kỳ công tử. Sau đó trên lưng hắn sớm sắp xếp gọn cường quang đèn tin, nhiều chức năng quân công xúc, tên nọ các loại vật phẩm ba lô, lấy thêm bên trên một thanh nọ tay sau, hít sâu một hơi, ấn mở nhóm nói chuyện phiếm giới diện, lựa chọn gờ giúp chat xuyên qua công năng. Tuế An Kỳ Niên, Mật Nhi, điểm tích lũy đủ, hiện tại liền có thể xuyên qua, người bên kia chuẩn bị xong chưa? Trịnh trọng di gờ nghiệp thành trong cung điện, chân mật chính đối kính trang điểm. Nhìn thấy tin tức này sau, to lớn vui sướng cùng một loại hết thảy đều kết thúc, an tâm cảm giác trong nháy mắt che mất nàng, mấy ngày liên tiếp sợ hãi tựa hồ cũng tiêu tán hơn phân nửa. Nàng cấp tốc đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, xác nhận trong điện chỉ có Tâm Phúc thị nữ A Nguyệt một người, vội vàng thấp giọng phân phó nàng đi ngoài điện trông coi. Lạc Thần chân mật, tiên sinh, ta chuẩn bị xong, ngươi có thể xuyên qua. Kích động GMG, nhìn thấy tin tức này sau, Giang Kỷ Niên hít sâu một hơi, cớ lập G giúp cha xuyên qua giới diện. Hệ thống đề kỳ, xin mời lựa chọn xuyên qua mục tiêu. Giang Kỷ Niên không chút do dự điểm tuyển Lạc Thần chân mật danh tự. Hệ thống đề kỳ, lần này xuyên qua sẽ tiêu hao 500 điểm tích lũy tạo ra thời không thủ hộ bình chướng, phải chăng xác nhận? Một trận bạch quang chói mắt hiện lên, Giang Kỷ Niên cảm giác cả người bị kéo vào một đầu ngũ thải ban lan đường hầm. Không biết qua bao lâu, dưới chân hắn một thực, bên hai chuyển đến xoạt tiếng nước. Giang Kỷ Niên mở mắt ra, lập tức cứng tại nguyên địa. Thành công sau khi xuyên biệt, Giang Kỷ Niên còn chưa thấy rõ bốn bề hoàn cảnh, một cỗ nồng đậm hỗn hợp có quý báo hương liệu, ở mức hơi nước hòa nữ tử mùi thơm, cơ thể ấm áp khí tức liền đập vào mặt. Hắn ổn định thân hình, tập trung nhìn vào, tâm bỗng nhiên trầm xuống. Hỏng, sai lầm lớn. Nơi này tuyệt không phải chân mật tập cung. Đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa to lớn vô cùng gỗ tử đàn sơn thủy khắc hoa bình phong, trên bình phong khảm nạm lấy khảm trai cùng ngọc thạch, xa hoa dị thường. Sau tấm bình phong sương mù lờ lờ, tiếng nước chính là từ nơi đó truyền đến. Xuyên thấu qua hơi mở lụa xa bình phong cùng bốc hơi hơi nước, có thể mơ hồ nhìn thấy một cái cự đại thùng tắm. Không phải đâu, ta đây là truyền tống đến mặt khác phi tử trong cung điện. Giang Kỳ Niên trong não còi báo động đại tác, một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Mà lại cái này bố cục, mùi thơm này, cái này xa hoa trình độ chẳng lẽ một cái cực kỳ hỏng bét suy nghĩ như thiểm điện sẽ qua. Hắn không chỉ có truyền tống lộ chỗ, hơn nữa còn vô cùng có khả năng trực tiếp truyền tống đến cái kia cùng chân mật như nước với lửa quét nữ vương tẩm cung. Dù sao, cái này tẩm điện trắng lệ, xem xét liền mười phần bất phàm, không phải bình thường phi tử có thể ở lại. Nhóm nói chuyện phiếm này truyền tống công năng cũng không quá đáng tin cậy a. Giang Kỳ Niên nhịn không được ở trong lòng đầu đen rau muốn nói. Ngay tại hắn không dám loạn động, chính tự hỏi cầu sinh phương án, quan sát đến đào tẩu lộ đến lúc, sau tấm bình phong tiếng nước đống nhiên đình chỉ. Một cái thanh lãnh, mang theo một tia lời biếng, nhưng lại ẩn hàm uy nghiêm giọng nữ xuyên thấu xương mù băng lên, như là ngọc châu là bản, lại làm cho Giang Kỳ Niên như rơi vào hầm băng. Ân, ai tại sau tấm bình phong? Là Xuân Đào sao? Nước có chút nguội mất, lại thêm chút nóng đến. Thanh âm này dừng một chút, tựa hồ đã nhận ra một loại nào đó cực kỳ nhỏ không cân đối. Không đối, ngươi không phải Xuân Đào. Giang Kỳ Niên trong nháy mắt nín thở. Cái này Quách Nữ Vương nhạy cảm viễn siêu tưởng tượng của hắn a. Sau khi cường hóa ngũ giác, thậm chí để hắn bắt được đối phương hô hấp tiết tấu trong nháy mắt đó hỗn loạn. Chương 61, Quách Nữ Vương nhạy cảm. Chương 61, Quách Nữ Vương nhạy cảm là ai? Quách Chiếu thanh âm đột nhiên cất cao, trở nên sắc bén băng lãnh. Ai ở nơi đó lén lén lút lút? Cho bản cung cút ra đây. Nàng hiển nhiên đã 100% xác định sau tấm bình phong có người, mà lại tuyệt không phải nàng cung nữ. Cùng lúc đó, Giang Kỳ Niên cũng nghe đến bình phong khác một bên có tiếng bước chân rất nhỏ chính nhanh chóng tới gần. Rất hiển nhiên, đây là cung nữ khác nghe được động tĩnh muốn đi qua tra xét. Bây giờ nên làm gì? Khẩn yếu con đầu, Giang Kỳ Niên ngược lại là cấp tốc bình tĩnh lại. Đối phương hiển nhiên không tin, lại thời gian không kịp. Bên ngoài thị vệ vượt bành, xông vào đang náo lớn động tĩnh sau, không khác tự chui đầu vào lưới. Hiện tại bày ở trước mặt hắn con đường duy nhất chính là tàng. Ngay tại bình phong biên giới sắp xuất hiện cung nữ thân ảnh hình dáng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Kỳ Niên động. Trải qua long khí cùng xâm ngàn năm vương cường hóa năng lượng rèn luyện sau, cái kia cơ hồ đã tới gần nhân loại trên lý luận cực hạn thân thể, tại lúc này cho thấy kinh khủng năng lực. Hắn không chút do dự, hai chân hơi cong, lực lượng như là áp xúc đến cực hạn lò xo, đột nhiên một phát, thân thể của hắn hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, nhanh đến mức cơ hồ siêu việt mắt người bắt cực hạn. Trong chớp mắt, hắn không có lựa chọn chống chạy đỉnh điện, mà là hướng phía trong điện một bên treo nặng nề, thêu lên phức tạp mẫu đơn đồ án màu tím sẫm rơi xuống đất màn che đánh tới. Sau khi cường hóa cơ bắp tính cân đối cùng lực bộc phát để hắn như là một cái linh xảo báo săn, mũi chân chạm trên mặt đất một cái, thân thể liền lăng không lùi lên, tinh chuẩn chui vào màn che cùng băng lánh vách tường ở giữa chật hẹp khe hở. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong nháy mắt, nhanh đến mức chỉ đem lên một tia yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính tiếng gió. Mà liên tại thân thể của hắn ẩn vào màn che chỗ sâu sát na, một người mặc cung trang màu hồng cung nữ nệ bước tiểu thoái bộ vòng qua bình phong, xuất hiện tại Giang Kỳ Niên vị trí mới vừa đứng, trong tay còn cầm một cái bình đông. Nương nương, nước nóng tới. Ngươi vừa mới đổi tới nơi đây. Trong thùng tắm Quách Chiếu đại mi nhẹ trao lại, mang theo nghi hoặc mở miệng hỏi. Hồi bẩm nương nương, nô tỳ vừa nghe đến ngài thanh âm, liền lập tức chạy đến, một khắc cũng không dám ngừng. Xuân Đào cẩn thận từng ly từng tí đáp trả. Vậy ngươi lúc chạy đến, nhưng nhìn đến có người nào? Quách Chiếu không có tắm tâm tư, nàng đã từ trong thùng tắm đứng lên, cấp tốc nắm lên một kiện mỏng như cánh ve tố sa ngủ áo đắp lên người, đi chân đất, ướt nhẹp tóc dài rối tung ở đầu vai, bước nhanh đi ra. Động tác của nàng mau lẹ mà ưu nhã, cho thấy tốt đẹp tố chất thân thể cùng gặp nguy không loạn khí độ. Nương nương bất giận, nô tỳ không thấy được người, chỉ là cảm giác vừa rồi giống như cảm giác có một trận gió thổi qua một trận gió. Quách Chiếu mỹ mắt chợt khẽ hiện, sau đó lắc đầu, nội thất này cửa sổ khóa gấp, ở đâu ra gió? Nói, nàng đi tới Xuân Đảo vừa rồi cuốn đi ra sau tấm bình phong vương, đánh giá chung quanh một phen. Nơi đó giống tuyết, chỉ có hơi nước cùng lưu lại ấm hương. Nàng tự mình đi đến Giang Kỳ Niên vị trí mới vừa đứng, cẩn thận xem xét. Dưới đất là bóng loáng thanh kim lót đá liền, hơi nước chưa khô, nhìn không ra rõ ràng dấu chân. Sau đó, nàng lại đi đến song cửa sổ bên cạnh, kiểm tra mỗi một chỗ then cài cửa cùng giấy dán cửa sổ, đồng dạng hoàn hảo không chút tổn hại. Kỳ quái Quách Nữ Vương như có điều suy nghĩ, vừa rồi thật có động tĩnh. ánh mắt của nàng chậm rãi đảo qua toàn bộ tắm điện mỗi một hẻo lánh. To lớn thùng tắm, tản mát quần áo đỡ, vảy da cao thơm bằng con, đỉnh đầu xà nhà. Cuối cùng, nàng gái kia ánh mắt lợi hại, rơi vào Giang Kỳ Niên ẩn thân mảnh kia màu tím sậm trên màn che. Màn che nặng nghề, tầng tầng lớp lớp, tại đóng chặt trong điện cái kia lờ mờ dưới ánh sáng, có vẻ hơi sâu không lường được. Quét chiếu chậm rãi đến gần, khoảng cách màn che vẹn vẹn cách xa một bước. Giang Kỳ Niên tại màn che sau, cơ hồ có thể ngửi được trên người nàng hỗn hợp có hơi nước cùng quý báu cao thơm khí tức. Hắn ngừng thở, khống chế tốt nhịp tim, toàn thân đều căng thẳng lên. Ngay tại Giang Kỳ Niên cho là mình muốn bị phát hiện, tự hỏi muốn hay không sớm xuất thủ khống chế lại Quách Nữ Vương lúc, nàng lại dừng bước. Nhìn chằm chằm màn che nhìn trọn vẹn ba hơi, Quách Chiếu ánh mắt biến ảo, cuối cùng không có đưa tay đi bén. Quách Chiếu hừ lạnh một tiếng, xoay người qua đi, thanh âm khôi phục băng lãnh bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Xem ra người kia là trốn, Xuân Đào, truyền bản cung ý chỉ, lập tức lên tăng cường thủ vệ, toàn điện giới nghiêm, tất cả đang làm nhiệm vụ thị vệ, cung nhân đều làm muốn nghiêm tra. Nói, giọng nói của nàng có chút dừng lại, lại phái người đi dò tra, hôm nay có thể có ngoại nhân vào cung ghi chép. Đặc biệt là Chiêu Dương cung bên kia, có thể có cái gì dị thường động tĩnh. Nghe nói như thế, Xuân Đào trong lòng căng thẳng. Đây chính là nương nương tranh đoạt hậu vị đối thủ lớn nhất, chân mật ở cung điện. Là, nương nương. Xuân Đào trong lòng nghiêm nghị, không dám chế mãi, vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Màn che sau, Giang Kỳ Niên trong lòng nghiêm nghị. Hắn không nghĩ tới cái này Quách Nữ Vương càng như thế nhạy cảm, trước tiên liền liên tưởng đến chân mật trên thân. Đúng lúc này, Quách Chiếu thanh âm lạnh lẽo kia vang lên. Ra đi các hạ, nói một chút ngươi là như thế nào chui vào tầm cung của ta, lại là vì sao mà đến. Là biết chính xác ta giấu ở nơi đây, hay là tại lửa ta. Nghe được Quách Chiếu lời nói sau, Giang Kỳ Niên trong lòng run lên. Hắn phát hiện chính mình vẫn còn có chút khinh thường cái này Quách Nữ Vương. Các hạ nếu năng thần không biết quỷ không hay chui vào bản cung tầm điện, cần gì phải giấu đầu lộ đôi. Quách Chiếu thanh âm bỗng nhiên thả nhu, ta vừa mới không có ở thị nữ trước mặt tiêu phá ngươi tồn tại, chính là thành ý của ta, không bằng hiện thân gặp mặt, nói không chừng chúng ta còn có thể làm giao dịch. Giang Kỳ Niên hơi nhíu mày. Nữ nhân này trở mặt so lật sách còn nhanh, vừa rồi còn lạnh lùng như băng, đảo mắt liền cười nói chuyện. Ngay tại hắn suy tư lúc này chính mình hiện thân lợi và hại thời điểm, nghe được Quách Chiếu lời kế tiếp sau, con ngươi không khỏi có chút nheo lại. Các hạ ngược lại không hiện thân, ta liền muốn phái người đi Chiêu Dương cung truyền lời, liền nói bản cung xin mời chân phu nhân lập tức tới một lần. Quách Chiếu trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, liền nói bản cung phát hiện cái thú vị đồ chơi, cùng nàng bên kia khách nhân có quan hệ. Chương 62, gặp được Tào Phi. Chương 62, gặp được Tào Phi. Nghe nói như thế, Giang Kỳ Niên hít sâu một hơi, rốt cục làm ra quyết định. Không cần. Trong sáng giọng nam tại tắm trong điện vang lên, Quách Chiếu đống nhiên ngước mắt, nhìn thấy màn tre trong khe hở rỗi ra một cái khớp xương rõ ràng tay. Cái tay kia chậm rãi xốc lên màn tre, lộ ra một cái tuấn lãng dị thường nam tử. Người trước mắt thân mang một thân mười phần khảo cứu trường bào, kiểu dáng có chút kỳ quái, cùng đương kim quý tộc nam tử người mặc trường bào phi thường giống, nhưng ở một chút chi tiết chỗ vẫn có một ít khác nhau. Mà lại trên lưng của hắn còn đeo một cái tạo hình kỳ lạ bao. Trong đó hấp dẫn nhất nàng chú ý, hay là cặp kia đen như mực lại sáng như tinh thần con người, lộ ra một loại siêu việt thời đại thông dong cùng trí tuệ. Lang quân rốt cục chịu xuất hiện, xem ra hoàn toàn chính xác cùng chân phu nhân hơi khô hệ đầu. Sau khi tính hồn lại Quách Chiếu không tự giác lui lại nửa bước, tố y phiêu động ở giữa, lộ ra một nửa tuyết trắng mắt cá chân. Giang Kỳ Niên chậm rãi đi ra, đầu tiên là quan sát một chút trong điện bố cục, quan sát đến đường lui. Lập tức ánh mắt đảo qua Quách Chiếu, trong con ngươi hiện lên lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc. Cái này Quách Nữ Vương không hổ là dồn xuống chân mật, leo lên hậu vị nữ nhân, dung nhan xinh đẹp mà đại khí, cùng sách sử ghi lại tư thế mạo đoan lệ không sai chút nào, lại so trong tưởng tượng càng thêm tuổi trẻ. Ở mức gửi thư tại nàng trắng men trên gương mặt, trung hòa trên người nàng cái kia cố lăng lệ cường thế khí tức, ngược lại là có chút tinh khiết ngự mỹ cảm. Tại hạ Giang Kỳ Niên, sắp thực cùng chân phu nhân có chút giao tình. Hắn đi một cái tiêu chuẩn hắn lễ, tư thái ưu nhã đến làm cho Quách Chiếu có chút nhíu mày, về phần như thế nào vào cung nói đến đương đương khả năng không tin, tại hạ đến từ 2000 năm sau. Quách Chiếu văn ngôn cười lạnh, trong mắt cảnh giác càng sâu, ngươi coi bản cung là hài đồng 3 tuổi, còn dám lừa gạt tại ta, liền muốn gọi hộ vệ. Đương đương không cần phô trương thanh thế. Nghe nói như thế, Giang Kỳ Niên lại là khẽ nở nụ cười, nếu ngươi muốn gọi hộ vệ, đã sớm kêu, sẽ không chờ đến bây giờ. Có lẽ nương nương đang lo lắng an nguy của mình. Nghe nói như thế, Quách Chiếu con ngươi chớp lên. Nàng xác thực lo lắng điểm ấy, sợ người trước mắt này cùng nàng cá chết lưới rách. Coi như đối phương thất thủ, nàng không có gì trở ngại, nhưng mình trong cung điện xuất hiện một cái nam tử xa lạ, chuyến đi trung quy cũng không tốt nghe, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến nàng tranh đoạt hậu vị kế hoạch. Gặp Quách Chiếu trầm mặc, Giang Kỳ Niên cười. Kỳ thật ta thật không có lừa gạt nương nương, nếu không tin, có thể nhìn xem vật này lại nói. Nói, hắn từ móc trong ba lô ra một mặt lớn chừng bàn tay kính trang điểm. Đây là hắn xuyên qua trước cho chân mật mang lễ vật. Cái này đây là vật gì? Quách Chiếu kinh ngạc nhìn cái gương kia, đúng là nhịn không được đi về phía trước mấy bước, xem xét cẩn thận đứng lên. Pha lê kính, tại ta thời đại khắp nơi có thể thấy được. Giang Kỳ Niên đem tấm gương đưa tới, mà Quách Chiếu nhìn xem cái kia trong suốt như nước mặt kính, quả thực là rõ ràng rành mạch, đưa nàng kinh ngạc khuôn mặt chiếu dọi đến rõ ràng. Làm được sủng ái nhất quý tần, nàng thấy qua vô số chất bảo, nhưng chưa từng thấy qua rõ ràng như thế mặt kính. Vậy đơn giản giống như là đem một vùng thanh thủy ngưng kết tại giữa tấm gương. Hiện tại tin sao? Giang Kỳ Niên cười cười, nếu vẫn không tin, nương nương không ngại nhìn nhìn lại cái này. Nói, hắn lấy ra điện thoại di động sờ nhẹ màn hình, vân tay giải tỏa, đen kịt mặt kính đột nhiên sáng lên, cho thấy điện thoại di động giới diện.
cái này đây là cái gì? Quách Chiếu hít một hơi lãnh khí, lảo đảo lui lại đụng phải bên thùng tắm duyên. Nhìn thấy một màn này, Giang Kỳ Niên trong lòng hơi động, ấn mở camera cho lúc này Quách Nữ Vương đập xuống một tấm hình. Ân, cũng không tệ lắm. Trong tấm ảnh nữ nhân tựa ở thùng tắm bên trên, tố y vừa nhẹ vừa mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy một tia đường cong. Trên mặt nàng mang theo kinh hoàng, có một loại phim kinh dị phim cảm giác. Muốn nhìn sao? Giang Kỳ Niên cười giơ tay lên cơ. Yêu thuật. Thấy rõ điện thoại di động tấm hình sau, Quách Chiếu thanh âm đã đổi giọng. Nương nương không cần kinh hoàng, vật này tên là điện thoại, tương đương với thiên lý truyền âm pháp khí. Giang Kỳ Niên mặt mày mang cười, nương nương hiện tại có thể tin ta lời nói. Trong điện lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Quách Chiếu ngực kịch liệt chập trùng, ánh mắt tại tấm gương cùng điện thoại ở giữa vừa đi vừa về dao động. Rốt cục, Quách Chiếu hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén, cho dù ngươi lời nói không loa, tự tiện xông vào bản cung tẩm điện cũng là tội chết, trừ phi nàng đột nhiên hạ giọng, ngươi có thể vì ta sử dụng. Nghe nói như thế, Giang Kỳ Niên sững sờ. Không hổ là Quách nữ vương a, nhanh như vậy liền tiếp nhận đây hết thảy, còn bắt đầu vì chính mình nưu đồ. Chân mật thua thật không oan a. Nương nương có thể nhanh như vậy tiếp nhận cũng không tệ. Giang Kỳ Niên nhẹ nhàng vỗ tay, bất quá tầm mắt của ngươi hay là quá hẹp, ngươi cho là giống ta tồn tại bực này, ngươi có thể nắm trong tay sao? Nghe nói như thế, Quách Chiếu cuối cùng bình tĩnh lại. Hoàn toàn chính xác, một cái có thể từ 2000 năm sau thế giới xuyên qua mà đến người thần bí, chính mình lại có gì đức gì có thể muốn hắn hiệu chung đâu. Vậy không bằng nàng lời mới vừa nói một nửa, ngoài điện đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, vậy hạ giá lâm. Quách Chiếu sắc mặt đột biến. Trong chớp mắt, nàng một thanh níu lại Giang Kỳ Niên cổ tay, càng đem hắn một lần nữa đẩy về màn che đằng sau. Không muốn chết cũng đừng lên tiếng. Nàng gấp rút nói nhỏ, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một thanh chùy thủ nhét vào trong tay hắn, nhược bị phát hiện, ngươi biết nên làm như thế nào. Giang Kỳ Niên ngạc nhiên tiếp nhận chùy thủ, còn chưa kịp phản ứng, liền rõ ràng qua màn che khe hở nhìn thấy Quách Chiếu cấp tốc sửa sang lại vào áo. Đợi cửa điện bị đẩy ra lúc, trên mặt nàng đã thay đổi ôn luyện dáng tươi cười tiến ra đón. Bệ hạ làm sao canh giờ này tới? Thân thiếp vừa tắm rửa thay quần áo vừa bên dưới tảo triều, liền thuận lộ đến xem. Tào Phi thanh âm mang theo vài phần đủ rũ, ta muốn lập ngươi làm hậu, có thể đại thần trong triều tất cả đều phản đối, ngươi nói ta nên làm cái gì? Bệ hạ sao phải vì thần thiếp cùng quần thần tranh chấp? Nghe Tào Phi nghe được lời này, Quách Chiếu nhẹ giọng cười một tiếng, thanh âm như thanh tuyển chảy xuôi, chân phu nhân xuất thân gia tộc quyền thế, ôn lương thuộc đức, hay là bệ hạ ban đầu chính thất phu nhân, lại là bệ hạ sinh hạ trưởng tử, về tình về lý đều hơn xa tại thiết thân, lập nàng làm hậu danh chính ngôn thuận. Tào Phi nheo mắt lại, ngươi coi đúng như này muốn. Lần này ngôn ngữ đều là phát ra từ đáy lòng. Nghe được Quách Chiếu lần này ngôn ngữ, Tào Phi đột nhiên cười lạnh, chấm ngược lại không biết, ái phi khi nào cùng chân thị như vậy tỷ muội tình thâm. Chương 63, Quách nữ vương nhược điểm chương 63, Quách nữ vương nhược điểm nói, hắn ngựa khí lạnh lẽo, chấm muốn nghe lời thật. Quách Chiếu thân ảnh rõ ràng cứng một cái trước mắt, nhưng một hơi nữa nàng liền nhấc lên váy biển chuyển hạ bái, tố xa tay áo trải ra như liên, nhược bệ hạ khăng khăng muốn hỏi thần thiếp coi là, hay là đương lập chân phu nhân. Quách Chiếu ngẩng mặt lên, ôn nhu nói, bệ hạ mới bước lên đại bảo, chính cần thế gia duy trì, chân thị bộ tộc gia tài bạc triệu. Huynh hắn chân nghiễm cũng vì trong triều trọng thần, mà thần thiếp nói đến đây, nàng cười khổ mơn trơn chính mình bụng dưới, thần thiếp xuất thân thấp hèn, lại đến nay không thể là bệ hạ thêm tự màn che sau. Giang Kỳ Niên nhìn thấy Quách Nữ Vương một loạt này biểu diễn, cũng là không khỏi trong lòng cảm khái, khó trách chân mật cục diện thật tốt bị. Quách Nữ Vương lật bàn, rơi vào cái được bàn cho chết hạ chàng a, cái này Quách Nữ Vương đơn giản chính là bóng dáng. Nếu không phải Giang Kỳ Niên đến từ hậu thế, có được thượng đế thị giác, hắn chỉ sợ cũng phải bị fan này biểu diễn cho lừa bịp ở. Thật đem Quách Nữ Vương trở thành một lòng vì Tào Phi cân nhắc, dù là bởi vậy thụ chút ủy khuất, bị quần thần công kích, thậm chí là chủ động từ bỏ hoàng hậu vị trí nữ nhân tốt. Chỉ sợ Tào Phi chính là từ lấy lúc kiên định muốn lập Quách Chiếu làm hậu ý nghĩ đi. Tào Phi tính cách nghi kỵ đang nghi, hắn lần này nói ra lời nói này, không hề nghi ngờ chính là đang khảo nghiệm Quách Chiếu. Nhược Quách Chiếu ngu xuẩn một chút, tham một chút, cho dù là toát ra một tơ một hào muốn đùa nghịch thủ đoạn, tranh hậu vị ý nghĩ, nàng tại Tào Phi trong lòng liền muốn thật to trừ điểm. Nhưng Quách Chiếu lại cấp ra điểm tối đa bài thi, trước làm bộ tỷ muội tình thâm, hậu cung hài hòa, biểu thị ứng lập chân mật làm hậu, để Tào Phi nhìn ra sơ hở. Lại cởi trần thực tình mình làm như vậy cũng không phải là vì tỷ muội tình thâm, hết thệ cũng là vì bệ hạ. Cái này đổi ai không mơ hồ a, quả nhiên, Tào Phi thần sắc hơi động, xoay người đỡ dậy Quách Chiếu, ngựa khi đã hòa hoãn rất nhiều, đứng lên đi, ngươi luôn luôn như vậy hiểu chuyện. Quách Chiếu hốc mắt từng đỏ, dường như cảm động hết sức, thân thiết nguyện vĩnh ở quý tần vị trí, chỉ cầu thường bạn bệ hạ khoảng trừng. Giang Kỳ Niên trong lòng nhịn không được cho Quách Nữ Vương giơ ngón tay cái. Cái này Quách Chiếu đối với Tào Phi tâm tư phỏng đoán, đối với lòng người nắm chắc, đơn giản đến mức lô hỏa thuần thanh. Nàng cuối cùng câu nói này, quả thực là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Thế này sao lại là cái gì trà xanh phi tự à? Rõ ràng là hiểu chuyện thân mật hảo muội muội a, nàng chủ động đem hậu vị khối này khoai lang bỏng tay giao cho chân mật, không chỉ có toàn Tào Phi khó xử, càng đem chính mình tạo thành một cái hiểu rõ đại nghĩa, cam nguyện hy sinh, một lòng chỉ vì quân vương suy nghĩ hình tượng. Một câu cuối cùng nguyện đính ở quý tần vị trí, chỉ câu thường bạn bệ hạ khoảng chừng càng đem tư thái bỏ vào thấp nhất, đủ để kích phát Tào Phi thương tiết hòa dục vọng khống chế. Quả nhiên, Tào Phi trong mắt xem kỹ triệt để rút đi, thay vào đó là một loại hỗn hợp có hài lòng cùng thương tiết tâm tình rất phức tạp. Chiếu mà như vậy biết đại thể, chú ý đại cục, chấm lòng rất an ủi. Chỉ là việc này liên quan đến chấm uy tín, há có thể toàn do những lao thần kia định đoạt. Ngươi lại an tâm, chấm tự có chủ trương. Tiếp lấy, Tào Phi lại nói chút trong chiều việc vặt, Quách Chiếu từng cái ứng đối, trong ngôn ngữ giọt nước không lọt. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Tào Phi đứng dậy rời đi,
Quách Chiếu Cung đưa đến cửa đại điện, thẳng đến tiếng bước chân hoàn toàn biến mất mới quay người. Khi cửa điện một lần nữa khép lại, Quách Chiếu trên mặt cái kia dịu dàng ngoan ngoãn nhu nhược biểu lộ trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Nàng thẳng tắp lưng, con ngươi nhìn về phía Giang Kỳ Niên ẩn thân màn che, nhìn đủ. Nương nương tốt diễn kỹ. Giang Kỳ Niên đem chủy thủ còn cho Quách Chiếu sau, vỗ tay cười khẽ. Tiếp nhận chủy thủ sau, Quách Chiếu đem nó tiện tay để ở một bên bàn con bên trên, cũng không nói tiếp, chỉ là nói ngay vào điểm chính. Tiên sinh từ sau thế mà đến, mạo hiểm chui vào thâm cung là vì cái gì? Mang đi chân phu nhân sao? Có lẽ chúng ta có thể hợp tác một chút. Nghe được câu này, Giang Kỳ Niên có chút nhíu mày. Có sao nói vậy, chính mình mục đích là cứu đi chân mật, mà Quách nữ vương mục đích là để chân mật từ sau cung biến mất, hai người thật là có lấy cùng chung mục tiêu. Bất quá hắn suy tư một lát, vẫn lắc đầu một cái. Hợp tác thì miễn đi. Tuy nói có Quách nữ vương trợ giúp, chính mình giúp chân mật từ trong thâm cung này thoát thân sẽ đơn giản rất nhiều, nhưng hắn lại không thể xác định nữ nhân này là không giáp tâm hại người. Bạn nhất nàng mặt ngoài phối hợp, vụ trộm từ đó cản trở, vậy hắn cũng chỉ có thể lôi kéo chân mật trực tiếp rút về hậu thế. Kể từ đó, chân gia át gặp đả kích. Không hề nghi ngờ, cái này sẽ là kết quả xấu nhất. Xem ra tiên sinh cũng không tín nhiệm ta. Quách Chiếu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, kỳ thật rất không cần phải, nhược tiên sinh thật là vì mang đi chân mật mà đến, cái kia người được lợi lớn nhất là ai? Là ta. Nói, nàng khép cười một tiếng, trong giọng nói có chút tự giễu, nàng mặc dù thất sủng, nhưng cuối cùng tốt số, không chỉ có là bệ hạ chính thất phu nhân, còn có gia tộc trợ lực, cho dù là ta sớm có kế hoạch, cũng không dám cam đoan thành công, bởi vậy nàng nhược chết tại thích hợp thời điểm, càng có thể triệt để đoạn tuyệt bệ hạ trong lòng điểm này lắc lư, vững chắc địa vị của ta. Nàng nhìn thẳng Giang Kỳ Niên con mắt, ta có thể giúp tiên sinh, giúp tiên sinh ngươi che giấu hành tung, giúp ngươi sáng tạo mang đi chân mật tuyệt hảo thời cơ, thậm chí giúp nàng chết đến hợp tình lý, không lưu hậu hoạn. Làm trao đổi, tiên sinh chỉ cần đáp ứng ta hai cái sự tình. Cái nào hai kiện? Giang Kỳ Niên nhíu mày. Thứ nhất, tiên sinh mang đi chân mật sau, vĩnh viễn đừng lại để nàng xuất hiện ở thế giới này, hoàn toàn biến mất. Thứ hai, Quách Chiếu ánh mắt trở nên dị thường sắc bén. Xin mời tiên sinh nói cho ta biết, tại ngài biết trong lịch sử, ta cuối cùng có thành công hay không ngồi lên hậu vị? Cùng ta sau cùng kết cục như thế nào? Một câu cuối cùng, thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. Cho dù là lại khôn khéo người cường thế, đối mặt chính mình không biết vận mệnh, cũng khó có thể hoàn toàn bình tĩnh. Đề nghị của ngươi rất có lực hấp dẫn. Giang Kỳ Niên khẽ cười nói, bất quá, ta không có khả năng đem chân mật sinh mệnh an toàn giao cho địch nhân của nàng trong tay. Tiên sinh thật sự là cẩn thận đâu. Quách Chiếu đột nhiên nhoẻn miệng cười, băng tuyết tan rã, vậy ta trước hiện ra thành ý, có thể giúp tiên sinh điều đi thủ vệ, cùng chân phu nhân gặp nhau. Giang Kỳ Niên nghe vậy con ngươi nhắm lại, ta làm sao biết nương nương sẽ không vừa đem ta đưa đến chân mật cung điện, bước kế tiếp liền phái người vây quanh đâu. Nghe vậy, Quách Chiếu biến sắc, một bộ lã trả trực khóc bộ dáng, chẳng lẽ tiếp thân cứ như vậy không đáng tín nhiệm sao? Chương 64, cùng chân mật gặp mặt. Chương 64, cùng chân mật gặp mặt hẳn là còn muốn tiếp thân chủ động dâng lên được điểm. Giang Kỳ Niên nhìn trước mắt điềm đạm đáng yêu Quách Chiếu, khóe miệng có chút dương lên, nương nương nếu nói muốn dâng lên được điểm, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Quách Chiếu biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng hiển nhiên không ngờ tới Giang Kỳ Niên sẽ như thế ngay thẳng nói tiếp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Làm sao? Nương nương mới vừa rồi không phải nói muốn hiện ra thành ý sao? Giang Kỳ Niên giống như cười mà không phải cười nói. Vị này Quách Quý Tần diễn kỹ sát thực lô hỏa thuần thành, nhưng ở trước mặt hắn, điểm ấy mánh khóe vẫn như cũ có vẻ hơi tái nhợt. Thấy thế, Quách Chiếu trên mặt yếu đuối cấp tốc rút đi, thay vào đó là một loại bị nhìn xuyên sau xấu hổ, cùng cấp độ càng sâu kiên kỵ. Nàng hít sâu một hơi, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, ánh mắt trở nên sắc bén mà quả quyết. Tiên sinh quả nhiên là tâm như sắt đá, không hiểu phong tình. Thanh âm của nàng khôi phục thanh lãnh, mang theo một tia không dễ dàng phát giác thất bại, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại đập nồi dìm thuyền kiên quyết. Cũng được, nếu tiên sinh muốn thành ý, thiếp thân liền cho người thành ý. Lời còn chưa dứt, nàng đỗng nhiên đưa tay, lại trực tiếp mò về chính mình tố xa ngủ áo cổ áo. Sau một khắc, Quách Chiếu tay chỉ là tại phía sau cổ kéo một cái, liền gởi xuống một viên thiếp thân đeo ngọc bội. Đó là một viên toàn thân trắng muốt, không có chút nào tạp chất dương chi bạch ngọc đeo, hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa, chạm trổ tinh xảo, khắc lấy phức tạp vân vân, ở trung tâm là một cái nho nhỏ có chữ. Trên ngọc bội còn mang theo nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Đây là ta Quách thị vật gia truyền, từ thiếp thân khi còn bé liền thiếp thân đeo, chưa bao giờ rời khỏi người. Quách Chiếu đem ngọc bội nâng ở lòng bàn tay, đưa về phía Giang Kỳ Niên, đầu ngón tay hơi có chút run rẩy, hiển nhiên giao ra vật này đối với nàng mà nói ý nghĩa trọng đại. Nó không chỉ có là thiếp thân thân phận tượng trưng, càng là thiếp thân mẫu thân trước khi lâm chung để lại. Vật này được rơi vào trong tay bệ hạ, hoặc là người hưu tâm đoạt được, đủ để cho bệ hạ hoài nghi ta tiên sinh có thể hài lòng. Giang Kỳ Niên nhìn xem viên kia tại lờ mờ dưới ánh sáng vẫn như cũ ôn nhuận sinh huy ngọc bội, lại nhìn một chút Quách Chiếu bộ kia bị buộc đến góc tường, không thể không lộ ra lá bài tẩy bộ dáng, trong lòng khẽ nhúc đích. Còn chưa đủ. Quách Chiếu sắc mặt cứng đờ, trong lòng có chút tức giận, đây là nàng lần thứ nhất tại một người nam tử trên thân nhiều lần ăn quả đắng. Phải biết, cho dù là nghi kỵ đa nghi tào phi, cái này mấy chiêu dùng một lát xuống tới, thái độ đều sẽ mềm hóa rất nhiều. Nàng hít sâu một hơi, tiên sinh nếu không tin ta, không bằng nói. Quách Chiếu một bên đưa tay giải khai bên hông đồ mang, tố sa ngủ áo có chút trượt xuống, một bên liếc về phía Giang Kỳ Niên. Tiếp tục a. Vượt quá nàng dự liệu là, đối mặt loại tình huống này Giang Kỳ Niên không chỉ có không có ngăn cản nàng, ngược lại lộ ra một bộ xin bắt đầu biểu diễn của ngươi biểu lộ. Thấy thế, Quách Chiếu trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, tiên sinh thật đúng là khó chơi a. Đa tạ khích lệ. Giang Kỳ Niên miễn dịch nàng tất cả ra chiêu, trên dưới quan sát một chút nàng, ân, loại trình độ này đập mấy tổ chân dung, ngược lại là cũng có thể làm được điểm. Đập chân dung? Quách Chiếu sững sờ, cái gì là đập chân dung? Còn nhớ rõ ta cho lúc trước ngươi nhìn hình ảnh sao? Giang Kỳ Niên lấy điện thoại di động ra, ấn mở album ảnh lung lay, chân dung chính là cho hiện tại nương nương đập một chút tấm hình. Trạng thái hiện tại. Quách Chiếu túi đầu nhìn lướt qua, khuôn mặt trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng. Nếu nàng bộ dáng bây giờ bị đập xuống sau, truyền bá ra ngoài vậy nàng sát thực xong. Giang Kỳ Niên ôm ngực, nâng cầm lên nói cái này thật đúng là tốt ý tưởng, trăm ngàn năm sau, hồng nhan xương khô, hết thệ thành bụi, nương nương hiện tại phong độ tuyệt thế lại có thể lưu lại, lập loè dòng sông lịch sử, thờ hậu nhân chiêm ngưỡng không, không cần thờ hậu nhân chiêm ngưỡng. Giang Kỳ Niên sức sở, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, ngươi vừa mới nói cái gì? Nhìn thấy một mực bình thản phảng phất khống chế hết thệ Giang Kỳ Niên, lộ ra bực này biểu lộ, Quách Chiếu lại ngoài ý muốn có chút thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Nàng ngăn chặn trong lòng ngượng ngùng, thư nhẹ một tiếng nói, ta nói, không cần thờ hậu nhân chiêm ngưỡng, chính ngươi bảo tồn liền tốt. Không phải Giang Kỳ Niên vốn chính là đang nhạo báng thôi, thật không nghĩ tới Quách Chiếu có thể đáp ứng. Ngươi đây là đáp ứng xuống, không đập tính toán. Quách Chiếu đột nhiên ý thức được chính mình đưa ra ngoài nhược điểm này có chút lớn, là thật có thể đưa nàng gây thân bại danh liệt, trong lòng có chút hối hận, cấp tốc bó tốt vào áo. Thú hồ, ta biểu hiện ra đầy đủ thành ý, tiên sinh ngươi đây. Giang Kỳ Niên gật gật đầu, vậy ta liền nói một chút ngươi cảm thấy hứng thú tương lai đi. Đối với Quách Nữ Vương kết cục, hắn nguyên bản liền biết một chút, về sau vì trợ giúp chân mật càng là lặp đi lặp lại tìm đọc qua tương quan tư liệu lịch sử. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, mấy tháng sau ngươi cùng một chút ngươi lôi kéo đại thần tiến sang luôn, đối với chân mật ác ý hãm hại, để Tào Phi hạ chiếu đem nó ban được chết, bị phát che mặt. Chân mật sau khi chết, hậu vị trống chỗ, ngươi tại hơn một năm đằng sau thành công leo lên hậu vị. Nghe được chính mình cuối cùng thành công leo lên hậu vị, Quách Chiếu trong con ngươi lóe lên vẻ vui mừng. Thấy thế, Giang Kỳ Niên cười nạo một tiếng, tiếp tục nói, đáng tiếc ngươi dưới gối không còn, liền thu dưỡng Tào Duệ trợ hắn leo lên hoàn vị, mà tại ngươi sau khi qua đời năm sau, Tào Duệ hạ lệnh truy sát ngươi chất nhi Quách Biểu, cũng hạ chiếu lộ ra ngoài ngươi thi thể, khiến cho bị phát che mặt. Lấy Khang nhét miệng nghe xong lời này sau, Quách Chiếu thân hình một cái lảo đảo, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Nàng không nghĩ tới chính mình cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. Mặc dù thành công leo lên hoàng hậu bảo tọa, vậy nhưng thì như thế nào? Sau khi chết cũng không đến an ninh, dưới gối không con. Đây là nàng lớn nhất thiếu khuyết. Nàng đột nhiên có loại mất hết cả hứng cảm giác, đối với cái kia hậu vị truy đuổi, cũng không còn nóng như vậy liền. Ta sợ cầu sự tình, chỉ là kính hoa thủy mà sao? Thấy thế, Giang Kỳ Niên nhún vai. Đối với Quách Chiếu phản ứng, hắn có trô đoán trước, bất luận kẻ nào tại mục tiêu biến mất, tín niệm sụp đổ sau đều sẽ như vậy. Những mục tiêu kia càng rõ xác thực, tâm niệm càng kiên định người, tại lúc này nhận trùng kích càng là không gì sánh được mãnh liệt. Gặp Quách Chiếu một lát khó mà chậm tới, Giang Kỳ Niên tự mình rời đi tòa này tầm điện. Nương tựa theo hắn siêu cường ngũ giác, cùng tiếp cận nhân thể cực hạn tố chất thân thể, hắn tùy tiện tránh đi trên đường hoạn quan cùng cung nữ, tìm được chân mật ở Chiêu Dương cung.